chứ không một bách nộ thần thông người đăng, như ý cơ đen vô tà lương quốc, thủy hưng thành. Trời chiều tây hạ, một gian rách nát trong túp lều, Trần Giang ca ca gặp lại. Mấy cái quần áo rách rưới, bẩn thỉu hài tử đẩy cửa đi ra ngoài, hướng về trong phòng phất phất tay. Trong phòng, Trần Giang ngồi trên ghế, uống một hớp, mở miệng nói, ngày mai gặp. Bọn nhỏ đều ly khai gian phòng về sau, hắn buông xuống chén nước, sắc mặt ngưng trọng lên. Một khối nhạt màu lam bảng hiện hiện trước mắt. Tên, Trần Giang kỹ năng, dạy học, viên mãn, võ hào, không rốt cục viên mãn. Trần Giang nhẹ nhàng thở ra. Nửa tháng trước, hắn xuyên qua đi vào cỗ này cùng tên trên người, nguyên chủ 17 tuổi, không việc làm, đồng thời thị cực thành tính, lâu dài tính gộp lại, đã mắc nợ nhiều đến 10 lượng bạc, tương đương với phổ thông gia đình 3 năm chi tiêu. Nguyên chủ buông tay nhân gian về sau, hiện tại Trần Giang nhận lấy cái này làm người đau đầu cục diện rối rắm. Thời đại này tương đối là hậu, bình dân hải tử tiếp xúc không đến học đường, chữ lớn không biết một cái, cũng may nơi này văn tự cùng hiện đại như lúc, Trần Giang nhờ vào đó đến dạy những này nghèo hải tử biết chữ kiếm tiền. Một ngày có thể kiếm đến 30 văn, không tính ít. Đồng thời, dạy học đồng thời, Trần Giang đã thức tỉnh trước mắt bảng. Thời gian nửa tháng, dạy học kỹ năng rốt cục bị hắn can đến viên mãn. Ngay tại Trần Giang muốn đứng dậy về nhà thời điểm, phát sinh trước mắt biến hóa, lại làm hắn sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt đều là nghi hoặc. Đã thu hoạch được bách ngộ thần thông thần thông. Đây là cái gì? Trong chốc lát, Trần Giang chỉ cảm thấy đầu óc trở nên rõ ràng không ít, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi, cũng không có còn lại biến hóa. Thần thông, bách ngộ, nộ tính vượt xa bình thường một, chẳng lẽ là cùng ngộ tính móc nối? Trần Giang trong lòng hơi có vẻ kích động, dù sao bảng thêm một cái năng lực tóm lại là chuyện tốt. Lúc này hắn cũng ý thức được, là chính mình dạy học kỹ năng viên mãn về sau, mới phát giác tỉnh thần thông. Như thế nói đến, cái khác kỹ năng viên mãn, phải chăng cũng có thể thức tỉnh? Trần Giang cũng không cần quan tâm nhiều, ly khai nhà tranh, đặt vào hoàng hôn hạ đường đất, thẳng đến nhà phương hướng mà đi. Thủy Hưng thành chia làm nội ngoại hai thành. Chỉ là trong ngoài phân chia, nhưng chênh lệch lại cách biệt một trời, nội thành phần lớn là đại gia tộc săn sát, không lo ăn uống, cẩm y ngọc phục, mà ngoại thành lại tựa như bình dân quận, ngư long hỗn tạp, cư dân bụng ăn không no. Trần Giang nhà, ngay tại ngoại thành phía nam. Đi trên đường, Trần Giang nhìn về phía cách đó không xa. Ầm ầm. Như sấm sét tiếng vó ngựa vang lên, là một đám thân mang giáp trụ quân tốt cưỡi ngựa chạy tới. Trần Giang vô ý thức hướng một bên tối lui, tựa vào bên tường, ánh mắt ngưng trọng. Bây giờ thế đạo, hỗn loạn không chịu nổi, chính bảo chư quốc tranh bá, rối loạn, mà Thủy Hưng thành lại chỗ biên cảnh, nội thành bình yên không lo, ngoại thành coi như tao ương. Những này lâu dài đánh trận quân tốt vũ lực siêu quần, làm việc bá đạo, bình dân một khi trêu chọc, chỉ có một con đường chết. Quân tốt phi nhanh mà đi, hoàn toàn không để ý trên đường người đi đường. Lan đi. Mấy người đi đường né tránh không kịp, bị ngựa đụng đổ, miệng phun tiên huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Mà đám quân tốt kia lại không chút nào chú ý, trong nháy mắt không có thân ảnh. Mệnh như cỏ rác ra. Trần Giang than nhẹ một tiếng, lập tức thực lực nhỏ yếu hắn, chỉ có thể chỉ lo thân mình, chợt liền ly khai nơi đây. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một chỗ tiểu viện, nóc nhà đang có một cỗ lượn lờ khói bếp lên cao, rất có khói lửa khí tức. Trần Giang đi vào tiểu viện, nghe trong không khí mùi cơm chín, bụng của hắn kêu hai tiếng. Vừa vào nhà, liền có thể nhìn thấy một cái sần núi chân nữ tử, kéo tay áo, ngay tại trước bếp lò bận rộn, trên trán tràn đầy mồ hôi. "Tỷ, ta trở về." Trần Giang kêu một tiếng. Nữ tử chính là Trần Giang một thế này tỷ, tên là Trần Anh, sớm thời kỳ từng là tiêu cục võ giả, nhưng bởi vì một lần sự cố, thân thể trọng thương, từ đó bị tiêu cục sát hại, sau đó một mực tại dược đường làm công kiếm tiền. Hai tỷ đệ phụ mẫu mất sớm, Trần Anh không ngại cực khổ, một tay đem đệ đệ nuôi lớn, mà trước đây Trần Giang lại không có chút nào xúc động, thậm chí có khi còn trộm tỷ tỷ tiền đi cược. Thật sự là hỗn đản. Nhớ tới chuyện này, Trần Giang trong lòng mắng một câu. Trần Anh quay đầu, nhìn về phía đệ đệ ánh mắt có chút lạnh lùng, hôm nay lại thua bao nhiêu tiền? "Tỷ, ta đã sớm nói, ta không cá cược, ở bên ngoài giúp người làm việc kiếm tiền." Trần Giang hồi đáp. Hắn không có ăn ngay nói thật. Dù sao nguyên chủ mặc dù biết chữ, nhưng đầu óc còn chưa đủ cho người khác dạy sách. Trần Anh không phải không tin, mà là ở trong mắt nàng, đệ đệ liền không khả năng bỏ bài bạc, nhất định lại là tùy tiện tìm cái nguy trang, kỳ thực vẫn là đi cược. Có thể ngay cả như vậy, nàng cũng không có cách nào. Sớm thời kỳ, nàng vì kiếm tiền nuôi gia đình, thường xuyên bên ngoài, mà sơ suất đối Trần Giang tư tưởng giáo dục, nàng là tự trách, cho rằng Trần Giang thị cực thành tính, tư tưởng bất chính, là chính mình nguyên nhân. "Ăn cơm đi." Trần Anh mở miệng nói, trong nhà lương thực thấy đấy, hôm nay trước đối phó một ngụm, ngày mai ta lại đi tìm người vay tiền mua lương. Nghe vậy, Trần Giang tâm tình trở nên nặng nề, vì cho nguyên chủ trả nợ, trong nhà tích xúc đã trống rỗng, nguyên bản không như ý thời gian, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. "Thì, ta chỗ này có chút tiền, lấy trước đi dùng đi." Trần Giang xuất ra một cái rách dưới túi tiền, phóng tới trên mặt bàn, bên trong đúng là hắn nửa tháng này đến nay kiếm được tiền. Thấy thế, Trần Anh khẽ nhíu mày, tiến lên mở ra túi tiền, chợt hỏi, "Ngươi đi đâu tới nhiều tiền như vậy?" "Ta đã nói rồi, ta ở bên ngoài kiếm được tiền." Trần Anh chần chờ một lát, trong lòng hơi có xúc động, chẳng lẽ đệ thật hồi tâm chuyển ý, từ bỏ đánh bạc sao? "Không cần cho ta, cầm đi trả nợ đi." Trần Anh nói, nàng cũng rốt cục tin tưởng đệ lý do thoái thác, ngươi có thể thống cải tiền phi, liền đã không tệ. Sau đó, thức ăn đơn giản lên bàn, không thấy một điểm chất béo, phân lượng càng là ít đến thương cảm. Hai người ngồi tại trước bàn, im lặng ăn lên cơm tới. Không ăn hai cái, Trần Giang liền buông xuống bát đũa, nói ra, "Ta đã no đầy đủ. Hiện tại, hắn chỉ muốn nghiên cứu một phen trên bản này thêm ra thần thông." Lúc này, đông đông đông, một trận tiếng gõ cửa truyền đến. Trần Giang đi mở cửa, nhìn thấy đứng ở phía ngoài một cái khí sắc mười phần hán tử, thân mang mới tinh áo xám, cùng ngoại thành bách tính hoàn toàn khác biệt, xem xét chính là nhân vật có tiền. Long ca. Trần Giang nhíu mày, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Trước mắt hán tử, tên là Lý Long, chính là trước kia nguyên chủ một cái bạn bè không tốt, trước đây kia là 10 lượng bạc, chính là thiếu cho hắn. Trần huynh đệ, nửa tháng không thấy, khí sắc ngược lại là khôi phục được không tệ. Lý Long mở miệng cười nói, nhưng lại cực không tự nhiên. Hắn lại nói ra, ta tại đổ phường chờ ngươi hồi lâu, không thấy huynh đệ ngươi đến, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, lần này chuyên tới để thăm hỏi một phen. Đa tạ Long ca quan tâm, ta không sao, chỉ bất quá bỏ bài bạc, xong bà. Ta sẽ không lại đi. Trần Giang hồi đáp. Cái gì? Lý Long sắc mặt run lên, chợt nói ra, chẳng lẽ bởi vì kia 10 lượng bạc. Trần huynh đệ ngươi cái này coi như hẹn hỏi, lại cược mấy lần, có lẽ liền kiếm hồi vốn đây. Huống chi, chỉ là 10 lượng, chậm chút thời điểm còn cũng không quan trọng. Trần Giang trong lòng cười lạnh. Căn cứ ký ức, hắn sớm đã xem thấu người này. Lý Long sở dĩ có thể bên ngoài thành vượt qua giàu có sinh hoạt, cũng là bởi vì hắn sẽ câu cá. Mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ tìm tới giống như là Trần Giang dạng này bán chủng, cùng song bạc sâu chuối, khiến cho tại bất chi bất giác ở giữa, thua trận đại lượng tiền tài. Có thể nói, Trần Giang thiếu Lý Long 10 lượng bạc, là bị cố ý làm cục. Dưới mắt, Lý Long lại còn không có từ bỏ, còn muốn tiếp lấy hố Trần Giang. Lúc này, Trần Anh từ trong nhà đi tới, quát mắng, "Lý Long, ngươi còn có mặt mũi đến?" Thấy thế, Lý Long sắc mặt biến đến âm trầm. Trần Anh bên ngoài thành cũng coi như có chút danh hào, trước đây áp tiêu lúc luyện thành một thân võ nghệ, bởi vì trọng thương, thực lực giảm lớn, nhưng dầu gì cũng là võ giả. Cái này đủ để khiến người e ngại ba phần. "Tiền của ngươi chúng ta nhất định sẽ trả, mời ngươi lập tức rời đi nơi này." Trần Anh không khách khí chút nào nói. Lý Long gặp Trần Giang con cá này đã mất đi trường khống, cũng là thái độ đại biến, mở miệng nói, "Vậy thì tốt, ta Lý Long là cái có nguyên tắc người, một tháng sau, 30 lượng bạc, nhất định phải trả tiền." Nghe vậy, Trần Giang nói ra, "Không phải 10 lượng bạc sao? Tính cả lợi tức, chính là 30 lượng." Lý Long hồi đáp, ngữ khí băng lãnh, "30 lượng, coi là một khoản tiền lớn. Nếu là còn không lên," Lý Long cười lạnh nói, "ta liền đem Trần Giang bán vào nội thành đương gian nô. Người một khi thành nô bộc, liền mang ý nghĩa đánh mất nhân quyền, như là heo chó." Nội thành thế gia vọng tộc bên trong gia phó mỗi cách một đoạn thời gian liền cần đổi một nhóm, đó là bởi vì bọn hắn trông nom việc nhà nô đều đùa chơi chết. Lý Long có thể nói ra lời này, liền khẳng định có loại thực lực này, sau lưng của hắn sòng bạc bên trong, không thiếu chuyên nghiệp tay chân, đều là võ giả. Đến lúc đó nếu như muốn tới cứng rắn, liền xem như Trần Anh cũng không cách nào ngăn cản. Một cái tàn phế võ giả, cùng một đám chuyên nghiệp tay chân, căn bản không có phần thắng. Sau đó, Lý Long trực tiếp quay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Trần Giang không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện ra một vòng sát ý nguyên bản hắn chậm rãi tích lũy tiền trả nợ tưởng niệm ngâm nước nóng. Lập tức, hắn còn sót lại dư một tháng thời gian. Trở lại trong phòng, Trần Anh thở dốc một hơi, nói ra, "Tiểu Giang, ngươi không cần phải gấp gáp, ta cho dù chết cũng sẽ giúp ngươi chủ tiền. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, về sau thật bỏ bài bạc, không còn đặt chân sòng bạc." "Ta cam đoan, đã bỏ bài bạc." Trần Giang hồi đáp, "Tỷ, việc này không cần ngươi quan tâm, ta một người làm việc một người làm." Nghe vậy, Trần Anh cũng lộ ra nụ cười vui mừng, lần thứ nhất cảm thấy đệ đệ trưởng thành một cái nam nhân. "Tỷ, dạy ta luyện võ đi." Trần Giang ánh mắt nóng bỏng nói, "Ngươi muốn luyện võ?" Trần Anh ăn nhiều giật mình, nàng chưa hề nghĩ tới loại sự tình này. Trần Giang kiên định nói ra, "Không sai, chỉ cần ta đủ mạnh, liền không ai có thể khi dễ chúng ta." "Ai, ngươi có phần này tâm là tốt, nhưng luyện võ cũng không phải là một lần là xong, ngươi đã quyết định, liền nhất định phải kiên trì nổi." Trần Anh mở miệng nói, sau đó đến ván giường dưới đáy, lấy ra một bản ố vàng thư tịch. Thư phong trên thình lình viết, "Hổ khiếu quyền đây cũng là ta trước kia luyện võ học, nhưng bây giờ ta đã hoang phế, cũng không dạy được ngươi, ngươi liền học bí tịch luyện đi." Trần Anh nói. Trần Giang gật gật đầu, tiếp nhận hổ khiếu quyền bí tịch. Đọc qua vài trang về sau, hắn đông nhiên nhíu mày. Cũng không phải là xem không hiểu, mà là toàn đã hiểu. Nhìn xem những cái kia văn tự, trong đầu hắn phảng phất có hổ khiếu quyền một chiêu một thức quanh quẩn. Hẳn là bởi vì bách ngộ thần thông, nộ tính của ta đề cao. Lúc này, Trần Giang mở ra bảng về sau, thấy được biến hóa mới. Thần thông, bách ngộ, nộ tính vượt xa bình thường 2, tăng lên 1. Chương 02, Tâm Dung Thần Hội, bù đắp quyền phổ người đăng, như ý cơ đen vô tả. Trần Anh nhìn qua tay nâng bí tịch, thấy chính mê mẩn đệ đệ, khẽ thở dài một tiếng. Bản này hổ khiếu quyền chỉ là phế phẩm, là nàng tại trong chợ đen mua được, trước đây nàng một mình luyện tập, hao phí thời gian rất lâu, cũng mới chỉ là đem nó đạt tới nhập môn cảnh giới, không cách nào lại tiến một bước. Như nghĩ luyện võ, đi võ quán bên trong bái sư mới là chính xác con đường. Ở trong mắt nàng, Trần Giang dạng này một mình luyện tập là rất khó có tiến bộ. Một bên khác, Trần Giang đi đến trong sân, bắt đầu học bí tịch bên trên ghi chép, triển khai tư thế, mà dù sao là lần đầu, hắn còn hơi có vẻ lạnh nhạt, tất cả đều là ma bệnh. Nhưng rất nhanh, hắn liền sửa lại tự thân khuyết điểm. Đồng thời, trước mắt của hắn, trên bản này lại xuất hiện biến hóa mới. Tên: Trần Giang, kỹ năng: Dạy học, viên mãn, võ học, hổ khiếu quyền, chưa nhập môn, thần thông, bách ngộ, nộ tính vượt xa bình thường 2, có lẽ có bách ngộ thần thông tại, ta có thể rất nhanh nhập môn hổ khiếu quyền. Trần Giang thầm nghĩ, lại nói thần thông phía sau tiến độ đầy về sau, sẽ có biến hóa gì? Buông xuống tạp niệm, Trần Giang chuyên tâm luyện quyền, vừa rồi chỉ là lật xem mấy lần quyền phổ, hắn liền đem những chiêu thức kia muốn linh toàn bộ nhớ kỹ trong lòng, đây chính là nộ tính vượt xa bình thường ưu thế chỗ. Hiện tại, hắn chính là muốn đem trong đầu chiêu thức, một năm một mười thi triển ra, cho đến thuần thục mới thôi. Trần Giang một quyền đánh ra, tư thế không quá tiêu chuẩn, cũng không có chút nào uy lực, chính là phổ thông một quyền. nhưng hắn cũng không nhục trí, mà là không biết mệt mỏi liên tiếp đối không khí ra quyền. Nửa canh giờ trôi qua, Trần Giang thở hổn hển, vẫn không có dừng lại, hai tay động tác càng thêm nhanh chóng, tư thế cũng biến thành tiêu chuẩn bắt đầu, một chiêu một thức ở giữa, ra dáng, không còn như cái tân thủ. Có vượt xa bình thường nội tính tại, năng lực học tập của hắn cực nhanh. Thần thông, bách ngộ, nộ tính vượt xa bình thường 10, trong nháy mắt, thần thông phía sau tiến độ cũng tại vững bước tăng lên. Ngày thứ hai, Trần Anh rất sớm đã ra cửa, nói là vay tiền đi, cứ việc Trần Giang cực lực quên can, cũng vẫn là chưa thể ngăn cản. Lúc chạm vào tối, Trần Anh một mặt mệt mỏi về đến trong nhà, kết quả có thể nghĩ, bởi vì Trần Giang thị cực thành tính, căn bản không người dám vay tiền, sợ cho mượn không cầm về được. Thế thế, Trần Giang trong lòng luyện võ quyết tâm càng thêm kiên định, một tháng thời gian, khẳng định không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, duy nhất phá cục biện pháp chính là tăng lên thực lực bản thân. Chỉ cần hắn đủ mạnh, Lý Long căn bản là không có cách làm gì được hắn. Thời gian nhoáng một cái, 5 ngày đi qua. Trong sân, Trần Giang thân ảnh mạnh mẽ, khách quan trước kia, tốc độ rõ ràng tăng lên, đồng thời mỗi lần ra quyền đều nương theo lấy 5 đấm bạch phá không khí tiếng vang, cực kỳ hữu lực. Vành Trần Giang một quyền đánh ra, rơi vào một khối cao cỡ nửa người ngạnh thạch bên trên, chẳng những không có nửa điểm thụ thương, ngược lại tảng đá mặt ngoài xuất hiện một đạo nhỏ bé quyền ấn. Bực này lực đạo, tuyệt không phải phổ thông. Sau một khắc, Trần Giang lại lần nữa bạo khởi, hai tay phát lực, trực tiếp đem tảng đá nâng quá đỉnh đầu, đồng thời mặt không biểu lộ, căn bản không có bao lớn tiêu hao. Vành hắn buông lòng tay, tảng đá rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tên: Trần Giang, kỹ năng: Dạy học, viên mãn, võ học, hổ khiếu quyền, nhập môn 1, thần thông, bách ngộ, nộ tính vượt xa bình thường 52, rốt cục nhập môn. Trần Giang trên mặt hiện hiện tiêu dung, nhẹ nhàng thở ra. 5 ngày thời gian, hổ khiếu quyền nhập môn. Trần Giang đối với mình tiến độ rất hài lòng, hắn dùng nước lạnh tưới xong thân thể về sau, liền trở về nhà bên trong, nghỉ ngơi, trong thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là lại nghiên cứu lên quyền phổ. Cảnh giới võ học, tổng cộng chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Trần Giang phát giác, bản này hổ khiếu quyền chỉ là phế phẩm, luyện đến cảnh giới tiểu thành về sau, liền không có đến tiếp sau. Cái này làm hắn có chút khó chịu. Bất quá, lập tức chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau khi Trần Giang mặc quần áo, dự định đi ra ngoài mua thức ăn, đoạn này thời gian bên trong, tỷ tỷ Trần Anh từ đầu đến cuối bên ngoài, đi sớm về trễ, là bạc sự tỉnh thao nát tâm. Trần Giang cũng không biết như thế nào khuyên can nàng. Hắn có thể làm, chỉ có chuyên tâm luyện võ, tăng thực lực lên. Vừa đi ra sân nhỏ, Trần Giang liền gặp mấy vị hàng xóm. "Tiểu Giang, đi ra ngoài a, đi mua đồ ăn. Những ngày thời gian không chút nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện nữa nha." Đối mặt nói chuyện, Trần Giang cũng đều là cười đáp lại, sau đó đội vàng ly khai nơi đây. Trần Giang ly khai về sau, mấy cái hàng xóm cũng nghị luận lên, ta nghe nói Trần Giang bây giờ đang luyện võ, cũng không biết rõ luyện thành dạng gì. Có thể luyện thành cái dạng gì, bao đầu tiểu tử một cái, có thể hay không kiên trì mấy tháng đều là vấn đề. Nghe nói Trần Giang tỷ hắn những ngày này một mực tại vay tiền, trong nhà có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trần Giang người này ngươi còn không biết rõ. Dân cờ bạc một cái, khẳng định lại là ở bên ngoài thiếu tiền. Lại là 10 ngày đi qua. Trần Anh đã bỏ đi vay tiền ý nghĩ, bởi vì thực sự không làm được, nàng rất nhanh có một cái khác kế hoạch. Chúng ta dọn nhà a Tiểu Giang. Cái này đích xác là một cái biện pháp, nhưng cũng không tốt. Trần Giang mở miệng nói, tỷ, lập tức chúng ta không chỗ có thể đi, bên ngoài khắp nơi đều đang chiến tranh, rất loạn. Bên trong thành không an toàn, ngoài thành càng là nguy hiểm, tiến tới lưỡng nan. Tỷ, yên tâm, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện. Hắn nói tiếp. Trần Anh nhẹ gật đầu, nhưng cũng không để ý, phối hợp nói ra, qua chút thời gian, ta về tiêu cục một chuyến, mời Tôn Tiêu Đầu giúp chúng ta một tay. Trần Giang cũng thở dài một tiếng, không nói gì. Sau đó, hắn đứng dậy hướng bên ngoài viện đi đến. Bóng đêm chính đồng. Tên: Trần Giang, kỹ năng: Dạy học, viên mãn, võ học, hổ khiếu quyền, nhập môn 96, thần thông, bách ngộ, nộ tính vượt xa bình thường 89. Trần Giang xem xong bảng, sau đó cởi áo ra, cởi trần, giống nhau thường ngày bắt đầu luyện quyền, không biết mệt mỏi. Thân ảnh của hắn cấp tốc qua lại đêm tối phía trên, giống như là con thỏ, đồng thời ra quyền khí thế cũng biến thành càng thêm uy mãnh, lực đạo mười phần. Hô hô, nắm đấm phá phong, phát ra tiếng vang. Cửa ra vào, Trần Anh đi ra, nhìn thấy một màn này, một trận ngây người, thầm nghĩ, Tiểu Giang hổ khiếu quyền, càng như thế xuất thần nhập hóa. Nghĩ năm đó, nàng luyện hơn nửa năm, mới miễn cưỡng đem nó nhập môn. Nàng tự nhận thiên phú không tốt, nhưng coi như thế, hổ khiếu quyền cũng không phải dễ dàng như vậy luyện. Nhưng trước mắt, Trần Giang tiến độ lại làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Trần Giang một chiêu một thức ở giữa, giống như mãnh hổ lăng lệ, sát phạt chi khí cực nặng, một chút liền có thể nhìn ra, đã đạt đến nhập môn giai đoạn. Vừa mới qua đi 15 ngày a, Tiểu Giang tiến độ cũng quá nhanh. Trần Anh thầm nghĩ, không chớp mắt nhìn về phía Trần Giang. Có lẽ, Tiểu Giang là cái luyện võ thiên tài. Trần Anh đột nhiên cảm giác được không nên đem đệ đệ thiên phú lãng phí ở đây, chợt liền muốn lấy cho hắn tìm sư phó. Nhưng lập tức tình huống cũng không lạc quan. Đi đâu bỏ tiền tìm sư phó đâu? Nghĩ đến đây, Trần Anh không khỏi thở dài, không thể thế nhưng. Sau đó, nàng liền quay người trở về phòng. Trần Giang chuyên tâm luyện quyền, căn bản không có chú ý tới tỷ tỷ vừa rồi nhìn chăm chú. Đảo mắt, một canh giờ trôi qua. Trần Giang trên thân tràn đầy mồ hôi, thở hổn hển, ngừng lại, mở ra bảng. Võ học, hổ khiếu quyền, tiểu thành không, đến cảnh giới tiểu thành. Trần Giang vô cùng kích động. Bây giờ, hắn nguyên bản thân thể gầy yếu đã dài ra rất nhiều cơ bắp, trở nên tráng kiện bắt đầu, thân cao cũng có chỗ tăng trưởng, đi tới 1m8, ở niên đại này đã được cho cao lớn. Đáng tiếc, hổ khiếu quyền tiểu thành về sau liền không cách nào lại tăng lên. Trần Giang than nhẹ một tiếng. Lúc này, hắn chú ý tới trên bản này một cái khác biến hóa. Thần thông, bách ngộ, tâm dung thần hội một, thần thông cũng thăng cấp. Trần Giang cảm thấy vui mừng. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy trong đầu hổ khiếu quyền có cải biến, một chiêu kia một thức vậy mà tự hành rung động bắt đầu, đồng thời đem một chút dư thừa động tác tiến hành đơn giản hóa, có thể dùng bộ quyền pháp này càng thêm ngắn gọn giả dặn, trôi chảy ưu mỹ. Ta đây là tại vô ý thức cải tiến hổ khiếu quyền. Trần Giang giật mình. Bây giờ, có bách ngộ thần thông gia trì, hắn vậy mà đủ để tự hành ưu hóa võ học. Trần Giang triển khai tư thế, đem ưu hóa qua đi hổ khiếu quyền chiêu thức đánh ra. Phanh phanh. Hai quyền đánh ra, so sánh trước kia, càng thêm ngắn gọn trực tiếp, liền liền xuất thủ đều trở nên càng nhanh hơn, đồng thời uy lực còn có điều tăng lên. Ta đây là bằng sức một mình, đem hổ khiếu quyền kéo cao một cảnh giới. Cái này vẫn chưa xong, chợt Trần Giang tiến vào trạng thái nào đó, trong đầu từng lần một diễn hóa hổ khiếu quyền. Nếu là phế phẩm, vậy ta liền tự hành bù đắp. Thời gian một nén nhang sau, Trần Giang mở hai mắt ra, trong đầu hiện ra độc thuộc về chính hắn hổ khiếu quyền, một bộ hoàn chỉnh hổ khiếu quyền. Hắn dựa vào nửa phần trước quyền phổ, bù đắp bộ phận sau, cũng đem chọn bộ quyền phổ tiến hành ưu hóa. Trần Giang thân hình khẽ động, đi vào thường xuyên cùng hắn đối luyện tảng đá trước, một quyền phi tốc đánh ra. Vành lập tức, tảng đá mặt ngoài xuất hiện một đạo cực sâu quyền ấn, đồng thời ấn ký chu vi cũng dạn nước ra. Ta bây giờ lực lượng quá kinh khủng. Trần Giang không nhiều ngừng, lại là mấy quyền kích ra, động tác cực kỳ trôi chảy, liền phảng phất bộ này quyền phổ là hắn sáng tạo. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua. Võ học, hổ khiếu quyền, tiểu thành một, tiến độ tăng lên, quả thật có tác dụng, hổ khiếu quyền đến tiếp sau có thể luyện. Nhìn thấy trên bản này biến hóa, Trần Giang cực kỳ vui vẻ. Hắn bước ra một bước, lại là một quyền đánh ra. Oanh, lần này, lực đạo càng lớn, càng thêm uy mãnh. Một thanh âm vang lên động về sau, tảng đá nước thành bốn mảnh ra, tại chỗ tản ra một trận bụi mù. Một quyền đá vụt. Ngày thứ hai, Trần Giang rất sớm liền rời khỏi giường, mặc quần áo, muốn đi ra cửa. Đi cái nào a Tiểu Giang? Trần Anh mở miệng hỏi. Đi trên núi, luyện quyền. Trần Giang hồi đáp, bây giờ thực lực của hắn nên đón phi thăng, chỉ là như thế một cái tiểu biệt tử, đã không thể thỏa mãn hắn luyện tập. Luyện cái quyền còn đi trên núi. Trần Anh cảm thấy nghi hoặc, nhưng chỉ chớp mắt ở giữa, đệ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nhớ về ăn cơm. Nàng đuổi theo ra môn, hô. Chương 3, Hổ Khiếu Sơn lâm người đằng, như ý cơ đen vô tả trong núi sâu. Trần Giang mình Trần đứng ở một chỗ vách đá trước, ánh mắt kiên định, triển khai tư thế, đã phi thường thuần thủ, chợt một quyền đánh ra, vang một tiếng băng lên, vách đá mặt ngoài xuất hiện một đạo cực mỏng quyền ấn. Ta thực lực trước mắt còn chưa đủ. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ, Hổ Khiếu quyền tiểu thành, đối mặt người bình thường có lẽ có thể nghiền ép, nhưng đối với sòng bạc những cái kia võ giả thì có chút không đáng chú ý, cuối cùng vẫn là Hổ Khiếu quyền bản thân cũng không cường đại. Chân chính cường đại võ học bị các đại gia tộc võ quán nắm giữ, tuyệt đối sẽ không lưu lạc bên ngoài. Môn này hổ khiếu quyền đã có thể lưu truyền tại dân gian, nguyên nhân cũng có thể nghĩ mà biết. Bất quá, ta hiện tại có thể dùng bách ngộ thần thông đem hổ khiếu quyền ưu hóa, có lẽ không tới bao lâu liền có thể hoàn thành thuế biến. Trần Giang triệt để bình tĩnh lại, vung đầu nắm đấm, lấy hổ khiếu quyền chiêu thức đập nện lấy vách đá, không biết mệt mỏi. Mặc dù có bách ngộ thần thông tại, nhưng tập võ cuối cùng vẫn là muốn luyện bắt đầu, liền giống với thiên tài không cố gắng, cuối cùng cũng sẽ vỡ lạc. Ngày thứ hai, trạng vạng tối, Trần Giang luyện qua quyền, vừa xuống núi về đến nhà, liền nhìn thấy tỷ tỷ Trần Anh đủ rũ, một mặt thất lạc. Phát sinh cái gì tỷ? Trần Giang hỏi. Trần Anh thở dài một tiếng, hồi đáp, ban ngày ta đi tiêu cục một chuyến, bản ý là tìm kiếm trợ giúp, nhưng lại không nghĩ tới, liền môn cũng không vào đi. Nghe vậy, Trần Giang âm thầm lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được Trần Anh người ngoài đã từng vì đó nỗ lực tâm huyết tiêu cục, bây giờ lại đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa, trên lệch quá lớn. Nhưng hắn biết rõ, thế đạo này chính là như thế, không có nửa điểm nhân tính có thể nói. Góp không ra tiền, lại không chỗ có thể trốn, liền hỗ trợ người cũng không có. Tiểu Giang. Trần Anh cắn răng nói, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đến lúc đó ta thay thế ngươi đi nội thành. Trần Giang mở miệng nói, không được, cái này không phải liền là bán đi ngươi sao? Ngươi tuổi trẻ, còn có luyện võ thiên phú, cùng ta cái này phế nhân không so được, để cho ta đi là lựa chọn tốt nhất. Trần Anh kiên trì nói, có thể thấy được quyết tâm của nàng. Trần Giang nắm tay đặt ở tỷ tỷ trên vai, chính trọng nói, ta sẽ giải quyết chuyện này, tỷ, không cần ngươi quan tâm. Trần Anh không có sẽ đáp lời, nhưng ý nghĩ trong lòng lại như cũ không có thay đổi. Sau khi cơm nước xong, Trần Giang một mình đi ra ngoài, đi vào trong sân, đánh lên hổ khiếu quyền, một chiêu một thức có chút hung mãnh, ánh mắt của hắn càng là tràn ngập sát ý. Lý Long là người, hắn rất rõ ràng, đến lúc đó nếu là còn không lên 30 lượng bạc, gặp nạn không chỉ là một người, hắn ngay tiếp theo tỷ tỷ Trần Anh đều đem khó thoát độc thủ. Cho nên, chân chính có thể phá cục biện pháp chỉ có phản kháng. Đảo mắt lại là 10 ngày đi qua, cự ly cuối tháng còn sót lại 2 ngày. Trong khoảng thời gian này, Trần Giang trải qua tái diễn sinh hoạt, ban ngày lên núi luyện quyền, khuya về nhà nghỉ ngơi, thân thể của hắn tại loại này thời gian hạ dần dần trưởng thành, cơ bắp càng thêm căng đầy. Trên núi, vách đá trước, Trần Giang thân ảnh du động, tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng đánh ra một quyền, rơi vào vách đá mặt ngoài, tạo thành một đạo rõ ràng quyền ấn. Trên vách đá đã che kín vô số sâu cạn không đồng nhất quyền ấn, đều là hắn những ngày này cố gắng thành quả. Hắn mở ra bảng, tên, Trần Giang, kỹ năng, dạy học, viên mãn, võ học, hổ khiếu quyền, tiểu thành 97, thần thông, bách ngộ, tâm dung thần hội 15. Nhìn thấy hổ khiếu quyền sắp đạt tới cảnh giới mới, Trần Giang chỉ cảm thấy thân thể mỏi mệt quét sạch sành sanh, động lực 10 phần. Hắn đứng ở vách đá trước đó, lại lần nữa thi triển lên hổ khiếu quyền. Bây giờ tốc độ của hắn, lực lượng đều chiếm được rõ ràng tăng lên, ra quyền vừa nhanh vừa độc, mỗi lần đánh ra đều nương theo lấy năm đấm vạch phá không khí kịch liệt tiếng vang. Ầm, ầm, ầm. Thời gian dần dần chuyển rời, mắt thấy đến mặt trời xuống núi lúc, Trần Giang vẫn chưa ngừng, hai chân ổn đâm mặt đất, năm đấm phảng phất mãnh hổ, tại vách đá mặt ngoài điên cuồng tứ ngược. Ầm, cuối cùng, hắn thở ra một hơi, mở ra bảng. Võ học, Hổ Khiếu Quyền, Đại Thành Không, Thần Thông, Bách Ngộ, Tâm Dung Thần Hội 17, rốt cục đại thành. Trần Giang trên mặt hiện tiểu dung, lập tức mệt ngã trên mặt đất, nhưng sau một khắc thể nội hiện ra một dòng nước ấm, dần dần quán triệt tứ chi bách hải, làm hắn vô cùng thoải mái, phảng phất về tới trạng thái đỉnh phong. Tại trong đầu của hắn, đối với Hổ Khiếu Quyền bộ này quyền pháp nhận biết trở nên càng thêm khắc sâu, liền phảng phất một buổi sáng đốn ngộ. Trần Giang nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, ý đồ lấy vượt xa bình thường ngộ tính lần nữa cải tiến Hổ Khiếu Quyền. Quá trình này mặc dù khó khăn, nghe giống như là thiên phương dạ đàm, nhưng với hắn mà nói, cũng không phải là không có khả năng. Mặt trời lặn, đêm tối giáng lâm, trong núi hoàn toàn tĩnh mịch, thỉnh thoảng có động vật thân ảnh lướt qua rừng cây, phát ra tiếng vang xào xạc. TT một đầu đuổi phẩm chất, trừ một người cao hát xà rẽ rủa thân thể, leo ra ngoài bụi cỏ, lạnh lùng trong con ngươi, phản chiếu lấy xếp bằng ngồi dưới đất Trần Giang. Dạng này một đầu đại xà, sống sờ sờ ăn tiếp một cái người là hoàn toàn không có vấn đề. Theo đại xà tới gần, nguy cơ càng thêm ép sát. Đột nhiên, Trần Giang mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy chính hướng chính mình tới gần đại xà. Vừa vặn bắt ngươi thử nghiệm. Trần Giang lập tức đứng dậy, song quyền nắm chặt, một cỗ khí thế bàng bạc tản ra, không thể địch nổi, cả người giống như thủy biến. Ngay tại vừa rồi, hắn thành công cải tiến Hổ Khiếu Quyền, lĩnh ngộ một cái cùng loại kỹ năng chiêu thức, tên là Hổ Khiếu Sơn Lâm Phát Động lúc, tự thân tốc độ, lực lượng đem tăng lên trên diện rộng, mỗi một chiêu một thức, đều phảng phất một đầu mãnh hổ tại trong rừng đi săn. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, thân ảnh cấp tốc tiếp cận đại xà. Đại xà tựa hồ ý thức được không ổn, vội vàng xoay người thoát đi. Có thể Trần Giang một quyền đã đi vào. Đại xà con ngươi nhăn co lại, bị một quyền đánh trúng, thân thể trực tiếp vỡ ra, hiện ra huyết nục, vô cùng dữ tợn. Giống một đạo tựa như hổ gầm thanh âm bồi hồi tại trong rừng, chu vi cây cối rung động. Trần Giang thu hồi nắm đấm, bình tĩnh lại, tại trước mắt hắn, đại xà đã thành một cỗ thi thể. Bây giờ, hắn Hổ Khiếu Quyền đã cùng trước đó khác nhau rất lớn, có thể nói đi tới một cái cảnh giới mới. E là cho dù là võ quán dạy võ học, bằng vào ta Hổ Khiếu Quyền so với cũng sẽ không kém. Nên trở về nhà, không phải tỉ lại muốn lo lắng. Sau một khắc, Trần Giang đem đại xà thi thể gánh tại trên vai, thân ảnh cấp tốc dung nhập đêm tối, bước lên đường xuống núi. Trong nhà, Trần Anh một người ngồi tại trước bàn cơm lo lắng chờ đợi, thức ăn trên bàn đại bộ phận đã nguội, nhưng nàng tâm tư hoàn toàn không tại đồ ăn bên trên. Tiểu Giang muộn như vậy còn chưa có trở lại, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một đạo tráng kiện thân ảnh đi đến, chính là Trần Giang. "Tỷ, ta tại trên núi luyện quyền, quên thời gian, cho nên đã về trễ rồi." Trần Giang mở miệng giải thích, cũng đem đại xà thi thể ném sang một bên. Thấy thế, Trần Anh nhẹ nhàng thở ra, "Có thể trở về liền tốt, ngươi nghỉ ngơi cho đi, ta cho ngươi đem thức ăn hâm nóng." Sau khi đứng dậy, nàng nhìn chăm chú trên đất đại xà thi thể, trong mắt hơi chấn kinh. Dạng này một cái đại xà, liền xem như thời kỳ toàn thịnh nàng, cũng không nhất định có thể giải quyết. Chương 4, xuất thủ người đăng, như ý cơ đen vô tả. Sau đó 2 ngày thời gian, Trần Giang đem luyện quyền thời gian rút ngắn, dùng phần lớn thời gian đến bồi tỷ tỷ Trần Anh, đồng thời cũng tại thăm dò Lý Long tình huống, hắn hy vọng có một cái cơ hội, chính mình tiên hạ thủ vi cường. Bất quá đáng tiếc, Lý Long hành tung bất định, để hắn rất khó tìm đến cơ hội. Trần Giang cũng không có nhu trí, mà là làm tốt sung túc chuẩn bị, dù sao đến cuối cùng kỳ hạn, Lý Long tiểu gì cũng sẽ hiện thân, đến lúc đó, chính là tử kỳ của hắn. Trần Giang cũng không thị sát, nhưng bất đắc dĩ, đều là bị thế đạo này bức cho, hắn không phản kháng, người khác sẽ chỉ làm tầm trọng thêm khi nhục. Sáng sớm ngày hôm đó, trời còn chưa sáng, Trần Giang liền sớm rời giường, dẫn đầu rời nhà, nhưng cũng không có đi hướng nơi xa, mà là tại cửa nhà trên đường phố che giấu. Hiện tại cái này thời điểm, trên đường cũng không có người đi đường, bốn phía yên tĩnh. Chỉ cần ta động thủ rất nhanh, liền sẽ không có người phát hiện. Trần Giang thầm nghĩ. Lúc này, nơi xa đi tới mấy thân ảnh, một trong số đó, thình lình chính là dáng vóc tráng kiện Lý Long, tại hắn bên cạnh, còn có bốn cái thân mang thường phục trắng hán, một mặt hùng tướng. Trần Giang nhận ra Lý Long sau lưng bốn người kia, chính là sòng bạc bốn vị đầu bài tay chân, danh xưng đoạt mệnh tứ sát, mỗi một vị trên tay đều lây dính mấy chục cái mạng người, có thể nói giết người như ngóe. Bốn vị này thậm chí không cần xuất thủ, đoạt mệnh tứ sát danh hào vừa ra, cũng đủ để làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, một khi trêu chọc, chỉ có một chữ chết. Lý Long, nghe ngươi nói, kia Trần Giang tỷ tỷ, dáng dấp còn có mấy phần tư sát, không bằng bán vào nội thành trước hết để cho huynh đệ chúng ta mấy cái chơi bừa. Một cái tay chân mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Long hồi đáp, cái này không thể được, sẽ ảnh hưởng giá tiền, mấy ca cũng không phải không biết rõ. Tùy tiện nói một chút mà thôi, cô nàng kia không động được, Trần Giang cái này tiểu tử, cũng có thể động đi. Vị kia tay chân nói, không khỏi liếm môi một cái. Nay cũng không quan trọng, nội thành các đại nhân không quan tâm. Lý Long nói, tại cách đó không xa ẩn nút Trần Giang nghe nói lời này, mặt dần dần đen xuống dưới, song quyền nắm chặt, cách rung động. Chật, hắn móc ra trước đó chuẩn bị xong mặt nạ màu đen, bọc tại trên mặt, mà hậu thân hình khẽ động, giết ra ngoài. Là ai? Bốn vị tay chân lập tức kịp phản ứng, tập thể tiến vào tình trạng giới bị, Lý Long cũng bị giật nảy mình, vội vàng trốn đến phía sau. Lấy các ngươi mệnh người. Trần Giang đệ thấp tiếng nói, mở miệng nói, tiến lên một bước, một quyền đánh ra, phá phong có âm thanh. Ở cái này một quyền rơi vào một tên tay chân trên lồng ngực, lập tức chỉ nghe răng rắc mấy đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, người này liền miệng phun tiên huyết, thân thể bay rất ra ngoài, cực kỳ chật vật. thật mạnh. Ngươi tất nhiên không phải hạ người vô danh, xưng tên ra, hôm nay để cho ngươi chết cái minh bạch. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón tay chân thấy thế, mở miệng nói, hắn chính là đoạt mệnh tứ sát bên trong người mạnh nhất, tên là Phương Định An, thở nhỏ tập võ, luyện võ học thái cốt quyền càng là xuất thần nhập hóa, nghe đồn từng một người ngược sát hơn 10 người, tàn bạo vô cùng. Ngươi còn chưa xứng biết rõ. Trần Giang hồi đáp, chợt lần nữa hướng về phía trước, trực tiếp hướng phía Phương Định An đánh tới. Phanh phanh phanh. Hai người giao thủ, quyền cước đụng nhau, thân bị rút ngắn lại kéo xa, trong lúc nhất thời lại không phân bá trọng. Phương đại ca, chúng ta đến giúp ngươi. Lúc này, hai gã khác tay chân đồng loạt hô, sau đó cơ lấy ra hỏa liền chạy tiến lên đây. Trần Giang quay đầu, hai bước phóng ra, mấy quyền cấp tốc rơi xuống. A Ngô trong hai người quyền đồng loạt ngã xuống đất, thống khổ quặn mình bắt đầu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Quyền pháp này, ta trước kia ngược lại là chưa bao giờ thấy qua, người này cũng không phải là võ quán xuất thân, là cái giã lộ, vậy mà mạnh như vậy. Phương Định An sắc mặt nặng nề, trong lòng thầm nghĩ. Sau một khắc, khí thế của hắn bộc phát, hướng về phía trước đánh tới, một đôi quả đấm to lớn rất có cảm giác áp bách. Một quyền đánh ra, ông Trần Giang giơ lên hai tay ngăn cản, lui về sau ba bước, khe nhíu mày, Phương Định An lực đạo ở xa trên hắn, lại mang xuống, gây bất lợi cho ta, phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Trần Giang song quyền nắm chặt, một cỗ mênh mông khí thế tản ra, phảng phất có hổ gầm tiến đến, lên tiếng cuồng hống. Hổ khiếu sơn lâm. Hắn cấp tốc tiến lên, một quyền rơi xuống. Thật nhanh. Phương Định An trừng lớn hai con ngươi, còn không tới kịp phản ứng, đối phương một quyền liền đã đi vào trước mặt. Phương Định An cả người bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống bên tường, cuối cùng rơi tới đất bên trên. Phốc, trong miệng hắn dâng trào ra đại lượng tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tha mạng. Phương Định An hoảng sợ nói, nhìn chằm chằm hướng về chính mình đi tới Trần Giang, phảng phất tại nhìn một vị sát thần. Trần Giang hai con ngươi băng lãnh, không nói gì, tiến lên lại là một quyền đánh ra. Cái này một quyền dưới, Phương Định An bất lực đánh trả, tại chỗ chết. Trên đường, nhuốm hết tiên huyết. Lúc này, vừa rồi ngã xuống đất hai cái tay chân đã một lần nữa đứng dậy, vụ trộm tới gần Trần Giang, dự định đánh lén. Trần Giang cũng không buông lòng cảnh giác, đột nhiên trở về, trong mắt hiển thị rõ sát ý sau một khắc, hắn động. Phanh phanh hai quyền, tốc độ cực nhanh, hai người trực tiếp bị xỏ xuyên thân thể, bình một tiếng ngã trên mặt đất, triệt để tắt thở. Còn có một cái, Lý Long. Trần Giang liếc nhìn chu vi, cuối cùng phát hiện Lý Long sớm đã chạy đi, chỉ còn lại nơi xa bên đường một đạo bóng lưng. Người trốn không được đi. Cứu mạng. Giết người. Lý Long khàn khàn tiếng nói hô, bởi vì lâu dài sống ăn nhàn sung sướng, dẫn đến thân thể suy yếu, giờ phút này mới không có chạy hai bước, thể lực cũng đã hao hết sạch, nhưng đối mặt tử vong uy hiếp, hắn tuyệt không thể dừng lại. Lúc này, một thân ảnh lướt qua Lý Long, chính là Trần Giang. Bình gặp sự tình không ổn, Lý Long trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong mắt đều là tuyệt vọng. Tha ta một mạng, muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngài. Ngươi có bao nhiêu tiền? Thành thật trả lời, có lẽ ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Trần Giang mở miệng nói ra. Trong nhà còn có 70 lượng bạc, đáng tiền vật một số. Lý Long thành thật trả lời nói, mang ta đi nhà ngươi. Sau đó, Trần Giang áp chế Lý Long, tại ẩn nấp trong ngõ nhỏ xuyên toa, cuối cùng đi tới Lý Long trong nhà. Lý Long nhà chỉ là một cái tiểu viện, nhưng lại phá lệ hào hoa, quy cách này coi như cùng nội thành so sánh, cũng không kém chút nào. Cũng may, chỗ này sân nhỏ bình thường chỉ có Lý Long một người ở lại, cũng không có người khác. Lý Long mở ra một cái hòm gỗ, lấy ra một cái trong đó lớn túi vải, đưa cho Trần Giang, đây chính là ta toàn bộ tài sản. Trong phòng này đồ vật, chỉ cần ngài để mắt, muốn cầm bao nhiêu cầm bao nhiêu. Hắn quỳ gối Trần Giang bên chân, câu khẩn nói, ra, thả ta đi, về sau ta cam đoan trung thực làm người. Trần Giang mở ra túi vải, kiểm tra một lần, bên trong xác thực không còn có 72 bạch ngân. Hắn lại nhìn quanh chu vi, bên trong nhà này các loại vật xem xét cũng không phải là phàm phẩm, toàn bộ bán đi, khẳng định giá trị giá tiền rất lớn. Bất quá, Trần Giang cũng không tính lấy đi những này vật, hắn chỉ cần tiền, những này vật hắn nắm chắc không được. Ham hố tất mất, hắn vẫn là minh bạch. Rốt cục, Trần Giang tháo xuống mặt nạ, lộ ra chân dung. Ngươi. Lý Long thấy thế, con ngươi nhăn co lại. Chương 05, một đêm chợt giàu người đăng, như ý cơ đen vô tả. Lý Long trừng mắt Trần Giang mặt, đầy mắt không thể tin, nói ra, Trần Giang, ngươi làm sao có thể? Trong mắt hắn, Trần Giang căn bản chính là một cái dân đen, như cùng đường bên cạnh dã cẩu. Nhưng bây giờ, đầu này dã cẩu lại có thể giết chết sòng bạc đoạt mệnh tứ sát, thậm chí uy hiếp chính mình. Trần Giang huynh đệ, người ta trước kia thế nhưng là tình như thủ túc, khả năng bởi vì một chút hiểu lầm, mới nháo đến bây giờ một bước này, không bằng ngươi ta đều thối lui một bước như thế nào. Ta tuyệt sẽ không lại đi tìm ngươi phiền phức, về phần những này bạc, ngươi lấy đi chính là, coi như là ta nhận lỗi. Lý Long buông xuống tư thái nói, vì bảo mệnh, hắn cái gì đều không để ý. Trần Giang lại hừ lạnh một tiếng, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nghĩ qua thả Lý Long một cái mạng. Gặp mặt của ta, ngươi liền không có lý do sống sót. Trần Giang mở miệng nói, chợt một quyền đánh ra. Ầm, Lý Long còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng đã chậm, đầu của hắn bị cái này một quyền chốt xuyên qua, lập tức nổ tung, huyết tương văng khắp nơi. Bình một tiếng, một cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Lý Long triệt để chết hết. Làm xong đây hết thảy, Trần Giang không có lưu lại, cấp tốc leo tường ly khai sân nhỏ, quá trình bên trong cực kỳ cẩn thận, cho nên không có bất luận kẻ nào phát giác được tung tích của hắn. Cứ như vậy, hắn lặng yên không một tiếng động lần nữa về đến trong nhà. Trần Giang tìm cái ẩn nấp địa phương, đem chứa bạc túi vải nấp kỹ về sau, đi vào tỉ tỉ Trần Anh trước mặt. "Tiểu Giang, ngươi đã đi đâu? Bên ngoài những cái kia ngươi cũng nhìn thấy sao?" Trần Anh lo lắng nói. "Cái gì?" Trần Giang ra vẻ nghi ngờ nói. Trần Anh tiến lên lôi kéo Trần Giang tay, liền bắt đầu hướng ngoài phòng đi đến. Ta cùng ngươi giảng, cự ly nhà ta không xa đầu kia trên đường, bị phát hiện 4 cỗ thi thể, xác nhận qua đi, mới biết rõ nguyên lai là sòng bạc đoạt mệnh tự sát. Trần Giang đi theo tỉ tỉ bộ pháp, đi vào trên đường phố. Lúc này, trên đường phố đã cơ hồ vây đầy quần chúng, đối thi thể chỉ trỏ. Bên ngoài thành dạng này hỗn loạn địa giới, xuất hiện thi thể cũng không hiếm thấy, nhưng người chết thân là người luyện võ, cũng rất là mới lạ. Nhất là người chết vẫn là nổi tiếng bên ngoài đoạt mệnh tự sát. Các hàng xóm láng giềng nghị luận ầm ĩ, cái này tử tướng quá thảm rồi, thật không biết rõ ai sẽ có ác như vậy trái tim. Phương Định An bực này hung tàn nhân vật đều bị giết chết, hung thủ đến cùng là ai, vậy mà như thế cường hãn. Trần Anh cầm đệ tay, một khắc cũng không buông ra, chợt mở miệng nói ra, nếu là sòng bạc người, vậy liền chứng minh Lý Long đã tới, có người ra tay giúp chúng ta. Trần Giang cũng không nói ra sự thật, chỉ là nhẹ gật đầu, nói ra, vạn hạnh, chúng ta tránh thoát một kiếp. Trần Anh trở về nhìn đệ một chút, không nói gì, rời đi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa giữ tợn thi thể. Nhìn thấy trên thi thể vết thương, nàng khẽ nhíu mày. Hung thủ kia sử dụng tiến công thủ đoạn, vì sao như thế giống hổ khiếu quyền? Trong nội tâm nàng rung động. Chợt, nàng vừa tối từ lắc đầu, không, mặc dù cùng loại, nhưng cũng không phải là hổ khiếu quyền, hung thủ sử dụng quyền pháp càng thêm lợi hại, hoàn toàn không phải hổ khiếu quyền có khả năng tương đối. Dù sao có bao nhiêu năm tập võ kinh nghiệm, nàng vẫn có thể từ những này trong dấu vết quan sát ra một chút tin tức. Trần Anh nhìn về phía đệ đệ, trong lòng lại có một loại cảm giác kỳ quái. Cùng ta về nhà. Nàng mở miệng nói. Không bao lâu, Trần Giang liền bị tỷ tỷ lôi kéo về đến trong nhà. Đánh một lần hổ khiếu quyền, để cho ta nhìn xem. Trần Anh mở miệng yêu cầu nói. Tỷ, đây là làm gì? Làm theo lời ta bảo. Trần Anh chống nạnh nói, biểu lộ hơi có vẻ nghiêm khắc. Trần Giang không thể thế nhưng, đành phải tại nguyên chỗ đánh một lần hổ khiếu quyền. Bất quá, hắn tận lực có điều dầu dếm, cũng không phát huy toàn bộ thực lực. Không thể luyện được rất tốt. Sau khi xem xong, Trần Anh gật đầu nói, nhưng chợt nàng lại than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, mặc dù tiểu Giang hổ khiếu quyền tiến triển không tệ, nhưng còn chưa đủ lấy giết chết đoạt mệnh tứ sát, chẳng lẽ thật sự là ta quá lo lắng? Thì ta muốn đi võ quán. Lúc này, Trần Giang mở miệng nói, ngữ khí nghiêm trọng, không có nửa phần nói đùa ý tứ. Lập tức hắn giết Lý Long, đoạt mệnh tứ sát, mặc dù tạm thời bình yên vô sự, nhưng chưa chừng ngày sau sẽ trêu chọc đến như thế nào phiền phức, cho nên hắn nhất định phải trở nên càng mạnh. Một bộ hổ khiếu quyền đã không thể thỏa mãn hắn, chỉ có càng ngày càng mạnh mới có thể tại thế đạo này bên trong sinh tồn. So sánh với chân chính cường giả, Trần Giang tự nhận là chính mình vẫn là quá yếu. Nghe vậy, Trần Anh khẽ nhíu mày, nói ra, không sai, ngươi có luyện võ thiên phú, là nên đi võ quán học một chút đứng đắn độ vận, về sau cũng tốt có cái đường ra, nhưng nhà ta thực sự không có tiền, dạng này, năm nay tích lũy tiền, sang năm cho ngươi thêm đi qua, ngươi thấy được không? Tỷ, chuyện tiền không cần ngươi quan tâm, ta chỉ là nói với ngươi một tiếng ta ý nghĩ. Trần Giang cười nói, ngươi có thể lấy ra đi võ quán phí báo danh, đó cũng không phải là một bút món tiền nhỏ. Trần Anh nói. Trần Giang hồi đáp, ta hiện tại là có chút tiền, cũng đủ rồi. Trần Anh nhíu mày, tiến lên giữ chặt đệ lỗ thai, chất hỏi, ngươi lại là đi đâu tới tiền? Sẽ không lại đi cờ ca? Đau, thì ngươi điểm nhẹ. Trần Giang đẩy ra tỉ tỉ, sau đó nói ra, ta không có khả năng lại đi cược, thì ngươi yên tâm, số tiền này đều là sạch sẽ. Trần Anh lúc này mới gật gật đầu, vậy chính ngươi nhìn xem tới đi, bất quá ta trước nói cho ngươi, ngoại thành rẻ nhất võ quán, một tháng đơn thuần phí báo danh, liền muốn 3 lượng bạc, còn không có tính cả bái sư phí, tặng lễ phí những ngày đây. Tại võ quán học võ, không thể nghi ngờ cần cao phí tổn, dù sao học được một thân võ nghệ, ở bên ngoài lẫn vào lại chính lệnh, cũng khẳng định có cơm ăn, bao nhiêu người chèn phá đầu đều muốn luyện võ, nhưng cũng tiếc, phí tổn chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Trần Giang nghe vậy, trên mặt hiện hiện mỉm cười, ta có chuẩn bị. Nhìn xem đệ tự tin bộ dáng, Trần Anh rất là nghi hoặc, nghĩ thầm hắn đến cùng kiếm lời bao nhiêu tiền. Hôm nay là cái tốt thời gian, không cùng ngươi nhiều lời, ta đi ra cửa mua ít thức ăn, hôm nay ăn đủ no một chút. Trần Anh mở miệng nói, chợt cầm lên giỏ thức ăn, đi ra cửa đi. Nhìn thấy tỷ tỷ sau khi đi, Trần Giang lập tức đi vào bên giường, từ gầm giường lấy ra chiếu nặng túi vải. Bên trong chính là 72 bạc ngân. Những này bạc không thể lập tức tiêu hết, không phải dễ dàng gây nên người khác hoài nghi, vẫn là phải tìm một cái lý do chính đáng. Trần Giang than nhẹ một tiếng, bụng trộm nghĩ đến. Hắn nắm lên một nắm lớn bạc, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Cảm giác một đêm giàu sủi, hắn cũng rốt cục cảm nhận được. Lúc này, Trần Giang phía sau lại chuyển đến thanh âm. Nhiều như vậy bạc. Trần Giang lập tức trở về nhìn lại, nhìn thấy tỷ tỷ Trần Anh đi mà quay lại, chính khiếp sợ đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm đổ đầy ngân lượng túi vải. Tỷ, ngươi tại sao trở lại? Trần Giang nghi hỏi. Ừ, luôn cảm thấy ngươi kỳ quái, cho nên trở lại thăm một chút ngươi đến cùng đang làm cái gì. Trần Anh đi đến đây, một mặt nghiêm trọng, ngươi đi đâu tới nhiều như vậy bạc? Ta ở bên ngoài làm ăn. Trần Giang vừa mới mở miệng. Tỷ tỷ Trần Anh trực tiếp bắt lấy Trần Giang lỗ thai, nói ra, dám đối tỷ ngươi nói dối rồi. Tốt, tỷ, ta nói thật. Trần Giang thoát khỏi tỷ tỷ, vuốt vuốt lỗ thai, nói ra, những này đều là Lý Long Tiền. Chương 06, tứ đại võ quán người đăng, như ý cơ đen vô tả Lý Long Tiền. Nghe vậy, Trần Anh cảm thấy chấn kinh, chợt nàng tựa hồ minh bạch cái gì, hỏi, Lý Long cùng đoạt mệnh tứ sát, là người giết? Trần Giang gật đầu nói, không sai. Nguyên bản, hắn muốn đem việc này giấu giếm, là sợ Trần Anh nhất thời tiếp chịu không được, nhưng bây giờ như là đã giấu không được, dứt khoát vẫn là nói ra đi. Trần Anh nhìn xem đệ, đơn giản không dám tin tưởng. Lý Long chỉ là người bình thường, nhưng đoạt mệnh tứ sát thế nhưng là thực sự võ giả, vậy mà đều bị hắn một người giết chết. Tỷ, ta là bị buộc, ta không giết bọn hắn, chúng ta liền muốn gặp nạn. Trần Giang nói. Ai? Trần Anh thở dài một tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng hiện tại mới bừng tỉnh phát giác, đệ đệ đã lớn lên, thành một cái nam nhân, nàng nói ra, việc này coi như qua, về sau ai cũng đừng nhắc lại, xem chừng dẫn tới họa sát thân. Đồng thời, nàng cũng chấn kinh tại Trần Giang mới tập võ bao lâu thời gian, vậy mà liền có thể xuất thủ giết chết bốn vị tập võ thời gian so với mình dài võ giả. Lúc chạm vào tối, Trần gia trong tiểu viện phiêu đãng ra nồng đậm mùi thịt, làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Phong cách vách bên trong có người đi ra, đầy mắt nghi hoặc, thịt này hương từ đâu mà đến? Hắn nghe mùi thơm, đi đến trên đường phố, phát hiện còn có mấy người cũng vây quanh ở Trần gia trước tiểu viện. Là Trần gia tỷ đệ, bọn hắn lấy tiền ở đâu ăn thịt? Phu cận mấy hộ nhân gia đều là nghèo hộ, ăn tết đều ăn không lên một lần thịt, Trần gia cũng không ngoại lệ. Cho nên hôm nay đột nhiên bay ra mùi thịt, cực kỳ khác thường. Lúc này, Trần gia cửa viện đột nhiên mở ra, Trần Anh từ đó đi ra, trong tay bưng một cái không nhỏ vật chứa. Các vị đều tại a? Vừa bạn, thỉnh ta đi lần lượt tìm. Trần Anh cười nói, nhà ta có cái thân thích ở bên ngoài phát tài rồi, hôm nay trở về thăm người thân, cho lưu lại ít tiền, ta đi mua một chút thịt cho tiểu Giang bổ thân thể, các hàng xóm láng giềng cũng chưa dưới, những này chính là cho các vị. Nói, nàng mở ra trong tay vật chứa đậy lại, bên trong thình lình chính là một chút thịt chín. Nhìn thấy thịt chín, ở đây các vị cũng không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, manh nuốt nước miếng. Cái này thấy nhiều bên ngoài, tiểu anh thật sự là có lòng, đến cho thẩm tử đi, vừa vặn nhà ta em bé ngày mai muốn qua sinh nhật, cũng ăn ngon một chút. Anh tỷ, về sau có cái gì việc khó, cứ nói với ta, có thể giúp một tay, ta khẳng định giúp. Nghe nói Trần Giang tiểu huynh đệ gần nhất đang luyện võ, hiện tại tiến triển như thế nào? Ta xem xét hắn chính là nguyên liệu đó tử, ngày sau tất nhiên có tiền đồ. Tiểu anh a, nhà ngươi vị kia thân thích còn tại không? Cho mọi người giới thiệu quen biết một chút chứ sao? Đám người hô nhau mà lên, gần như sắp muốn đem Trần Anh bao phủ. Bà con kia của ta không tiện lộ diện, nghe nói là tại Thanh Châu bên kia làm con đây, cũng đội vàng cực kỳ, lưu lại tiền liền đi. Trần Anh hồi đáp. Nghe vậy, trên mặt mọi người hiện lộ ra thất lạc, nhưng động tác trên tay một điểm không dừng lại. Đừng đoạt ta, đều có phần. Trần Anh cầm trống chân như vậy vật chứa, về đến trong nhà, đem cửa phòng đóng chặt. Bên cạnh bàn ăn, Trần Giang chính gặm đùi gà, nhìn thấy tỷ tỷ trở về, thế là hỏi, đều nói minh bạch rồi. Ngươi nói những cái kia, ta đều lặp lại đi ra. Trần Anh hồi đáp. Trần Giang nhẹ gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn cầm lấy một cái khác đùi gà, đưa tới Trần Anh bên miệng, cười nói, tỷ, ngươi cũng ăn chút. Ngươi chính lớn thân thể, hẳn là ăn, ta cùng ngươi đoạt cái gì, ta ăn ngày hôm qua chút cơm thừa là được, rửa qua cũng là lãng phí. Trần Anh nói. Nàng cả thọt lấy chân đi đến, vươn lên lạnh buốt cơm thừa. Trần Giang tiến lên đoạt lấy, nói ra, xác thực, rửa qua đáng tiếc, vẫn là cho ta ăn đi. Trần Anh thấy thế, cũng không thể thế nhưng, đành phải nói ra, ta trước cho ngươi hâm nóng. Sau đó, nàng lại đoạt lấy bát cơm, đi tới bếp lò bên cạnh. Chỉ chốc lát, cơm nóng tốt. Trần Giang vừa ăn cơm thừa, một bên nói ra, thì, về sau chúng ta sẽ không lại qua khổ thời gian, mỗi ngày đều có thịt ăn, cũng không ai có thể lại khi dễ chúng ta. Kia 70 lượng bạc tiết kiệm một chút hoa, xác thực đủ chúng ta hảo hảo sinh hoạt mấy năm, nhưng cuối cùng sẽ có xài hết một ngày, cho nên vẫn là muốn tiết kiệm lấy điểm, phải hiểu được phòng ngừa chú đáo, biết không? Trần Anh nói. Trần Giang nhẹ gật đầu, lại nói ra, đúng rồi, ta ngày mai liền đi tuyển một nhà võ quán, về sau có thể sẽ rất ít về nhà. Biết rõ, ngươi có ngưỡng mộ trong lòng võ quán sao? Trần Anh phản hỏi. Trần Giang lắc đầu, nói ra, còn chưa nghĩ ra, ngày mai mới quyết định đi. Sau đó, hắn lại nói ra, chờ ta ổn định lại, chúng ta liền dọn nhà, đi nội thành. Trần Anh nhìn xem đệ đệ, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc, thầm nghĩ, cha, mẹ, tiểu Giang đúng là lớn hơn rồi, không cần ta quan tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Giang sau khi rời giường, rửa mặt, liền đội vàng đi ra ngoài. Một chỗ phổ thông trước tiểu viện. Đông đông đông. Trần Giang gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát, cửa sân mở ra, đi ra một cái hói đầu hán tử, bộ dáng hơi có vẻ đổi phế, nhưng một thân khối cơ thịt lại nhìn dị thường mỹ mãnh. Người này tên là Lý Đạt, 40 tuổi ra mặt, sớm thời kỳ chính là võ quán xuất thân, thực lực không thấp, nhưng một mực vi tình sở khốn, không hỏi thế sự, mới có bây giờ cái này đổi phế bộ dáng. Trần tiểu tử, ngươi tới làm gì? Lý Đạt hỏi. Lý thúc, ta muốn đi võ quán luyện võ, nhưng lại không biết rõ nhà ai tốt, lúc này mới đến tiền phức ngài giới thiệu một cái. Trần Giang nói, liền đem đặc biệt dẫn tới một vỏ rượu ngon đưa tới. Lý Đạt thu rượu, gật gật đầu, nói ra, coi như ngươi hiểu chút sự tình. Sau đó, hắn tiếp lấy nói ra, ngoại thành võ quán tổng cộng 4 nhà, mỗi nhà đều có đặc điểm của mình, tỉ như nói, Lôi Hạc võ quán dạy quyền pháp, Kim Cương võ quán dạy đoán thể, Minh Hỏa võ quán dạy đao pháp, Bàn Sơn võ quán dạy trượng pháp, mạnh yếu không phân, có tốt có xấu. Nghe vậy, Trần Giang nhẹ gật đầu. Mặt khác, tính cả phí báo danh cùng một chút chi phí phụ, Bàn Sơn võ quán rẻ nhất, mỗi tháng chỉ cần 5 lượng bạc, trái lại, Lôi Hạc võ quán quý nhất, mỗi tháng cần 9 lượng bạc. Lý Đạt nói, mở ra vỏ rượu đậy lại, liền hướng miệng bên trong lượt một hớp, tiếp lấy nói ra, nên nói chỉ những thứ này, chính ngươi định đoạt đi, còn có chuyện khác sao? Không sao, đà tạ Lý thúc. Trần Giang cười nói, rượu thật không tệ, ngươi tiểu tử thật sự là khai thiếu. Lý Đạt lại nếm miệng rượu, tán dương. Nếu là Lý thúc ưa thích, lần sau ta lại đến lúc, mang nhiều vài hũ. Trần Giang nói. Sau đó, hai người lại hàn huyên vài câu. Trần Giang lúc này mới ly khai. Trên đường, hắn một mực tại trầm tư, cuối cùng được ra một cái quyết định. Ta có hổ khiếu quyền nội tình, đi Lôi Hạc võ quán học quyền có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Kỹ không ở chỗ nhiều, mà ở chỗ tinh. hắn đã chuẩn bị kỹ càng sở trường quyền pháp cái này một hạng. T. Lôi Hạc Võ Quán mỗi tháng 9 lượng bạc, thật đúng là không phải số lượng nhỏ, ai, không so đo những thứ này, dù sao ta trước mắt cũng không thiếu tiền, trước tăng thực lực lên rồi nói sau. Trần Giang bắt đầu một bên hỏi đường, một bên chạy tới Lôi Hạc Võ Quán. Chương 7, mới thần thông, hổ lực người đăng, như ý cơ đen vô tả thành tây. Trần Giang đứng ở đằng xa nhìn một cái, liền có thể trông thấy quy mô không nhỏ Lôi Hạc Võ Quán. Lúc này, Lôi Hạc Võ Quán trước đã vây lên không ít người, đại bộ phận đều là quần áo tả tơi thiếu niên hài đồng. Bên ngoài thành, võ quán tồn tại liền giống với một đầu nghịch thiên cải mệnh con đường, khiến vô số bình dân hải tử hướng tới. Cho nên mỗi ngày đều sẽ có người đến báo danh. Trần Giang thông qua nghe được biết, nguyên lai võ quán còn có một quy củ, đó chính là nếu như bị kiểm trắc ra thiên phú thượng giai, thì có thể miễn trừ hết thảy phí tổn, tiến vào võ quán học tập. Cho nên, trước cửa những bình dân này hải tử, căn bản không bỏ ra nổi tiến võ quán tiền, chỉ là đến thử thời vận mà thôi. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Giang đi đến tiền đến, bắt đầu xếp hàng. Tại hắn phía trước những hài đồng kia từng cái đầy cõi lòng kỳ vọng tiến lên, cuối cùng lại tiếc nuối rút lui. Sau một thời gian ngắn, mười mấy tên hài tử kiểm trắc hoàn thành, không có phát đương nhiệm gì một vị thiên phú thượng giai người. Rốt cục, đến tiên Trần Giang. Một phen kiểm tra, trắc nghiệm về sau, trước cửa dâu dê lão già lắc đầu, thở dài, thiên phú bình thường, vị kế tiếp. Lão sư phó, ta có thể giao phí báo danh. Trần Giang kịp thời kêu lên. Hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn chạm tìm vận may. Trần Giang xuất ra trước đó chuẩn bị xong năng lượng. Có thể dâu dê lão già nhưng vẫn là lắc đầu, lạnh lùng nói, võ quán nhân viên đã đủ, ngoại trừ thiên phú thượng giai người có thể đặc biệt đi bảo, những người còn lại chúng ta không thu. Nghe vậy, Trần Giang khẽ nhíu mày. Còn nữa, ngươi tuổi tác hơi lớn, đã qua luyện võ tốt nhất niên kỷ, lão phu quên ngươi một câu, vẫn là từ bỏ con đường này đi, không ra được đầu. Dâu dê lão giả còn nói thêm. Trần Giang chỉ là gật gật đầu, chợ ôm quyền nói, cáo tử. Ly khai Lôi Hạc võ quán về sau, Trần Giang cũng không nhục trí, mà là lập tức lại chạy về phía khác một nhà võ quán. Luyện võ, thân thể chính là cơ sở, đã học không được quyền pháp, ta còn là thành thành thật thật đoán thể đi, Kim Cương võ quán ngược lại là cái tốt địa phương. Chỉ chốc lát, Kim Cương võ quán trước. So với Lôi Hạc võ quán, nơi đây đơn giản có thể xưng quận cũ é, trước cửa ngoại trừ một cái ngủ gà ngủ gật hộ viện, liền lại không những người còn lại. Mặc dù tứ đại võ quán mặt ngoài không phân bá trọng, mạnh yếu không phân, nhưng vẫn là có rất khác biệt lớn. Cũng tỉ như Lôi Hạc võ quán trước cửa nhân số đông đảo, mà Kim Cương võ quán lại không người hỏi thăm, đến cùng bên nào ưu tú hơn, liền rõ ràng. Nói cho cùng, cũng không phải Kim Cương võ quán dạy đồ bất yếu, mà là khó luyện. Đoán thể một chuyện, chính là năm dài tháng dài, rèn thể phách, trong thời gian ngắn rất khó thấy hiệu quả. Cái này khiến vô số người ngắm mà lùi bước. Võ quán trước cửa đang ngủ gà ngủ gật hộ viện nhìn thấy có người tới, lập tức tinh thần, đứng dậy nói ra, đến báo danh võ quán. Đúng. Trần Giang gật đầu nói, theo ta đi. Hộ viện nói, chợt quay người dẫn đường, tiến vào võ quán. Trần Giang đi theo đi vào. Kim Cương võ quán trong nội viện. Phí báo danh, 3 lượng bạc. Hộ viện mở miệng nói. Trần Giang lấy ra bạc, đưa cho đối phương. Hộ viện nhẹ gật đầu, cười nói, hoan nên gia nhập Kim Cương võ quán, ngày mai ngươi liền có thể đi theo sư phó tập võ. Nghe vậy, Trần Giang hơi kinh ngạc, tại Lôi Hạc võ quán, hắn liền môn cũng không vào. Lần này tại Kim Cương võ quán vậy mà dễ dàng như vậy, luôn cảm giác bị lừa. Chợt, hộ viện lại nói ra, trước kia có tập võ cơ sở sao? Học qua quyền. Đến, ta tới kiểm tra một cái thân thể của ngươi. Hộ viện nói, cầm một chút công cụ liền đi đến đây. Chỉ chốc lát, hắn khẽ thở dài, thiên phú bình thường, bất quá còn tốt, tối thiểu nhất không kém, có thể luyện võ, chúng ta Kim Cương võ quán đoán thể cũng không quá ăn thiên phú hạn chế, hảo hảo cố gắng nhất định có ngày nổi danh. Trần Giang nhẹ gật đầu. Hộ viện lại nói ra, ngày mai giờ mạo, đến võ quán tập hợp liền tốt. Sau đó một đoạn thời gian, Trần Giang chính thức bắt đầu tại Kim Cương võ quán rèn luyện, kỳ thật cũng cùng trước kia không có hai loại, ban ngày luyện võ, khuya về nhà bồi tỷ tỷ. Hắn cũng giống nhau thường ngày khắc khổ. Bởi vì mới nhập võ quán đệ tử cần đánh thân thể cơ sở, nửa trước tháng tiếp xúc không đến võ học, cho nên Trần Giang còn tại luyện hổ khiếu quyền. Hổ khiếu quyền viên mãn về sau, không biết sẽ có như thế nào thần thông. Trong sân, Trần Giang đứng ở quyền thung trước, thân ảnh mạnh mẽ, xuất thủ tàn nhẫn. Phanh phanh, hai quyền rơi xuống. Trần Giang thở ra một hơi, dừng động tác lại, chợt mở ra bảng. Tên, Trần Giang kỹ năng, dạy học, viên mãn. Võ học, hổ khiếu quyền, viên mãn, thần thông, bách ngộ, tâm dung thần hội 48, hổ lực, lực như mãnh hổ không, hổ khiếu quyền viên mãn. Thấy thế, Trần Giang trong lòng hơi có vẻ kích động, nhìn về phía mới xuất hiện thần thông. Hắn nắm chặt song quyền, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập một cỗ lực lượng. Âm Trần Giang đánh ra một quyền, cũng không sử dụng toàn lực. Nhưng cái này một quyền rơi vào quyền thung trên về sau, lập tức quyền thung mặt ngoài hạ xuống, xuất hiện một đạo kinh khủng quyền ấn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Toàn bộ quyền thung gần như báo hỏng. Liên liên Trần Giang cũng chấn kinh với mình bây giờ lực lượng. Xem ra cái này hộ lực thần thông hiệu quả cũng không tầm thường. Trong nháy mắt, chính là Trần Giang đi vào Kim Cương võ quán nửa tháng sau. Một ngày này, võ quán sư phó rốt cục bắt đầu truyền thụ võ học. Đây là Kim Cương công, chính là bản quán chủ tu võ học, tổng cộng có 5 tầng cảnh giới, luyện tới 1 tầng người, lực lớn vô cùng, thì so với sát thạch, tầng 2 người, đao thương bất nhập, tay có thể đồng tâm. Nghe sư phó sau khi nói dứt lời, Trần Giang không kịp chờ đợi đi đến tiền đến, tiếp nhận Kim Cương công bí tịch, là xem. Không bao lâu, trên bản này liền có biến hóa. Kim Cương công, chưa nhập môn, có bách ngộ thần thông tại. Có lẽ ta rất nhanh liền có thể nhập môn, nhưng nếu là nghĩ tiến thêm một bước, vẫn là phải siêng năng khổ luyện. Hắn đứng dậy, đi đến quyền cung trước. Kim Cương Công tuy là đoán thể võ học, nhưng cũng là hữu chiêu thức, trong đó chia làm quyền, trưởng, khuỷu tay ba bộ phận. Có Bách Ngộ Thần thông tại, Trần Giang vô dụng vài lần, liền đem những chiêu thức này một mực nhớ kỹ. Hắn bắt đầu thi triển ra. Ầm, ầm. Trần Giang động tác tại trải qua điều chỉnh dưới, đã trở nên phi thường thuần thục, tựa như là luyện tập Kim Cương Công mấy tháng thời gian đồng dạng. Đồng thời, hắn cũng có một chút kinh ngạc. Ta thi triển lên Kim Cương Công chiêu thức thời điểm, vậy mà như thế thuận buồm xuôi gió. Kim Cương Công chủ tu hai điểm, phòng ngự, lực lượng. Trần Giang tựa hồ hiểu được. Hổ lực thần thông không chỉ có thể tăng cường lực lượng của ta, còn có thể gia tốc Kim Cương Công luyện tập. Hắn mở ra bảng. Hổ lực, lực như mãnh hổ một, tiến độ tăng trưởng thật chậm. Trải qua những ngày qua, Trần Giang đã hiểu được, hổ lực thần thông tăng trưởng tiến độ phương thức chính là bổ sung khí huyết. Ngày bình thường ăn thịt có thể bổ sung, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Võ giả tu hành, khí huyết chính là khâu trọng yếu nhất, cũng hứa vũ trong quán có thể nhanh chóng tăng trưởng khí huyết đồ vật. Trần Giang nghĩ đến, tại võ quán nửa tháng thời gian, hắn cũng đại khái hiểu rõ võ đạo một đường ban đầu cảnh giới phân chia. Dưỡng huyết, luyện tạng, mở gân, đoạn cốt, ngưng kình. Trong đó giai đoạn thứ nhất dưỡng huyết chính là tẩm bổ bản thân khí huyết. Giống như là hiện tại Trần Giang, thậm chí trước kia đoạt mệnh tứ sát, mặc dù có võ học bản thân, nhưng cũng không vượt qua dưỡng huyết một bước này, cho nên ở bên trong đi xem ra, đều tính không lên võ giả. Võ đạo mỗi một cảnh giới đều là lệch trời, chỉ khi nào đột phá, thực lực chính là chất phi thăng, xem ra ta muốn đuổi nhanh dưỡng huyết. Trần Giang quyết định, dưỡng huyết cùng bồi dưỡng hộ lực thần thông đồng thời tiến hành, vừa vặn cũng nhất cử lưỡng tiện. Chợt, hắn không còn luyện tập, mà là khởi hành tìm được võ quán sư phó. Truyền thụ Trần Giang bọn người võ học, chính là một cái đầu tóc hoa râm, nhưng thể phách lại cực kỳ khôi ngô lão giả, được tôn xưng là Mã sư phó. Mã sư phó, đệ tử muốn thỉnh giáo một vấn đề. Mã sư phó trong tay bưng một bản ố vàng cổ tịch, chính nhìn xem, liền nghe được Trần Giang hỏi thăm, thế là ngẩng đầu, nói ra, hỏi đi. Đệ tử muốn dưỡng huyết, nên làm cái gì? Trần Giang hỏi. Mã sư phó lúc này hào phóng hồi đáp, ngươi có thể từng nghe qua yêu thịt. Trần Giang lắc đầu. Thế gian yêu ma vô số, mà yêu trong thịt tẩn chứa to lớn khí huyết, nhân tộc căn có thể cấp tốc tăng trưởng khí huyết, phục dụng yêu thịt cũng là võ giả tu hành một đại quan khóa. Mã sư phó giải thích nói. Kia, ta làm như thế nào thu hoạch được yêu thịt đâu? Trần Giang hỏi. Mã sư phó cười nói, ngoại thành cái này địa phương là tìm không thấy yêu thịt, chỉ có chúng ta võ quán mới có năng lực làm đến yêu thịt, bởi vì chúng ta cùng nội thành gia tộc là đồng minh quan hệ. Hán tiếp lấy nói ra, lấy các ngươi những này đệ tử mới nhập môn thân phận, là không có tư cách tiếp xúc yêu thịt, chỉ có thông qua nửa năm sau khảo hạch, tấn thăng làm ký danh đệ tử, chân chính trở thành một thành viên của võ quán, mới có thể hưởng thụ được mỗi tháng 3 cân yêu thịt đãi ngộ. Ký danh đệ tử phía trên còn có một cái cấp bậc, chính là trở thành quán chủ sát người đệ tử, cái thân phận này đến nay bất quá mới 2 người thu hoạch được mà thôi. Thân phận khác nhau, lấy được đãi ngộ cũng khác nhau rất lớn, không chỉ là yêu thịt, liền lấy Kim Cương Công tới nói, các ngươi nhập môn đệ tử, chỉ có tư cách học tập trước 2 tầng Kim Cương Công, trở thành ký danh đệ tử về sau mới có thể học tập mặt khác 2 tầng, về phần tầng cuối cùng, chỉ có sát người đệ tử mới có thể học được, kia là quán chủ tuyệt kỹ. Cuối cùng, Mã sư phó còn nói ra, trở thành sát người đệ tử về sau, nếu như biểu hiện tốt, thì có thể nhận tiến cử, tiến về nội thành là đại gia tộc làm việc, đến lúc đó yêu thịt muốn bao nhiêu có bao nhiêu, cũng có thể triệt để ly khai ngoại thành cái này phá địa phương. Trần Giang gật gật đầu, ổn quyền nói, đa tạ Mã sư phó giải hoặc. Lần này, hắn cũng thực sự hiểu rõ đến võ quán đẳng cấp phân định chi sâm nghiêm. Sau đó Trần Giang trở lại quyền tung trước, thở dài một cái, thầm nghĩ nói, xem ra vẫn là phải từng bước một đến, trước thông qua nửa năm sau khảo hạch, trở thành ký danh đệ tử rồi nói sau. Chợt, hắn lần nữa bắt đầu luyện tập Kim Cương Công. Lúc chạm vào tối, nhóm đệ tử ly khai võ quán đã đến giờ. Trần Giang mồ hôi đầm địa, ngã trên mặt đất, lộ ra nét mặt hưng phấn. Kim Cương Công, tầng thứ nhất không. Chương 08, thì so sắt đá người đăng, như ý cơ đen vô tà tại Kim Cương Công đột phá một cái mắt, Trần Giang liền có thể cảm giác được phảng phất thể nội một loại nào đó chất cốc bị mở ra, có thể dùng hắn một thân nhẹ nhõm. Sau một khắc, hắn đối mặt quyền thùng, nín hơi ngưng thần, mấy quyền đả ra. Ầm. Ầm, ầm, uy lực hơn xa trước kia kinh khủng. Kim Cương Công đạt tới tầng thứ nhất, lại thêm hộ lực thần thông gia trì, ta bây giờ lực lượng đã không hề tầm thường. Trần Giang cầm nắm đấm, thầm nghĩ nói, đây chính là hắn khát vọng lực lượng. Hiện tại, hắn dám cam đoan, nếu như lại đối mặt đoạt mệnh tứ sát, chính mình thậm chí đều không cần vận dụng hổ khiếu sơn lâm, bốn quyền liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh rơi. Lực lượng mạnh hơn cũng là hư, việc cấp bách vẫn là phải dưỡng huyết, không biết nửa năm sau khảo hạch đến tột cùng là cái gì. Trần Giang đang nghĩ ngợi, liền nhìn thấy cách đó không xa một đạo khôi ngô thân ảnh, thình lình chính là Mã sư phó. Thế là hắn vội vàng tiến lên, hỏi: "Mã sư phó, tha thứ đệ tử mà muội, ta muốn hỏi hỏi, nửa năm sau khảo hạch nội dung là cái gì?" Mã sư phó quay đầu lại, nhìn về phía Trần Giang, hồi đáp: "Cái này cũng không phải là cái gì bí sự, qua một thời gian ngắn liền sẽ công khai, bất quá đã ngươi hỏi, vậy liền sớm nói cho ngươi đi. Nửa năm sau khảo hạch, yêu cầu nhập môn đệ tử lấy Kim Cương Công quyết đấu, cuối cùng chỉ lấy một tên người mạnh nhất tấn thăng ký danh đệ tử." Nghe vậy, Trần Giang nhẹ gật đầu, đệ tử minh bạch. Đồng thời hắn cũng sợ hãi thán phục, vậy mà như vậy tăng cấp, cùng hắn cùng giới nhập môn đệ tử tổng cộng có 14 người, cuối cùng vậy mà chỉ lấy một người tấn thăng. Hảo hảo chuẩn bị đi, đối thủ của ngươi có thể không tầm thường đây này. Mã sư phó cười nói, hắn là biết rõ Trần Giang thiên phú bình thường sự tình. Không tầm thường. Trần Giang nghi ngờ nói. Mã sư phó giải thích nói, cùng ngươi cùng giới có một người, thiên phú lệ thượng đẳng, tại gia nhập võ quán trước kia cũng từng có hệ thống huấn luyện, nghe nói là lệ hổ bàng thiếu gia. Bằng vào ta nhiều năm dạy võ ánh mắt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là cuối cùng tấn thăng người. Trần Giang khẽ nhíu mày. Ngoại thành hỗn loạn, bang phái săn sát, trong đó Lệ Hồ Bang chính là tương đối cường thịnh một cái, hắn bang chủ Tiết Cương càng là giết người không chớp mắt, võ đạo thực lực thâm bất khả trắc. Bực này hung nhân dòng dõi, tất nhiên cũng không tầm thường. Bất quá, Trần Giang cũng không có quá lo lắng, có Bách Ngộ, Hổ Lực hai đại thần thông tại, hắn chỉ cần hướng về phía trước nhìn, Kim Cương công tiến độ sẽ không chậm. Huống chi, hắn đã đột phá tầng thứ nhất, chỉ dùng nửa ngày thời gian. Chỉ sợ cùng giới bên trong, chính mình là đệ nhất nhân a. Cho nên, ngươi phải thật tốt cố gắng. Mã sư phó nói, đây cũng là hắn duy nhất có thể làm. Nói thật, ta cũng rất thích ngươi tiểu tử, nhưng cũng tiếc, khôn sống mống chết, đây là không thay đổi đạo lý. Trần Giang gật đầu nói, ta sẽ cố gắng. Mặt trời xuống núi lúc, Trần Giang đi trên đường phố, cách đó không xa chính là tự mình cửa sân, lúc này, hắn chợt thấy có một cái nam nhân thẳng đến tới mình. Người này một thân áo bào đen, cơ bắp như ẩn như hiện, ánh mắt sắc bén, bên hông đeo có một thanh bao đỏ trường đao, dấu giếm sắc cơ. Người là Trần Giang. Nam nhân hỏi. Trần Giang lập tức cảnh giác lên, đồng thời cũng minh bạch, đối phương đã nhận ra chính mình giấu giếm nữa cũng không có bất luận cái gì dùng. Không sai, ngươi là. Nam nhân hồi đáp, ngươi có thể gọi ta sát nhân đao. Nghe vậy, Trần Giang âm thầm nhíu mày. Cái này danh hảo, hắn nghe qua. Sát nhân đao chính là sòng bạc một vị khách hành, cực phụ hung danh, danh xưng xuất đao tất sát người, trước kia có một cái võ giả bởi vì thua tiền, đại náo sòng bạc, người này một đao liền đem nó chém đầu, gọn gàng, không cần tốn nhiều sức. Trần Giang có thể khẳng định, vị này sát nhân đao tuyệt đối đã dưỡng huyết nhiều năm, thực lực kinh khủng. Lý Long ngươi tổng nhận ra a? Sát nhân đao nhìn chăm chú Trần Giang con ngươi, hỏi. Nhận ra. Vài ngày trước đoạt mệnh tứ sát chết tại nhà ngươi phụ cận, Lý Long cũng tại cái kia thời điểm chết rồi, ta đang điều tra việc này, hy vọng ngươi thức thời một chút. Sát nhân đao lạnh lùng mở miệng. Ngươi muốn ta làm thế nào? Trần Giang hỏi. Cùng ta về sòng bạc một chuyến, nếu như ngươi có thể chứng minh trong sạch, để cho ngươi đi. Trần Giang trong lòng hừ lạnh một tiếng, nếu như mình đi sòng bạc, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng sẽ không đi ra ngoài nữa. Hắn minh bạch sòng bạc phong cách làm việc, thà giết lầm, không bỏ sót. Trần Giang chỉ là một giới bình dân, cho dù chết cũng không ai để ý nếu như ta không đâu. Nghe vậy, sát nhân đao hơi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Giang sẽ nói ra cự tuyệt. Một giới dân đen cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Hắn ngữ khí lạnh như băng nói, yên tâm, ngươi sẽ không thế nào, bất quá, ta nhớ được trong nhà người có một vị tỷ tỷ a. Mặc dù là người tàn phế, nhưng coi như có mấy phần tư sắc. Nếu là trên mặt nhiều mấy đạo vết sẹo, cũng không tốt nhìn. Tốt, Trần Giang gật gật đầu, trên mặt không thấy một tia biến hóa, nhưng trong mắt lại để lộ ra một cố khó mà phát giác sát ý, không cần đi sòng bạc, đi theo ta, ta cho ngươi biết một cái mấu chốt manh mối. Dứt lời, hắn liền xoay người, hướng phía một chỗ ẩn nấp ngõ nhỏ đi đến. Sát nhân đao hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc muốn nhìn một chút đối phương muốn làm cái quỷ gì, mặc dù hắn nghe nói qua Trần Giang học được quyền, nhưng mới ngắn như vậy thời gian, đối với mình khẳng định không có uy hiếp. Nếu là dám đùa mánh khỏe, ta một đao chém ngươi. Dứt lời, hắn đi theo Trần Giang đi đến ẩn nấp trong hẻm nhỏ. Trần Giang đối mặt sát nhân đao, chậm rãi mở miệng nói, giết chết Lý Long cùng đoạt mệnh tứ sát chính là ta. Cái gì? Nghe vậy, sát nhân đao thậm chí sững sờ tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Trần Giang không đợi đối mới có chỗ phản ứng, trong mắt lấp lóe sát ý, lập tức tiến lên, một quyền đánh ra. Ẩm sát nhân đao không hổ là kinh nghiệm phong phú võ giả, điện quang hỏa thạch ở giữa, lập tức hành đao ngăn cản, nhưng ở Trần Giang vừa nhanh vừa mạnh một quyền dưới, vẫn là bị đẩy lui mấy bước. Trong mắt của hắn hiện hiện chấn kinh, thật nặng lực đạo, cái này tiểu tử không phải gần nhất tài học quyền sao? Trần Giang mang đến cho hắn một cảm giác, liền phảng phất một tên nghiên cứu quyền pháp nhiều năm võ giả, từ lực lượng đến chiêu thức, hoàn toàn không có kẽ hở. Tốt, ngươi ngược lại chính mình thừa nhận, đao của ta có lẽ lâu không dính máu, vừa bạn bắt ngươi tới đao. Sát nhân đao điều chỉnh tốt trạng thái, chợt chanh một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ. Một đao bổ ra. Bang Trần Giang giơ cánh tay lên, ngăn cản xuống tới. Lưỡi đao tại tiếp xúc hắn làn da trong nháy mắt, phát ra một đạo thanh thúy thanh vang, tựa như chém ở một khối sắt đá trên. Mà Trần Giang cánh tay, chẳng những không có trong tưởng tượng tiên huyết chảy ngang, ngược lại vẹn vẹn chỉ là mài hỏng một điểm da. Kim cương công tầng thứ nhất, thì so sắt đá. Thấy thế, sát nhân đao lập tức trừng lớn hai con ngươi, làm sao có thể? Không đợi đối mới có chỗ thở dốc, Trần Giang một bước phóng ra, càng đến sát nhân đao trước người, hữu quyền nắm chặt, vạch phá không khí, cấp tốc đánh ra. Ẩm sát nhân đao vội vàng lần nữa nâng đao ngăn cản, nhưng lần này, nắm đấm cùng thân đao va chạm, phát ra lực đạo càng thêm mãnh liệt. Giang rắc. Trường đao trong khoảnh khắc vỡ thành vài đoạn. Trần Giang một quyền rơi vào sát nhân đao trên khuôn mặt. Ẩm sát nhân đao mất đi trọng tâm, ngã nhào trên đất, lăn vài vòng mới dừng lại, cuối cùng hắn tựa ở bên tường, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chương 09, yêu chủng kết quả người đăng, như ý cơ đen vô tà sát nhân đao nửa quỳ trên mặt đất, góc miệng tràn ra một tia tiên huyết, đây lẩm bẩm nói, không có khả năng, ta đã dưỡng huyết nhiều năm, làm sao lại bị một cái mới ra đời tiểu tử đánh bại. Trần Giang đi đến đây, trong mắt đều là lạnh lẽo, không có chút nào nương tay ý tứ. Ngừng, chuyện hôm nay, ta có thể coi như không có phát sinh, ngày sau cũng sẽ không lại tới tìm ngươi, ngươi ta cứ như thế mà buông tha lẫn nhau, như thế nào? Sát nhân đao kịp thời nói. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nhưng hắn trong lòng vẫn là khâm phục, nghĩ đến chờ trở lại sòng bạc mang lên 10 cái huynh đệ lại đến, Trần Giang nhất định chống đỡ không được, hẳn là chết một lần. Buông tha ngươi, có thể, nhưng ngươi dù sao cũng nên xuất ra thành ý a. Trần Giang mở miệng nói. Trên người ta ngân lượng chỉ những thứ này, ngươi cầm đi đi. Sát nhân đao móc ra một chút bạc, đưa cho Trần Giang. Trần Giang đếm, hết thảy 11 2. Không đủ. Hắn lắc đầu nói, cảm thấy sát nhân đao trên thân tuyệt đối có tốt đồ vật. Sát nhân đao ánh mắt hung ác, hận không thể ăn Trần Giang, chợt, hắn hung ác cắn răng một cái, móc ra một cái hộp nhỏ. Đây là Hàn Thiên Lang yêu chủng, còn có thể lại kết 5 lần quả, giá trị trăm lượng. Nghe vậy, Trần Giang lộ ra nghi ngờ biểu lộ, yêu chủng? Ngươi không biết rõ cái gì là yêu chủng? Sát nhân đao kinh ngạc nói. Nói đi nghe một chút. Sát nhân đao giải thích nói, một chút đặc thù yêu ma sau khi chết sẽ lưu lại yêu chủng, đem nó vùi vào trong đất dốc lòng bồi dưỡng, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ nở hoa kết trái, trái cây chính là yêu thịt. Như thế một viên yêu chủng, xa so với phổ thông yêu thịt chân quý rất nhiều. Đúng là tốt đồ vật. Trần Giang nhẹ gật đầu. Sát nhân đao ôm đầu, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ, sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng, hắn mở miệng nói, trên người ta đồ vật đã đều cho ngươi, có thể thả ta đi à? Ta nghĩ kỹ, Trần Giang hồi đáp, không thể thả ngươi đi. Ngươi nói không giữ lời. Nói không tệ, nhưng ta cùng ngươi loại người này nói cái gì uy tín? Trần Giang trong mắt lóe lên sắc cơ, bước ra một bước, lại là một quyền rơi xuống. Ầm, trong khoảnh khắc, sát nhân đao đầu lâu nổ tung, triệt để chết hết. Làm xong đây hết thảy, Trần Giang cấp tốc ly khai tại chỗ, về đến nhà. Tiểu Giang, trên người ngươi làm sao có máu? Trần Anh nhìn thấy đệ đệ trở về, kinh ngạc nói. Trở về trên đường gặp được chút chuyện, đã giải quyết, tỷ ngươi không cần lo lắng. Trần Giang hồi đáp. Thanh tẩy sạch vết máu trên người, lại đổi một bộ quần áo về sau, hắn tìm đến một cái bồn hoa, một mình đi đến trong sân. Cái này yêu chủng tồn tại tuyệt không thể tiết lộ cho những người khác, không phải sẽ đưa tới họa sát thân. Trần Giang thầm nghĩ, hắn có thể cảm giác được, yêu chủng giá trị tất nhiên vô cùng chân quý. Hiện tại chỉ cần chờ đợi liền tốt, có yêu thịt nơi phát ra, hộ lực thần thông tiến độ liền có thể nhanh chóng tăng lên, đồng thời cũng có thể ủng hộ ta bắt đầu dưỡng huyết. Trần Giang cho yêu chủng tưới xong nước về sau, đem bùn hoa giấu đến một cái ẩn nấp lại điều kiện không tệ vị trí, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Về sau thời gian bên trong, Trần Giang vẫn trải qua đồng dạng sinh hoạt, ban ngày luyện võ, khuya về nhà nghỉ ngơi, đồng thời thời khắc chú ý yêu chủng biến hóa. Không bao lâu, bùn hoa bên trong thổ nhưỡng bên trong liền sinh trưởng ra một cây mầm non, toàn thân hiện ra nhạt màu lam, tản ra có chút hàn khí. Yêu chủng tại Trần Giang cẩn thận che chở dưới, từng ngày sinh trưởng, dần dần thành hình, cũng mở ra đóa hoa. Rốt cục, một tháng sau, lúc chạm vào tối, Trần Giang về đến trong nhà, trước tiên quan sát yêu chủng sinh trưởng tiến độ. Chỉ gặp kia màu trắng đóa hoa đã rút đi, thay vào đó là một cái bàn tay lớn nhỏ màu da trái cây. Rốt cục kết quả, Trần Giang không kịp chờ đợi, gỡ xuống trái cây, đặt ở trước mũi vừa nghe, có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tiến vào xoang mũi về sau, làm cho người huyết dịch sao động. Trần Giang không do dự, lúc này gặp một cái, hương vị hơi khổ, rất có nhai kình, cảm giác giống như là thịt bò. Chợt, hắn cảm thấy thể nội xuất hiện nhiều một dòng nước ấm, dần dần quán triệt ngũ tạng lục phủ, dung nhập trong máu. Mới là một viên yêu cây nhục đậu khấu thực, mang đến cho ta tăng lên vậy mà liền như thế hùng hậu. Trần Giang trong lòng rung động, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, toàn thân khí huyết lượng ngay tại tiếp tục tăng trưởng. Đồng thời, khí huyết tại tăng trưởng đồng thời, cũng đang không ngừng trở nên càng thêm tinh thuần. Cái này chính là dưỡng huyết. Trần Giang mở ra bảng. Tên: Trần Giang, kỹ năng: Dạy học, viên mãn, võ học, hổ khiếu quyền, viên mãn, kim cương công, tầng thứ nhất 26, thần thông, bách ngộ, tâm dung thần hội 56, hổ lực, lực như mãnh hổ 30, hổ lực thần thông tiến độ tăng trưởng thật nhanh. Lúc này mới chỉ là một trái hiệu dụng. Trần Giang nắm chặt song quyền, toàn thân lực lượng lần nữa nên đón bạo tăng, thậm chí cơ bắp cũng đang lặng lẽ trở nên càng thêm khỏe mạnh. Yêu cây nhục đầu khấu thật sự là tốt đồ vật, cái này mai yêu chủng còn có thể lại kết 4 lần quả chờ toàn bộ kết xong, đoán chừng võ quán khảo hạch cũng muốn bắt đầu, đối ta thành công tấn thăng, lại có thể tiếp tục thu hoạch được yêu thịt. Trần Giang trong lòng tràn ngập nhiệt tình. Ngày thứ hai, kim cương võ quán bên trong, tại mã sư phó dạy bảo dưới, các vị đệ tử ngay tại như hỏa như đồ luyện võ, lấy đặc thủ phương thức rèn thể phách, luyện tập kim cương công. Trần Giang cũng ở trong đó, đồng thời phi thường khắc khổ, dù cho có khi đau đớn có nhịn, cũng cắn răng kiên trì. Hổ lực thần thông tiến độ tăng trưởng không để hắn thất vọng, hắn kim cương công tiến độ cũng tại gia tốc tăng lên. Kim cương công, tầng thứ nhất 30, dựa theo tiến độ này xuống dưới, Trần Giang có lòng tin tại khảo hạch tiến đến trước đó đem nó đột phá đến tầng thứ hai. Lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Trần Giang nghe danh vọng đi, chỉ gặp mã sư phó bên cạnh thần, đứng đấy một cái khuôn mặt trắng nõn mình Trần thanh niên, một thân cơ bắp tựa như đao khắc rõ ràng. Người này chính là vị kia lệ hổ bang thiếu gia, tên là Tiết Thông. Có đệ tử đang thì thầm nói chuyện, Tiết Thông kim cương công vừa rồi đột phá đến tầng thứ nhất, quá kinh khủng, cái này thiên phú đơn giản người tiên, mới trôi qua một tháng thời gian a, hắn vậy mà liền đột phá. Ai bảo Tiết Thông là lệ hổ bang thiếu gia đây, từ nhỏ ăn ngon uống sướng, tắm thuốc tẩy tủy, đặt xuống cực tốt thân thể cơ sở, lại thêm lệ hổ bang chủ chuyên môn chỉ đạo, nghĩ không đột phá cũng khó khăn, thật sự là hâm mộ a. Kia Tiết thiếu gia chẳng phải là có cơ hội tại trước khảo hạch đột phá tầng thứ hai? Cái này còn đánh cái gì, chúng ta nhận thua được rồi, thật khi dễ người. Đúng vậy a, trực tiếp để Tiết Thông tấn cấp được rồi. Phía trước, mã sư phó như là nhìn bảo vật đồng dạng nhìn qua Tiết Thông, đầy mắt thưởng thức, nói ra, rất không tệ, ngươi thiên phú muốn so ta trong tưởng tượng tốt. Mã sư phó, theo ta thấy, không bằng trực tiếp để cho ta tấn thăng ký danh đệ tử đi, ta ở đây cùng những này dân đen cùng đại thi đấu, thực sự quá mức lãng phí thời gian. Tiết Thông mở miệng đề nghị. Mã sư phó lắc đầu, võ quán quy củ không thể xấu, ta cũng bất lực, ngươi có thể dùng trong khoảng thời gian này hảo hảo rèn luyện kim cương công, chớ có hoang phế. Mà lại, kim cương công đột phá tầng thứ nhất dễ dàng, tầng thứ hai coi như khó khăn, ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Chương 10, khổng vũ hữu lực, sáng tạo cái mới kim cương công người đăng, như ý cơ đen vô tả thời gian cực nhanh, đảo mắt đi vào 4 tháng sau. Trạng vạng tối, chân trời treo giáng chiều. Kim Cương Võ Quán bên trong, nhóm đệ tử đã lần lượt rời đi, trong sân hơi có vẻ trống trải. Chỉ có một người còn tại khổ luyện, thình lình chính là Trần Giang, tại thời gian dài luyện tập dưới, da của hắn nhan sắc dần dần làm sâu sắc, cơ bắp cũng càng thêm mạnh trướng, cả người trở nên khí chất uy mãnh. Trần Giang thở ra một hơi, ngừng luyện tập, chợt mở ra bảng. Tên: Trần Giang, kỹ năng: Dạy học, viên mãn, võ học, Hổ Khiếu Quyền, viên mãn, Kim Cương Công, tầng thứ nhất 89, thần thông, Bách Ngộ, Tâm Dung Thần Hội 67, hổ lực, lực như mãnh hổ 90, đột phá Kim Cương Công tầng 2, xa so với Trần Giang trong tưởng tượng càng khó. Ban đầu tiến độ rất nhanh, nhưng càng đi về phía sau, liền càng thêm chậm chạp, bất quá hắn cũng không có gấp, rất có kiên nhẫn, như cũ tại ngày qua ngày khổ luyện. Hôm qua yêu chủng trên trái cây đã hiện ra hình thức ban đầu, hôm nay hẳn là liền có thể thành thủ. Thầm nghĩ, Trần Giang cọ rửa một lần thân thể, đem mồ hôi rửa sạch, liền ly khai võ quán. Về đến trong nhà, đi vào bồn hoa trước. Trần Giang trong mắt hiện ra kích động, quả nhiên như hắn suy nghĩ, màu da trái cây đã thành thục, màu sắc sung mãn, tản ra có chút hàn khí. Thông qua dĩ vãng phục dụng yêu cây đục đậu khấu thật kinh nghiệm, Trần Giang cũng suy đoán ra một sự kiện. Đó chính là thuộc tính khác nhau yêu thịt, mang cho thân thể có ích cũng là khác biệt. Cũng tỉ như cái này Hàn Thiên Lang yêu thịt chỗ tự mang hàn khí, ăn vào sau có thể gia tốc dưỡng huyết tốc độ, cũng chính là khiến khí huyết càng nhanh trở nên tinh thuần. Trần Giang đưa tay lấy xuống yêu cây đục đậu khấu thực. Trái cây bị lấy xuống trong ngay mắt, yêu chủng trực tiếp khô héo, trở nên không có chút nào tức giận, cuối cùng hóa thành tro bụi, không còn tồn tại. Đây là một lần cuối cùng kết quả. Mặc dù Trần Giang trong lòng không bỏ, nhưng cũng không thể thế nhưng, đồng thời hắn đối với yêu thịt khát vọng cũng đạt tới cực hạn. Có chút tốt đồ vật, một khi thể nghiệm qua, liền khó mà quên. Tại yêu thịt tẩm bổ thể phách đoạn này thời gian bên trong, Trần Giang thần thanh khí sảng, thân thể chất lượng tăng lên rõ ràng, dưỡng huyết công phu cũng làm ít công to. Chủ yếu nhất, vẫn là hộ lực thần thông tăng lên cấp tốc, từ đó làm hắn lực lượng không ngừng bạo tăng. Không do dự nữa, Trần Giang cầm lấy yêu cây đục đầu khấu thực, gặm một cái, toàn thân khí huyết bắt đầu sao động, tiến hóa. Cuối cùng, hắn liền quả hạch đều không có còn lại, toàn bộ ăn hết. Lần này sau khi tăng lên, hổ lực thần thông hẳn là liền có thể tấn cấp. Trần Giang nghĩ đến, mở ra bảng xem xét. Hổ lực, khổng vũ hữu lực không, quả nhiên, tấn cấp. Trần Giang rõ ràng cảm giác được trong thân thể sao động, kia là bàng bạc lực lượng ngay tại xuất hiện nhiều, dung nhập lấy chính mình mỗi một tấc da thịt, đồng thời cơ thể của hắn cũng biến thành càng thêm có lực, giàu có mỹ cảm. Hắn cấp tốc đánh ra một quyền. Ầm, nắm đấm bạch phá không khí, bộc phát ra một đạo kịch liệt tiếng vang, mang theo một trận tật phong. Trần Giang cảm giác mình bây giờ có thể một quyền đấm chết một con trâu. Tiểu Giang, ăn cơm. Lúc này, trong phòng Trần Anh hô. Đến rồi. Trần Giang trở về tới trong phòng, ngồi tại bên cạnh bàn ăn, hắn mở miệng nói, tỷ, ngươi có phát hiện được ta biến hóa sao? Trần Anh đánh giá đệ đệ, khẽ gật đầu, biến hóa là thật lớn, như trước kia so biến trắng thật, cũng càng tuấn. Về sau ai khi dễ ngươi, để cho ta ra mặt, ta không cần động thủ là có thể đem đối diện hù dọa. Trần Giang cười nói, hắn vô số lần cố gắng, cắn răng, không phải là vì loại lực lượng này sao? Có lực lượng, liền không ai lại có thể khi dễ hắn cùng Trần Anh. Tiểu Giang, lại có mấy tháng thời gian, chính là ngươi sinh nhật đi. Trần Anh bỗng nhiên hỏi. Trần Giang nhẹ gật đầu, hỏi, thế nào? Đảo mắt ngươi liền 18, còn không mau tìm nàng dâu, lập gia đình cũng tốt để cho ta cùng cha mẹ trên trời có linh thiêng an tâm. Trần Anh mở miệng nói. Thì, ta hiện tại chuyên tâm luyện võ, nào có thời gian thành nhà. Chờ sau này rồi nói sau. Trần Giang muốn lấp liếm cho qua. Trần Anh lại không buông tha, nói ra, tỷ biết rõ ngươi si tâm võ đạo, nhưng nhà tóm lại là muốn thành, thành Bắc Trương gia cái kia thế đẳng, cùng ngươi đồng dạng lớn, hiện tại hài tử đều có hai cái, ngươi nhìn một cái người ta. Nàng tiếp lấy nói ra, dạng này, qua đoạn thời gian tỷ cho ngươi tìm bà mối, dắt cái tuyến. Thật không cần. Trần Giang còn muốn phản bác vài câu. Có thể trợn, Trần Anh trực tiếp nói ra, được rồi, không cần ngươi quan tâm, cam đoan cho ngươi tìm điều kiện tốt, việc này quyết định như vậy đi, không cho phép đổi ý. Thế nhưng là ta còn không có đáp ứng a. Ăn cơm. Thời gian từng ngày đi qua. 5 ngày sau. Kim Cương Võ Quán. Trần Giang toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, thời gian dài khổ luyện làm hắn cơ bắp mỏi mệt, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn tại kiên trì, một chiêu một thức ở giữa, động tác tiêu chuẩn lại thuần thục. Tại hộ lực thần thông tấn cấp đến khổng vũ hữu lực về sau, Kim Cương Công tiến độ có thể nói là nên đón phi thăng, không còn chậm chạp. Trần Giang dừng lại động tác, thở ra một hơi, ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được thể nội hiện ra một dòng nước ấm, quán triệt ngũ tạng lục phủ, làm hắn cực kỳ thoải mái, mỏi mệt cũng tại lúc này quét sạch sành sanh. Thế là, hắn có một loại dự cảm. Hắn mở ra bảng. Tên: Trần Giang, kỹ năng: Dạy học, viên mãn, võ học, Hổ Khiếu Quyền, viên mãn, Kim Cương Công, tầng thứ 20, thần thông, Bách Ngộ, Tâm Dung Thần Hội 70, hổ lực, khổng vũ hữu lực 1, rốt cục đột phá. Lập tức, Trần Giang cảm thấy dĩ vãng cố gắng không có uổng phí, hôm nay chính là kết quả thời điểm. Cự ly khảo hạch thời gian còn thừa lại không đến một tháng, lần này đột phá có thể nói càng mấu chốt. Nhưng dưới mắt, Trần Giang lại lâm vào như là trước đó Hổ Khiếu Quyền đồng dạng cuốn cảnh. Kim Cương Công luyện đến tầng thứ 2, không có có tiếp sau. Mặc dù hắn có Bách Ngộ thần thông, nhưng hắn thử qua cũng không thể giống như là Hổ Khiếu Quyền chính đồng dạng sáng tạo đến tiếp sau. Bất quá, cái này cũng đương nhiên. Hổ Khiếu Quyền chỉ là một bộ bất nhập lưu quyền phổ, cấp bậc rất thấp, Trần Giang bù đắp bắt đầu rất nhẹ nhàng. Nhưng Kim Cương Công lại là chính thống võ học, là Kim Cương Võ Quán một đời truyền thừa, lấy trước mắt hắn ngộ tính, muốn làm được bù đắp vẫn còn có chút khó khăn. Xem ra, chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể học được tầng thứ 3 tầng thứ 4 Kim Cương Công. Trần Giang than nhẹ một tiếng. Bất quá, hắn cũng không có nhục chí. Mặc dù không cách nào bù đắp, nhưng đem kim cương công đổi vết thương cũ mới vẫn là không có vấn đề. Trần Giang nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra kim cương công một chiều một thức, chợt hắn nín hơi ngưng thần, ý đồ đem nó cải tiến. Theo thời gian trôi qua, đi vào giữa trưa. Người ở bên ngoài xem ra, Trần Giang ngồi tại góc tường, giống như là viên tịch, không lúc đích. Mã sư phó thấy thế, cũng thở dài một tiếng, đây lẩm bẩm nói, cái này tiểu tử, vậy mà mệt mỏi thành dạng này, ngồi dưới đất đều có thể ngủ. Dĩ vãng Trần Giang khắc khổ, hắn cũng đều để ở trong mắt, cho nên khi hạ thấy thế, cũng không có cho rằng Trần Giang là đang lười biếng. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng so không lên tiết hồng, thiên phú trên chênh lệch là không thể tránh khỏi. Một bên khác, Trần Giang cũng không ngủ, ngược lại từ đầu đến cuối hết sức chăm chú. Rốt cục, hắn mở hai mắt ra, trên mặt hiện hiện kinh hỉ thần sắc. Chương 11, khảo hạch bắt đầu người đăng, như ý cơ đen vô tả trải qua Trần Giang sửa chữa, bây giờ kim cương công chiêu thức trở nên càng thêm ngắn gọn hiệu quả, đồng thời đoán thể chi tiết cũng phát sinh chuyển biến, có thể dùng rèn luyện thời sự gấp dưới, nhưng nói tóm lại vẫn là không có thoát ly kia một bộ phương pháp. Bất quá, đây cũng là cực kỳ trọng yếu một bước, nguyên bản kim cương công liền đủ mạnh mẽ, mà bây giờ cải tiến về sau sẽ chỉ càng thêm cường đại. Kim cương công cải tiến tựa hồ đến đây chấm dứt, nội tính của ta còn là chưa đủ lấy trèo chống tiếp tục sáng tạo cái mới. Trần Giang thở dài một tiếng, chợt đem ánh mắt nhìn về phía bảng. Thần thông, Bách Ngộ, Tâm Dung Thần Hội 73, có lẽ Bách Ngộ thần thông sau khi tấn cấp mới có thể tiếp lấy sáng tạo cái mới đi. Trần Giang bình tĩnh lại, cũng không sốt ruột. Hắn minh bạch, tế thủy trường lưu, phải có kiên nhẫn, hắn hiện tại muốn làm chính là đợi đến sau đó không lâu khảo hạch tiến đến. Thiết thông, không biết hắn bây giờ mạnh đến loại nào trình độ. Đi tại trên đường về nhà, Trần Giang sắc mặt như thường, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh. Hắn bén nhạy phát giác được, tự mình quảng trường phụ cận, nhiều một chút ánh mắt. Những này ánh mắt giăng khắp nơi, đến từ xung quanh bốn phương tám hướng, nhìn chằm chằm Trần Giang. Là song bạc người sao? Thật đúng là không dứt. Sát nhân đao, Lý Long cùng đoạt mệnh tứ sát chết, ta cũng không hoàn toàn thoát ly quan hệ. Song bạc muốn điều tra ra ta người như vậy rất dễ dàng, xem ra nhà bên này cũng càng ngày càng không an toàn. Trần Giang trong lòng thở dài. Bất quá, những người này đã không có độc thủ, chỉ là đang âm thầm quan sát, hẳn là còn không có quyết định chủ ý. Trước mắt ta là an toàn, chỉ là không biết bọn hắn bao lâu sẽ không kiên nhẫn xuống tay với ta. Trần Giang lo lắng cho mình có tốt, liền tỉ tỉ Trần Anh sẽ ra chuyện, dù sao mình cũng không toàn bộ ngày ở nhà, luôn có sơ suất thời điểm. Hiện tại ta địa vị thấp, không có quyền nói chuyện chờ trở thành ký danh đệ tử về sau, nhất định phải cho tỉ tại võ quán tìm công việc, chuyện tiền ngược lại là nhỏ, chủ yếu vẫn là một mực có thể đợi ở bên cạnh ta. Hắn nghĩ như vậy, như cũng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, về đến nhà. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, Trần Giang gia nhập Kim Cương võ quán, đã có thời gian nửa năm. Từ lần trước Kim Cương công đột phá tầng thứ 2 về sau, hắn cũng không có nhàn rỗi, như cũng đang không ngừng cải tiến kim cương công. Bất quá, dù cho có Bách Ngộ thần thông tại, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Kim cương công trải qua nhiều đời truyền thừa, rất có nội tình, quyết đoán mà cải tiến, hiển nhiên không có khả năng, Trần Giang chỉ có thể từ một chút chiêu thức, vận công các loại chi tiết chỗ ra tay. Bây giờ, Trần Giang thân phụ kim cương công, đã tại vốn có trên cơ sở đạt được tăng cường, cái này cũng phản ứng tại hắn trên người, có thể dùng bình thường lợi khí hoàn toàn đâm không thấu làn da. Nếu là sát nhân đao khởi tử hoàn sinh, Trần Giang có lực lượng đứng tại chỗ để hắn trước chặt lên nửa canh giờ, từ đó lông tóc vô hại. Sáng sớm thời gian, tên, Trần Giang kỹ năng, dạy học, viên mãn, võ học, hổ khiếu quyền, viên mãn, kim cương công, tầng thứ 20, thần thông, bách ngộ, tâm dung thần hội 83, hổ lực, khổng vũ hữu lực 2, nằm ở trên giường, Trần Giang ánh mắt nhìn chằm chằm bảng, khẽ thở dài một hơi. Không có yêu thị phụ trợ, hổ lực thần thông tiến triển thực sự quá chậm, lâu như vậy mới tăng lên 2. Chợt, hắn rời khỏi giường, sau khi rửa mặt xong, liền vội vàng cáo biệt tỷ tỷ, thẳng đến võ quán mà đi. Hôm nay chính là khảo hạch thời gian. Trên đường, Trần Giang trong lòng giấu giếm kích động, không khỏi tăng nhanh bộ pháp chờ lâu như vậy, cơ hội rốt cục hiện hiện trước mắt. Không bao lâu, hắn liền bước vào kim cương võ quán bên trong. Cùng Trần Giang, rất nhiều đệ tử cũng sớm đến trận. Trần Giang ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời còn có thể nghe được chung quanh nhóm đệ tử xì xào bàn tán. Ta kim cương công ngày hôm qua rốt cục đột phá tầng thứ nhất, thật sự là không dễ dàng. Ai, ta đến nay đều không thể đột phá, hôm nay liền bắt đầu khảo hạch, cái này có thể như thế nào cho phải? Coi như ngươi đột phá, cũng giống nhau là vô dụng công, nghe nói không, tiết thông lại đột phá. Cái gì? Vậy hắn kim cương công chẳng phải là tầng thứ hai? Không sai, nhìn một cái người ta, đây mới gọi là thiên phú. Cũng không phải ngươi đột phá, ở chỗ này kiêu ngạo cái gì? Ha ha, các ngươi không biết rõ đi, tiết thông có thể đột phá, cũng không phải toàn bộ nhờ chính mình, hơn phân nửa là dựa vào trong tay tài nguyên. Ai, nếu là trong nhà của ta cũng giống như tiết thông có tiền liền tốt. Trần Giang mở mắt ra, hơi nhíu mày, mặc dù trong lòng của hắn sớm có chuẩn bị, nhưng tiết thông đột phá một chuyện, quả thực cũng làm hắn kinh ngạc. Muốn tấn thăng ký danh đệ tử, nhất định phải diệt trừ tiết thông. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Lúc này, cửa ra vào đi vào một thân ảnh, thân mang áo vàng, khuôn mặt trắng nõn, chính là Tiết Thông. Tiết thiếu gia, ngài đã tới. Có mấy tên đệ tử tiến lên, muốn tới giao hảo. Nhưng Tiết Thông lại con mắt đều không có nhìn, phối hợp đi ra, hiển thị rõ lạnh nhạt. Hắn đương nhiên là tự kiềm chế thân phận, hôm nay qua đi, hắn cùng ở đây những đệ tử này chính là khác nhau một trời một vực. Không bao lâu, tính cả Trần Giang, hết thảy 15 tên nhập môn đệ tử toàn bộ tập hợp đủ. Trong phòng, đầu tóc hoa dâm mã sư phó đi ra, trong tay cầm một cái sách nhỏ, hắn đi đến đám người trước người, mở miệng nói, tới tập hợp. Chúng đệ tử đội vàng tập hợp một chỗ. Trần Giang cũng đi tới. Ta trong tay sổ, ghi lại các ngươi tất cả mọi người danh tự, đợi chút nữa ta gọi đến người tiến lên, lấy kim cương công triển khai quyết đấu, kẻ thất bại sẽ bị vạch tới danh tự. Mã sư phó tiếp lấy cao giọng nói ra, cuối cùng chỉ có một người có thể tấn cấp trở thành ký danh đệ tử. Vừa mới nói xong, ở đây các vị đệ tử cùng kêu lên nói ra, minh bạch. Chợt, Mã sư phó hô lên hai cái danh tự, Phương Thanh, Hoàng Nhậm Hành, hai người các ngươi đến xung phong. Rõ vâng, hai cái thiếu niên đi đến tiền đến, đi vào trên đất trống, khuôn mặt tương đối. Trần Giang trong đám người quan chiến, trên trận trong đó một cái sắc mặt đen nhánh người hắn nhận biết, tên là Phương Thanh, xuất thân bần hàn, lại thiên phú đến, gia nhập võ quán 2 tháng, kim cương công đã đột phá 1 tầng. Cùng Tiết Thông khác biệt, Phương Thanh võ đạo chi lộ toàn bộ nhờ chính mình, cái này cũng vì hắn thắng tới không ít tôn trọng. Đồng thời, người này cũng là xem thường nhất Tiết Thông, thậm chí đã từng tuyên bố ký danh đệ tử danh ngạch, hắn tình thế bắt buộc. Bắt đầu đi. Mã sư phó mở miệng nói, ngồi trên ghế, cầm trong tay sách nhỏ vỗ đùi. Trên trận hai người đều có động tác. Làn da ngăm đen Phương Thanh dẫn đầu xuất động, tới gần đối phương, một trường rơi xuống. Ở đối diện thiếu niên sắc mặt siết chặt, bị đánh trúng lồng ngực, lúc này bay rất ra ngoài, rơi trên mặt đất. Chỉ có đối phương nhận thua mới tính kết thúc. Mã sư phó thản nhiên nói. Vừa bị Phương Thanh đánh bại, thiếu niên lập tức bò người lên. Có thể vừa mới ngẩng đầu, liền gặp được Phương Thanh lại tới trước mặt mình. Nhận thua, vẫn là bị đánh? Phương Thanh hỏi. Nhận thua. Thiếu niên vội vàng hô. Giờ phút này, dưới đây đám người cơ hồ sôi trào lên. Phương Thanh cái này một thân khí thế, kim cương công chẳng lẽ đã đột phá tầng thứ 2? Sẽ không sai, thật sự là hắn lại đột phá. Thật sự là yêu nghiệt a, thiên phú so Tiết Thông còn kinh khủng hơn. Nghe nói lời ấy, dưới đây Tiết Thông vẫn thờ ơ, ánh mắt coi nhẹ, thậm chí âm thầm hừ lạnh một tiếng. Cách đó không xa, Trần Giang thấy thế, cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Trận này khảo hạch, quả nhiên còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản. Chương 12, còn sót lại 3 người đăng, như ý cơ đen vô tả bên thắng, Phương Thanh. Theo mã sư phó thanh âm vang lên, làn da ngăm đen Phương Thanh chậm rãi đi xuống trận, trở lại giữa đám người. Tiếp theo đúng. Sau đó đăng tràng mấy đôi đệ tử, cũng không có quá mắt sáng nhân vật, kim cương công phần lớn dừng lại tại tầng thứ nhất, có thậm chí còn là nhập môn giai đoạn. Trần Giang, Đông Uy, ra sân. Mấy vòng qua đi, mã sư phó hô. Nghe vậy, Trần Giang cất bước tiến lên, đi đến trên đất trống, nhìn quanh chu vi. Sau đó, một cái thiếu niên cũng trong đám người đi ra, mang trên mặt ngạo khí, thậm chí đều không có mở mắt nhìn Trần Giang. Ngay bình thường, Trần Giang độc lai độc vãng, cùng những này đồng môn kết giao rất ít, đồng thời kim cương công luyện tập cũng không lộ liễu nước, cho nên rất nhiều người cho rằng hắn chẳng qua là tính cách quái gở, thiên phú hạng người bình thường, khó thành đại sự. Trần Giang, chúng ta đệ tử bên trong có người như vậy sao? Ta nhớ ra rồi, chính là cái kia suốt ngày chính mình luyện công. Đông Y gặp gỡ hắn cũng quá may mắn đi. Không nhất định, vạn nhất kia Trần Giang là cái ẩn tàng cao thủ đâu. Muốn hay không đánh cược một lần, cứ ai sẽ thắng, một lượng bạc. Vậy vẫn là quên đi thôi, làm ta không nói. Dưới đấy nhóm đệ tử nghị luận. Trần Giang mạnh không mạnh, bọn hắn không biết rõ. Nhưng bọn hắn biết đến là, nhập môn đệ tử bên trong, nếu có bài danh, Tiết Thông thứ nhất, Phương Thanh thứ hai, mà Đông Uy có thể xếp thứ 3. Nghe nói Đông Uy đã nhập kim cương công tầng thứ nhất hồi lâu, nếu là lại cho 1-2 tháng thời gian, đột phá tầng 2 tuyệt đối không thành vấn đề. Nhìn như vậy đến, Trần Giang mới là may mắn. Trên trận, hai người đối lập. Đông Uy nhìn về phía Trần Giang, chậm rãi mở miệng nói, mau chóng kết thúc đi, không muốn lãng phí thể lực, ta còn muốn đối phó Tiết Thông. Hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là hy vọng Trần Giang mau nhận thua, không muốn một vị kiên trì. Trần Giang nghe vậy, hồi đáp, sẽ rất nhanh kết thúc. Chợt, mã sư phó từ trên ghế ngồi dậy, hai tay chắp sau lưng, nói ra, bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, trên trận hai người cùng một chỗ bắt đầu chuyển động, chạy về phía đối phương. Trần Giang tốc độ cũng không chậm, đồng thời hắn còn có điều áp chế. Đối phó Đông Uy, còn chưa đủ lấy lệnh hắn phát huy toàn bộ thực lực. Hắn rất cẩn thận, dù sao nếu là không muốn được thăm dò nội tình, giấu rốt là phương pháp tốt nhất. Trong chớp mắt, hai người đụng nhau mà lên. Trần Giang lên tay chính là một quyền, mặc dù thu lực khí, nhưng vẫn có từ lâu lực, phá phong có âm thanh. Âm Đông Uy giơ lên cánh tay phải, cũng là một quyền đánh ra, hai người nắm đấm đối đầu, bộc phát ra một trận yếu ớt khí ba. Sau một khắc, Đông Uy cả người rút lui ra ngoài, che lấy cánh tay phải, trong mắt ánh mắt phức tạp. Tại khó mà phát giác địa phương, tay phải của hắn run nhẹ nhẹ. Trần Giang thừa thắng truy kích, thiết tấu rất ổn, một mực tại áp chế Đông Uy. Phanh 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 phanh. Hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau so chiều, khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, từ đầu đến cuối rơi vào hạ phong đúng là Đông Uy. Cái này Trần Giang, vậy mà mạnh như vậy. Người này tiếng trầm làm đại sự, kim cương công tuyệt đối cũng đột phá đến một tầng, quả thật là nhìn lầm. Người phía dưới nghị luận. Trên trận, Đông Uy đã thở hổn hển, không ngừng lùi lại, tránh né lấy Trần Giang kín không kẽ hở nắm đấm. Một bên, mã sư phó nhìn qua hai người, nhất là nhìn thấy Trần Giang thân thủ về sau, trong lòng hơi dâng lên kinh ngạc. Trần Giang thiên phú hắn là hiểu rõ, tương đối bình thường, có thể đem kim cương công luyện tới bây giờ tình trạng, đã phi thường không tệ. Nghĩ đến, hắn âm thầm nhẹ gật đầu. Âm Trần Giang đánh ra một quyền, lực đạo không giảm chút nào, hắn thể lực phản phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là đối diện Đông Uy, bây giờ đã hiện ra thể lực chống đỡ hết nội bộ dáng, bị một quyền đánh trúng vào lồng ngực, kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mà đi. Trần Giang thừa thắng truy kích, lại là một trường đánh ra. Phúc, né tránh không kịp, bị một trường đánh trúng, Đông Uy trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trần Giang thấy thế, trong lòng cũng đều là bất đắc dĩ, hắn đã hết sức áp chế lực đạo, có thể thế nhưng Đông Uy quá không chịu thua kém, cái này đều không chịu nổi. Bịch Đông Uy ngã trên mặt đất, hai mắt trừng mắt trần giang, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn cắn răng nói, là ta khinh địch. Chợt, hắn giơ tay lên, ta nhận thua. Mã sư phó thấy thế, lúc này gật đầu nói, trận này bên thắng là Trần Giang. Sau đó, Đông Uy gian nan bỏ người lên, chật vật đi xuống trận. Trần Giang cũng thong dong rời đi, một trận chiến đấu xuống tới, hắn thậm chí vẫn có thể làm được hô hấp đều đặn, không có chút rung động nào. Dưới đáy một đám đệ tử thấy thế, cũng nao nao trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú lên Trần Giang, phảng phất tại nhìn một người xa lạ. Trần Giang lại đem Đông Uy đánh bại. Vẫn là hoàn ngược. Vừa rồi ai nói muốn cùng ta cược một lượng bạc? Ra. Nhìn như vậy đến, Đông Uy hoàn toàn chính xác hữu danh vô thực, Trần Giang mới hẳn là xếp tại thứ ba vị, hắn mới có tư cách cùng Tiết Thông cùng Phương Thanh cạnh tranh tấn thăng danh ngạch. Trong đám người, không ai lại đi chú ý Đông Uy. Đông Uy một mình ngồi vào trong góc, điều chỉnh hô hấp, đồng thời hai tay còn tại có chút run lên. Cái này Trần Giang, đến tuột cùng lai lịch gì? Tại sao lại sinh mánh như vậy? Hắn nắm chặt song quyền, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Thua với một cái vô danh tiểu tốt, tư vị này nhất làm cho người khó chịu. Trận chiến này kết thúc về sau, Mã sư phó vẫn tiếp tục hô hào tên người. Không bao lâu, vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, xuất hiện 7 tên bên thắng, một người luân khùng cũng không ra sân. Mà cái này luân không người, đúng là Tiết Thông, bất quá cho dù hắn không xuất thủ, cũng đủ để khiến ở đây nhóm đệ tử sinh lòng e ngại. Bây giờ, còn sót lại 8 người. Vòng thứ 2 khảo hạch rất nhanh bắt đầu. Tiết Thông, Thất Gia, các ngươi ra sân. Mã sư phó hô. Tiết Thông trận chiến đầu tiên, rốt cuộc đã đến. Đối thủ của hắn, tên là Thất Gia, chỉ là một cái kim cương công hôm qua mới đột phá một tầng đệ tử, có thể gắng gượng qua vòng thứ nhất, đơn thuần là vận khí cho phép. Tiết Thông bình tĩnh đi đến trận đi. Tất gia nhìn qua phía trước, trong lòng run lên, cuối cùng mở miệng nói, ta nhận thua. Người xác định? Mã sư phó hỏi. Tất gia trùng điệp nhẹ gật đầu. Đã như vậy, Tiết Thông không chiến mà thắng. Trận, Mã sư phó tuyên bố. Mà tất gia lại như chút được gánh nặng, chậm rãi rút lui. Tiết Thông như cũ mặt không biểu lộ, cực kỳ lãnh đạm, phối hợp lại lui về giữa đám người. Sau đó chiến đấu cũng không ngừng, Trần Giang ra sân cũng dễ như trở bàn tay cầm xuống thắng lợi, thậm chí cũng không vận dụng toàn bộ thực lực. Cuối cùng, Tiết Thông, Phương Thanh, Thái Vân Trạch, Trần Giang 4 người tấn thăng vòng thứ 3. Đây cũng là vô cùng mấu chốt một vòng, trực tiếp ảnh hưởng hai cái trận chung kết danh lệch. Thái Vân Trạch, Trần Giang ra sân. Mã sư phó thoại âm rơi xuống, đã thấy một bên cái kia tên là Thái Vân Trạch thiếu niên bỗng nhiên sắc mặt một trắng, góc miệng tràn ra một tia tiên huyết, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Cái gì tình huống? Mã sư phó đội vàng tiến lên xem xét. Thông qua bắt mạch về sau, hắn than nhẹ một tiếng, nói ra, kẻ này dùng một loại nào đó phương pháp, cưỡng ép tăng thực lực lên, bây giờ thể nội một mảnh loạn tượng, đã thành phế nhân, ngày sau lại không tập võ khả năng. Mã sư phó đứng dậy, trở về chỗ cũ, lại nói ra, Trần Giang, này vòng tính ngươi chiến thắng. Dưới đấy một đám đệ tử thấy thế, nhao nhao mở miệng, ta nói thế nào cái này Thái Vân Trạch thực lực vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nguyên lai là dùng loại này dơ bẩn thủ pháp. Trần Giang vận khí quá tốt rồi đi, cử đi trận chung kết. Tiến vào trận chung kết cũng vô dụng, Phương Thanh cùng Tiết Thông cái nào đều không phải là dễ chơi. Lập tức, vẫn giữ ở đây trên, còn sót lại Phương Thanh, Tiết Thông, Trần Giang 3 người. Chương 13, nghiền ép người đăng, như ý cơ đen vô tả Phương Thanh, Tiết Thông, ra sân đi. Mã sư phó nói. Vừa dứt lời, hai người liền đồng loạt đi đến trận đi. Tiết Thông trên mặt vẫn không có bất kỳ tâm tình gì, liền phảng phất căn bản không có đem trước mặt Phương Thanh để ở trong mắt. Hai tay của hắn phụ về sau, thân thể thong dong, nhưng vô hình ở giữa lại tản ra một cỗ tàn nhẫn. Phương Thanh nhìn chằm chằm Tiết Thông, không nói một lời, vụ trộm lại là song quyền nắm chặt. Trên trận bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Bắt đầu đi. Mã sư phó thanh âm rơi xuống. Phương Thanh dẫn đầu xuất thủ, dậm chân mà ra, thẳng đến Tiết Thông, chợt cánh tay phải giơ lên, một quyền đánh ra. Tiết Thông thấy thế, bình tĩnh nâng cánh tay ngăn cản xuống tới. Ầm, cái này một quyền, Phương Thanh dường như đập đệm tại sát thép trên, có thể dùng đối phương không có chút nào ảnh hưởng. Tiết Thông cũng không có nương tay, phòng ngự song xuôi trong nháy mắt, thân thể liền đỉnh tiến lên, vung ra một khuỷu tay, trực kích Phương Thanh hằng dưới. Phương Thanh thấy thế, liên tiếp lui về phía sau, muốn tránh né. Nhưng Tiết Thông xuất kích tốc độ cực nhanh, còn chưa chờ hắn có phản ứng, cái này một khuỷu tay liền cứ thế mà đánh ra. Ầm, dưới một kích này, Phương Thanh bị đau, rõ ràng nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, trước mắt tầm mắt một trận biến thành màu đen. Chợt, Tiết Thông thừa thắng truy kích, lại là liên tiếp mấy quyền đả ra, cấp tốc lại bị mãnh. Phương Thanh nương tựa theo phản ứng bản năng, không ngừng tránh né, mặc dù mỗi lần đều có thể né tránh quả đấm đối phương, nhưng theo người ngoài, hắn lại là từ đầu đến cuối rơi vào hạ phong. Ầm, rốt cục, Tiết Thông nhắm ngay thời cơ, một quyền đánh trúng Phương Thanh đầu lâu. Nhất thời Phương Thanh chỉ cảm thấy đầu óc giống như là nổ tung, kịch liệt đau nhức vô cùng, chợt không chịu nổi gánh nặng, bị đập nện trên mặt đất, xoang mũi, miệng, lỗ tai các loại nhiều chỗ tràn ra tiên huyết. Nhận thua đi. Tiết Thông đi đến đây, lạnh lùng nói. Phương Thanh cắn răng, bò người lên, ánh mắt như cũ kiên định, ta còn không có thua. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên bạo khởi, hướng về Tiết Thông đánh tới, một trường đánh ra. Ầm, Tiết Thông khẽ nhíu mày, không có phản ứng thời gian, lập tức bị một trường đánh trúng lồng ngực, cả người lui lại ra ngoài. Muốn chết. Hắn âm lãnh nói, toàn thân bộc phát ra một cỗ ngang ngược khí tức. Sau đó, Tiết Thông cấp tốc tiến lên, cầm lên Phương Thanh cổ áo, đột nhiên kéo một cái, đối phương không hề có lực hoàn thủ, bị cứ thế màn đện vào trên mặt đất. Không có dừng lại, Tiết Thông quyền, khuỷu tay, trưởng ba loại chiêu thức thay nhau sử dụng, tiến công kín không kẽ hở. Phương Thanh cũng triệt để bị đè xuống đất bạo ngược, trên thân nhiều chỗ máu ứ động cùng vết thương, vô cùng thê thảm. Đủ rồi, Tiết Thông chiến thắng. Thời khắc mấu chốt, Mã sư phó hô. hắn còn không có nhận vua. Tiết Thông lại một mặt âm tàn nói, động tác trên tay không chỉ có không ngừng, ngược lại lần nữa cho Phương Thanh trùng điệp một kích. Dưới một kích này, Phương Thanh triệt để không có ý thức, té xỉu đi qua. Mã sư phó đội vàng tiến lên xem xét, cuối cùng nhíu mày, nói ra, Tiết Thông, ngươi đem Phương Thanh phế đi. Hắn không nhận thua, ta không thể làm gì khác hơn là dạng này. Tiết Thông lại mặt không chút thay đổi nói. Mã sư phó nhìn về phía hắn, đành phải than nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Khảo hạch quy củ bên trong cũng không có hạn chế quyết đấu lúc không thể phế bỏ đối phương, thậm chí giết chết đối phương đều có thể. Đã như vậy, Mã sư phó cũng không thể nói gì hơn. Tiết Thông, Trần Giang, tấn cấp trận chung kết. Dưới đáy, Trần Giang chứng kiến Tiết Thông tàn nhẫn, hắn cũng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Tiết Thông xa so với nhìn muốn cường đại. Sau đó, không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi, Mã sư phó trực tiếp tuyên bố, hai người các ngươi ra sân đi. Trần Giang nhẹ gật đầu, đi đến tiến đến, đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú hướng Tiết Thông. Mặc dù trải qua chiến đấu mới vừa rồi, nhưng giờ phút này Tiết Thông như cũ hô hấp đều đặn, ung dung không đổi. Quyết chiến thì khiến người ta hưng phấn thời khắc, đồng thời cũng để cho người khẩn trương. Dưới đáy đệ tử nhìn chăm chú lên trên trận, còn tại xì xào bàn tán, ai sẽ thắng? Đại khái là Tiết Thông. Trần Giang đi qua mấy trận chiến đấu cho thấy thực lực quá mức có hạn, ngược lại Tiết Thông thực lực, không ai dám chất vấn. Mã sư phó nhìn qua phía trước, ánh mắt nhất là rơi trên người Trần Giang. Chợt, hắn mở miệng nói, bắt đầu đi. Lời vừa nói ra, Trần Giang cũng không trước tiên có hành động, mà là quan sát đến đối diện Tiết Thông. Tiết Thông ánh mắt bên trong không có chút nào cảm xúc, phóng ra mấy bước, cấp tốc hướng phía Trần Giang tới gần. Nên kết thúc. Chợt, hắn đột nhiên đánh ra một quyền, vừa nhanh vừa mạnh. Ông Trần Giang phản ứng cấp tốc, giơ lên hai tay, ngăn cản xuống tới. Sau đó, hắn lập tức làm ra phản kích, một chưởng hướng phía Tiết Thông đầu lâu đánh tới. Tiết Thông thấy thế, lui lại ra ngoài. Nhưng một chưởng này tốc độ viễn siêu hắn tưởng tượng. Ầm một chưởng rơi xuống, Tiết Thông tựa như bị trọng truy đánh trúng, liên tiếp lui về phía sau, kịch liệt đau nhức lan tràn ra, làm hắn hơi cau mày. Hảo hảo đột nhiên lực đạo. Hắn thầm nghĩ, Trần Giang cũng không dừng lại, mà là lựa chọn thừa thắng truy kích, bước ra một bước, càng đến Tiết Thông trước người, lại lần nữa một quyền đánh ra. Lần này, hắn đã không còn giữ lại, mà là toàn lực ứng phó, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đánh bại Tiết Thông. Âm bị một quyền đánh trúng ngực, Tiết Thông thần sắc kinh ngạc, hắn kim cương công đã là tầm cảnh giới thứ hai, thân thể lực phòng ngự cực cao, nhưng ở cái này một quyền dưới, hắn lại cảm thấy toàn tâm đau đớn. Chợt, cả người hắn lui lại ra ngoài, trọng tâm bất ổn, lung lay sắp đổ. Hắn cũng là tầm thứ hai. Tiết Thông trong lòng có đáp án, đồng thời hắn lần nữa nghi hoặc, Trần Giang dạng này một cái vô danh tiểu tốt, kim cương công vì sao có thể đột phá tầm thứ hai? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Trần Giang lần nữa đánh tới, thế công hung mãnh, một chiêu một thức ở giữa, sạch sẽ lăng lệ. Phanh phanh phanh. Dù cho Tiết Thông hết sức ngăn cản, nhưng lại vẫn bị cuốn ôm theo to lớn lực lượng mấy quyền kích bên trong, làm hắn khổ không thể tả. Cuối cùng, hắn nhắm ngay thời cơ, cùng Trần Giang kéo ra một cái an toàn cự ly, thở hồng hộc nửa quỳ trên mặt đất, vốn là trắng non khuôn mặt lộ ra càng thêm tái nhợt, góc miệng thậm chí tràn ra một tia tiên huyết. Người này lực đạo thật nặng. Trong lòng của hắn kinh hô, mà lại chẳng biết tại sao, hắn kim cương công chiêu thức cùng ta có chỗ khác biệt, mỗi một kích đều vừa đúng, đơn giản tựa như kim cương công cải tiến bản. Đồng thời, chuyện cho tới bây giờ, hắn thậm chí ngay cả Trần Giang một cọng lông đều không có đụng phải, một mực tại bị đánh. Đây tuyệt đối là trước này chưa từng có. Hắn Tiết Thông còn chưa hề nhận qua như thế có đủ. Tiết Thông trợn cắn răng một cái, trở nên giận không kiểm được. Trong nháy mắt bạo khởi, thẳng hướng Trần Giang, là ngươi bức ta làm thật, muốn chết. Nguyên bản, trước mặt nhiều người như vậy, hắn không muốn giết người. Nhưng giờ phút này, hắn thật nổi giận, từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có lâm vào qua bây giờ tình huống. Ở đối mặt đánh tới Tiết Thông, Trần Giang bình tĩnh tỉnh táo, đưa tay một phát bắt được đối phương đánh tới nắm đấm, đồng thời đem nó gắt gao kiềm chế ở sau một khắc, hắn một cái tay khắc động, cánh tay cơ bắp hở ra, gân xanh hiện hiện, một quyền vung ra. Âm Tiết Thông con ngươi nhăn co lại, muốn tránh né, nhưng căn bản là không có cách động đậy, đành phải trơ mắt nhìn xem trọng truy đồng dạng nắm đấm chạm mà tới. Trong khoảnh khắc, cả người hắn bay rất ra ngoài, chật trùng điệp ngã xuống đất. Phốc một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Tiết Thông lại không động tác, ngất đi. Nghiền ép thức thắng lợi. Một bên, Mã sư phó trừng lớn hai mắt, đột nhiên ngồi dậy. Chương 14, bữa tiệc người đăng, như ý cơ đen vô tả Trần Giang hô hấp đều đặn, tiến lên tra xét một phen Tiết Thông tình huống. Ngay từ đầu hắn rất cẩn thận, không có tùy tiện tới gần, thẳng đến phát hiện Tiết Thông cũng không phải là trang, mà là thật chết mất, hắn mới đi đến hắn bên người. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Ta vừa mới phát huy ra toàn lực, Tiết Thông làm sao lại không được? Trong lòng hắn, Tiết Thông rất cường đại, hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Nhưng hiện thực lại là Tiết Thông căn bản không có sức hoàn thủ, tựa như đại nhân từ nhỏ hải, bị hoàn ngược. Tiết Thông vì sao muốn cố ý để cho ta? Trần Giang sờ lên cằm tự hỏi. Nhìn Tiết Thông bộ dáng bây giờ, nếu là lại không bắt đầu, bên thắng hẳn là Trần Giang không thể nghi ngờ. Sau một khắc, một thân ảnh cướp đến trên trận, đi vào té xịu Tiết Thông bên cạnh, bắt đầu bắt mạch kiểm tra. Thình lình chính là Mã sư phó. Còn tốt, chỉ là mất đi ý thức, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Rất nhanh, hắn than nhẹ một tiếng, sau đó gọi tới người, đem té xịu Tiết Thông lập tức mang đến y quán cứu chữa. Giờ phút này, dưới đáy một đám đệ tử cũng tại chỗ mắt trợn tròn, lặng ngắt như tờ qua đi, chính là một trận đình thai nhức óc sôi trào. Tiết Thông vậy mà bại. Nói đùa a, Trần Giang kém chút cho Tiết Thông đánh chết. Trước mấy trận quyết đấu ta cũng nhìn, Trần Giang không có hiện tại mạnh như vậy a. Hẳn là hắn một mực tại dấu rốt. Dạng này lộ ra ta cũng có thể lên đi cùng Tiết Thông qua hai chiêu. Xó xỉnh bên trong, Đông Y lăng lăng nhìn qua trên trận Trần Giang thân ảnh, nhất thời hoảng hốt, đại não một mảnh trống không. Tiết Thông bại. Hắn con ngươi rung động, đơn giản không dám tin tưởng, bên thắng lại là Trần Giang. Chợt, hắn thở ra một hơi, tự an ủi mình, ta thua với Trần Giang, không lỗ, tối thiểu nhất cùng Tiết Thông là một cái cấp bậc. Vừa nghĩ tới chính mình đối chiến Trần Giang, còn có thể cùng hắn đánh có đến có bể, cuối cùng thanh tỉnh hạ tràng, Đông Uy không khỏi ưỡn ngực lên. Không, Tiết Thông hẳn là tại ta phía dưới, ta cũng không có bị người dơ lên đi ý quán. Lúc này, trên trận, Mã sư phó, Tiết Thông không có trở ngại a? Trần Giang mở miệng hỏi. Mã sư phó lúc này hồi đáp, sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng chưa chừng muốn nằm trên giường cái một năm nửa năm. Trận, hắn nhìn chằm chằm Trần Giang, kinh ngạc nói, ngươi là thế nào đánh bại Tiết Thông? Trần Giang giơ lên nằm đấm, hồi đáp, một quyền xuống dưới, hắn liền ngã. Mã sư phó vịn cái chán, không biết nên nói cái gì cho phải. Mã sư phó, ta có hay không đã tấn cấp? Lúc này Trần Giang hỏi. Không sai, ngươi là người thắng sau cùng, ngày mai liền có thể có được võ quản ký danh đệ tử thân phận. Mã sư phó tiếp lấy nói ra, ta vậy mà nhìn lầm, có lẽ ngươi thiên phú không có trong tưởng tượng như thế không chịu nổi. Đều là võ quán vun trồng tốt. Trần Giang cười nói. Hàn huyên vài câu về sau, Mã sư phó liền quay người rời đi, nói là đi xử lý Tiết Thông sự tình. Lúc này, đông đảo đệ tử đống nhiên xuống tới, đều là trên mặt ý cười. Trần Giang huynh đệ, chúng ta trước đó nói chuyện nặng chút, còn xin chớ có để ở trong lòng. Trước đó không ai xem trọng chính mình, Trần Giang là biết đến, bất quá hắn cũng không thèm để ý, ta không phải người hẹp hòi, chư vị không cần xin lỗi. Nghe vậy, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay ta đoạt được thứ nhất, là mừng rỡ sự tình, nếu là chư vị không chê, không bằng cùng nhau tiến đến Kim Ngọc Lâu, tại hạ mời khách. Trần Giang ngược lại mở miệng nói. Kim Ngọc Lâu, bên ngoài thành danh khí không nhỏ, được cho tương đối cấp cao nơi trốn. Lập tức ở đây đệ tử cũng liền bảy vị, người không coi là nhiều, nếu muốn mời khách, Trần Giang vẫn là gồng gánh nổi. Hắn muốn mời khách, mục đích cũng không phải là khoe khoang, đám người này mặc dù không thể tấn thăng ký danh đệ tử, nhưng từng cái nhưng đều là người mang thực lực võ giả, cùng bọn hắn giao hảo không có chỗ xấu. Dù sao nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Đã Trần Giang huynh đệ mở miệng, chúng ta tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Trần huynh đệ thật sự là khách khí, tại hạ thụ sủng nhược kinh. Ở đây đệ tử không một cự tuyệt. Cùng Trần Giang giao hảo, bọn hắn lại làm sao không có ích đâu. Cách đó không xa, Đông Uy đi tới, tâm tình thấp thỏm, cuối cùng hướng phía Trần Giang ôm quyền nói, Trần Giang, chúc mừng. Đông huynh nói quá lời, Trần Giang cười nói, đi, cùng nhau tiến đến Kim Ngọc Lâu đi, vương lòng một phen. Đông Uy hai mắt tỏa sáng, giờ phút này lại vô hình thật trường, ta cũng có thể cùng nhau đi tới sao? Có gì không thể? Trên trận ngươi ta quyền cước tương đối, dưới trận cũng có thể gọi nhau huynh đệ. Trần Giang hồi đáp. Không bao lâu, từ Trần Giang dẫn đầu, một đoàn người ly khai Kim Cương Võ Quán. Kim Ngọc Lâu tầng 2, trong dạp. Một bàn thức ăn, mặc dù không có sơn chân hải vị, chỉ là chút phẩm tướng thượng giai đồ ăn thường ngày, nhưng ở ngoại thành loại này thâm sơn cung cốc, đã được cho vô cùng phong phú. Trừ bỏ Trần Giang, còn lại 7 tên đệ tử ngồi xuống, đều là hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với chu vi hào hoa tràn ngập hiếu kỳ. Bọn hắn tất cả đều là nhà cùng khổ hải tử, đập nồi bán sắt mới có thể góp đủ tiền tiến võ quán, thì càng đừng đề cập vào xem Kim Ngọc Lâu bực này địa phương. Nói thật, Trần Giang cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Bất quá, có đời trước lịch duyệt tại, đối với Kim Ngọc Lâu hào hoa hắn ngược lại là cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, cửa ra vào đống nhiên đi vào một thân ảnh. Trần Giang quay đầu lại, khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, Phương Thanh. Người đến chính là trước đó trong chiến đấu bị phế Phương Thanh, giờ phút này hắn chống quả trượng, bờ môi tái nhợt vô sắc, cực kỳ suy yếu. Trần Giang huynh đệ, thật sự là không tưởng được, Tiết Thông lại sẽ thua ở trên tay của ngươi. Phương nào đó sau khi tỉnh dậy, chuyên tới để chúc mừng. Phương Thanh mở miệng nói ra. Bất quá, Phương nào đó có một cái nhỏ thỉnh cầu. Cứ nói đừng ngại. Trần Giang nói. Đối ta thân thể khôi phục, ngươi ta quyết chiến một trận, như thế nào? Phương Thanh trong mắt lóe lên nóng bỏng. Xem ra, hắn chưa thể đánh bại Tiết Thông, cho nên đem mục tiêu cải thành mạnh hơn Trần Giang. Việc này dễ nói. Trần Giang gật gật đầu, nói. Trận, hắn là Phương Thanh tìm đến một cái ghế, mời nói, ngồi xuống A Phương huynh đệ, bây giờ ngươi vốn là thân thể yếu đuối, không tốt lại trải qua thụ dày vò. Đối với mời, Phương Thanh cảm thấy kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền cười một tiếng mà qua. Bữa cơm này, Phương nào đó ghi tạc trong lòng. Trận, hắn ngồi xuống, không chút nào khách khí, ăn ngấu nghiến. Trong nhà vốn là cùng khổ, bây giờ bản thân bị trọng thương, ngày sau trị liệu phí tổn tất nhiên sẽ là giá trên trời. Phương Xanh giờ phút này cũng người không có đồng nào, hắn thật ăn không nổi cơm. Trong nháy mắt, đi vào lúc chạm vào tối. Trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào gió cuốn mây tan qua đi trên bàn, đĩa sạch sẽ giống như là tẩy qua. Chúng nhóm đệ tử sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên ăn đến cực kỳ dễ chịu. Trần Giang cũng không ăn bao nhiêu, hắn bưng lên ly rượu trước mặt, nhấp một miếng. Rượu này là từ hoa quả ủ thành, số độ rất thấp, hương vị ngọt ngào, làm hắn có chút ưa thích. Mắt thấy đám người ăn uống no đủ, hắn đứng dậy, mở miệng nói, "Chư vị, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay." Hàn huyên một lát, đám người nhao nhao rời đi. Trần Giang đi vào trước quầy, vén màn, nhưng cũng không trước tiên rời đi. "Ta muốn đều chuẩn bị xong." Hắn nhìn về phía tủ trưng bày, hỏi, "Chuẩn bị xong, khách quan, ngài xem qua, đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn." Trưởng quỹ đưa tới bao khỏa, cười nói, Trần Giang mở ra trước mặt bao khỏa, bên trong là mấy tầng hộp cơm, hắn gật gật đầu, sau đó bén màn. Trên đường về nhà, hắn không khỏi tăng nhanh bước chân. Tỷ thích ăn thịt gà, lần này có thể làm cho nàng ăn đủ. Chương 15, đến tiếp sau 2 tầng, nhận lấy yêu thịt người đăng, như ý cơ đen vô tả về đến trong nhà. Trần Giang đem hộp cơm để lên bàn, liếc nhìn chu vi, cũng không phát hiện tỷ tỷ Trần Anh thân ảnh, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Hắn tìm lượn trong phòng, cũng chưa thấy một thân. Một cỗ dự cảm bất tường lan tràn trong lòng hắn ra. Không phải là sòng bạc người xuất thủ a? Trần Giang nắm chặt đi ra ngoài, nhìn về phía chung quanh nhà mình, ánh mắt bên trong tràn ngập ra nhàn nhạt sát ý, nhưng trước nhà trên đường phố cũng không có khả nghi thân ảnh, sòng bạc người tựa hồ không ở nơi này. Lúc này, cách đó không xa đi tới một đạo sườn núi chân thân ảnh, chính là Trần Anh, nàng khuôn mặt hơi có vẻ tiểu tụy, mỗi một bước đi đều lộ ra phi sức. "Thì, ngươi đi đâu?" Trần Giang tiến lên hỏi. Nhìn thấy đệ đệ, Trần Anh gạt ra một vòng tiêu dung, hồi đáp, "Hôm nay dược đường tương đối bận rộn, ta liền muộn trở về một chút, đói bụng không? Thì cho ngươi nấu cơm." Nghe vậy, Trần Giang rốt cục lớn nuối lòng một hơi, ngồi tiếp tỉ tỉ trở lại trong phòng. "Thì, ta mang về một chút cơm canh, không cần lại nấu cơm." Hắn mở miệng nói. Trần Anh tiến lên mở ra hộp cơm, một cỗ mùi thịt lập tức lan tràn ra. "Đây là tốt đồ vật a, ngươi ăn nhiều một chút." Nàng nói. Trần Giang hồi đáp, "Ta ở bên ngoài nếm qua lực dạng." Chợt, hắn đem hộp cơm đẩy lên tỉ tỉ bên cạnh, cười nói, "Ngươi ăn đi, chuyên môn mua cho ngươi." Lúc này Trần Anh chú ý tới hộp cơm trên đặc biệt tiêu chí, có chút há mồm, nói ra, "Ngươi đi Kim Ngọc lâu." Lời vừa nói ra, Trần Giang liền biết do cần kiệm công việc quản gia tỉ tỉ lại muốn bắt đầu cảm giảm. Cho nên, hắn lập tức nói ra, "Hôm nay võ quán khảo hạch, ta tấn cấp, là cái tốt thời gian, cho nên cùng một chút đồng môn đi chúc mừng một phen." Nghe được giải thích, Trần Anh lúc này mới gật gật đầu, kia xác thực nên chúc mừng. "Tỷ, ngày mai ngươi đi với ta một chuyến võ quán đi, ta cho ngươi ở nơi đó tìm công việc, dựa đường về sau đừng lại đi." Lúc này Trần Giang nói. Trần Anh lại lắc đầu, hồi đáp, "Không cần, tại dược đường làm nhiều năm như vậy, ta đã quen thuộc." "Tỷ, song bạc người một mực tại quan sát chúng ta, ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện, đi theo bên cạnh ta, tóm lại có cái bảo hộ." Trần Giang nói. Nghe vậy, Trần Anh nhíu mày, "Hoàn toàn chính xác, ta trước đó cũng tại nhà ta chung quanh thấy được người khả nghi, có lẽ thật là song bạc người." Trần nàng than nhẹ một tiếng, nói ra, "Tốt à, ta đi theo ngươi võ quán, nhưng ngươi cũng không cần khó xử chính mình, võ quán đám người kia, cao cao tại thượng, nếu là muốn đi qua tìm công việc, cũng không dễ dàng." "Yên tâm đi tỷ, ta tự có phân tốc." Trần Giang nói. Ngày thứ hai, sáng sớm thời gian, Trần Giang liền dẫn tỷ tỷ đi đến võ quán. Kim Cương võ quán bên trong, bởi vì khảo hạch kết thúc, cho nên còn lại nhập môn đệ tử đều thả một ngày nghỉ, dẫn đến võ quán trong cửa hơi có vẻ vắng vẻ. Trần Giang để tỷ tỷ tại cửa ra vào làm sơ chờ, chính mình thì là đi tìm Mã sư phó. Trần Giang đến rất đúng lúc. Vừa thấy mặt, Mã sư phó liền nói, "Trần," hắn lại mở miệng nói, "từ nay về sau, tên của ngươi sẽ xuất hiện tại đệ tử ghi chép bên trong, Kim Cương công tầng thứ 3 tầng thứ 4 cũng sẽ truyền thụ cho ngươi." Trần Giang gật đầu, ôn quyền nói, "Đệ tử biết rõ. Mặt khác, mỗi tháng 3 cân yêu thịt cũng không nên quên nhận lấy." Mã sư phó còn nói thêm. Trần Giang lúc này dò hỏi, "Mã sư phó, xin hỏi võ quán còn thiếu làm việc vật chức vị sao?" "Thế nào? Trong nhà của ta có một vị tỷ tỷ, hy vọng có thể đem nó mang theo trên người, dạng này ta mới có thể an tâm luyện võ, không biết có thể đem nàng lưu tại võ quán làm việc." Trần Giang hỏi. Nghe vậy, Mã sư phó nhẹ gật đầu, nói ra, "Cái này dễ nói, không thành vấn đề, bất quá, tại võ quán làm việc, tiền công không tính phong phú, ngươi có bằng lòng hay không? Chỉ cần lưu tại võ quán là được rồi." Trần Giang nói. "Đa tạ Mã sư phó thành toàn." Hắn lại nói cảm tạ. "Không cần cảm ơn, ngày sau ngươi chuyên tâm luyện võ liền tốt, đừng có quá mức lo lắng." Mã sư phó khoát tay một cái nói. Bái biệt Mã sư phó về sau, Trần Giang đi ra gian phòng. "Tỷ, về sau ngươi liền lưu tại võ quán làm việc đi." Hắn nói. Nghe vậy, Trần Anh hơi kinh ngạc, hỏi, "Võ quán người đồng ý?" "Đây là đương nhiên." Trần Anh cũng nhẹ nhàng thở ra, "Quá tốt rồi." Lúc này, có một cái thân mặc công phục người đi tới, hỏi, "Trần công tử, vị này chính là lệnh tỷ?" "Không sai. Để lệnh tỷ đi theo ta đi, ta sẽ an bài về sau công việc." Trần Giang mắt nhìn tỷ tỷ, nói ra, "Tỷ, ngươi đi đi." "Được." Trần Anh gật đầu, chợt đi theo người kia rời đi. Sau đó, Trần Giang đi nhận Kim Cương công đến tiếp sau hai tầng phương pháp tu luyện. Trước kia luyện tập Kim Cương công, có Mã sư phó mang theo, nhưng hắn tấn thăng ký danh đệ tử về sau, liền phát sinh biến hóa, hoàn toàn do chính mình tu luyện, không có bất luận cái gì chỉ đạo. Cái này cũng cực kỳ khảo nghiệm đệ tử năng lực cá nhân. Trong sân, Trần Giang trở lại quen thuộc vị trí, giống nhau thường ngày, bắt đầu luyện tập Kim Cương công. Một lát sau, hắn làm nóng người kết thúc, thở ra một hơi, mở ra bảng. Tên: Trần Giang, kỹ năng: Dạy học, viên mãn, võ học, Hổ khiếu quyền, viên mãn, Kim Cương công, tầng thứ 20, thần thông, Bách ngộ, tâm dung thần hội 84, hộ lực, khổng vũ hữu lực 2, có đến tiếp sau 2 tầng Kim Cương công cùng mỗi tháng 3 cân yêu thịt, lại đủ ta tăng lên một đoạn thời gian. Trần Giang bình tĩnh lại, chuyên tâm luyện tập. Không thể không nói, sau 2 tầng Kim Cương công luyện tập độ khó viễn siêu trước 2 tầng, hắn có thể rất rõ ràng nhìn ra tiến độ trên biến hóa. Trong nháy mắt, đi vào buổi chiều. Một ngày luyện tập sắp kết thúc, Trần Giang lau mồ hôi, lúc này mới ngồi vào một bên nghỉ ngơi. Kim Cương công, tầng thứ 23, thần thông, Bách ngộ, tâm dung thần hội 85, nhìn thấy hai hạng tiến độ tăng lên, trong lòng của hắn coi như thỏa mãn. Cuối cùng, Trần Giang ngồi dậy, lại đi nhận lấy thuộc về mình 3 cân yêu thịt. Yêu thịt bị cất giữ trong một cái tinh xảo trong một gỗ. Đây là bạch sâm viên thịt đùi, không thuộc tính, cấp cho yêu thịt nhân viên nói ra, mỗi tháng cho thịt đều không đồng dạng, quyết định bởi vào trong thành bên kia còn lại cái gì, giống như là hôm nay cái này bạch sâm viên, coi như vận khí không tốt, vận khí tốt thời điểm thế nhưng là có kim ngân ngạc lớn như vậy hàng. Trần Giang nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu. Giờ phút này, mặt trời xuống núi, chân trời treo giáng chiều. Trần Giang tại cửa ra vào chờ đợi, chỉ chốc lát liền nhìn thấy nơi xa đi tới một thân ảnh, chính là Trần Anh. Đợi đến tỷ tỷ về sau, hai người kết bạn mà đi, hướng phía nhà Phương hướng trở về. Trên đường, Trần Giang hỏi, võ quán công việc thế nào? Còn tốt, cùng dược đường bên kia so sánh, dễ dàng rất nhiều. Trần Anh hồi đáp, dạng này liền tốt. Không bao lâu, hai người tới nhà. Tỷ, giúp ta đem những này thịt nấu đi. Trần Giang mở miệng nói. Trần Anh mở hộp ra, nhìn thấy bên trong toàn thân màu bạc khối thịt, kinh ngạc nói, yêu thịt. Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, mà là dựa theo Trần Giang dặn dò, đem nó đun sôi. Hồi lâu sau, một cỗ mùi thịt phiêu đãng ra, Trần Giang bụng kêu hai tiếng, thầm nghĩ, không biết đem những này yêu thịt toàn bộ ăn về sau, ta hộ lực thần thông sẽ tăng trưởng đến cỡ nào tình trạng. Chương 16, sư minh sư tỷ người đăng, như ý cơ đen vô tả Trần Anh bưng nóng hôi hổi yêu thịt đi đến bàn đến, mở miệng nói ra, những này yêu thịt đều là võ quán phát ra. Đúng. Trần Giang gật đầu trả lời. Trần Anh dù sao không có tại võ quán đợi qua, không biết trong đó một ít chuyện, bất quá đã đệ nói như vậy, kia nàng cũng không còn hoài nghi. Nhìn thấy đun sôi sau yêu trên thịt bàn, Trần Giang không kịp chờ đợi hưởng dụng bắt đầu. So với trước kia Hàn Thiên Lang thịt, cái này bạch sâm viên cảm giác kém một mảng lớn, đồng thời nhạt như nước úp, khó mà nuốt xuống, bất quá ngay cả như vậy, Trần Giang vẫn là miệng lớn bắt đầu ăn. Dù sao hắn ăn yêu thịt, cũng không phải vì hưởng thụ. Loại cảm giác này, quá mỹ diệu. Cảm nhận được thể nội lần nữa táo động khí huyết, Trần Giang có chút thỏa mãn. Chỉ chốc lát, dòng dã một cân yêu dưới thịt bụng, Trần Giang nhẹ nhàng đánh cái nấc, chợt mở ra bảng xem xét. Hộ lực, khủng vũ hữu lực 25, quả nhiên chỉ có dạng này mới có thể nhanh chóng tăng lên hộ lực thần thông tiến độ. Trần Giang nắm chặt nắm đấm, cảm thấy tự thân lực lượng lần nữa tăng lên rất nhiều, viễn siêu lúc trước. Bất quá, những này yêu thịt cũng vẫn là không đủ ăn, cái này 3 cân với ta mà nói, ăn một bữa xong không đáng kể. Hắn than nhẹ một tiếng, lại bắt đầu phát sầu. Vô luận là dưỡng huyết vẫn là tăng lên hộ lực thần thông, hắn đều cần càng nhiều yêu thịt. Hy vọng có thể tìm tới cái khác thu hoạch yêu thịt con đường đi. Trần Giang thầm nghĩ, có thể loại chuyện này với hắn mà nói rất khó. Đầu tiên, muốn thu hoạch được con đường, liền cần có người quen giới thiệu, mà hắn lại không có bất kỳ bối cảnh gì, hoàn toàn là người bình thường. Hồi lâu qua đi, mặt trời triệt để xuống núi, hắc ám giáng lâm. Trong phòng vẫn sáng đèn đuốc. Trần Giang dựa vào ghế, thở phào một hơi, bụng rõ ràng tăng một vòng. Ăn 3 cân yêu thịt, đối với hiện tại hắn tới nói cũng không phải là việc khó, từ khi luyện võ về sau, lượng cơm ăn của hắn càng ngày càng tăng. Đây cũng là chuyện tốt, càng có thể ăn liền đại biểu thân thể năng lượng nhu cầu càng lớn, cho nên thực lực cũng liền càng mạnh. Trần Giang lần nữa mở ra bảng. Hộ lực, khủng vũ hữu lực 70, tiến độ đã qua hơn phân nửa, không được bao lâu thời gian, hộ lực thần thông liền có thể lần nữa tấn cấp. Thấy thế, Trần Giang trong lòng không khỏi có mấy phần lo lắng. Lần sau yêu thịt cấp cho, liền phải chờ đến tháng sau. Ai, vẫn là an ổn luyện võ đi, làm gì chắc đó tăng thực lực lên mới là vương đạo, không thể quá mức sốt ruột, nếu không làm nhiều công ít. Bất đắc dĩ, hắn đành phải bộ dạng này muốn. Ngày thứ hai, Trần Giang vẫn không có cải biến, sáng sớm tiến về võ quán, bất quá lần này nhiều một người bạn, đó chính là tỷ tỷ Trần Anh. Đi vào võ quán trước cửa, hai người phân biệt. Ngay sau đó, Trần Giang đi đến trong sân, bắt đầu làm nóng người, chuẩn bị luyện tập kim cương công. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy trong sân lần nữa bắt đầu náo nhiệt lên. Những cái kia chưa thể tấn thăng nhập môn đệ tử cũng không có bị trực tiếp quy lui, mà là vẫn như cũ có tư cách tại võ quán bên trong học tập. Bất quá, bọn hắn cũng sẽ không còn có tấn thăng tư cách, học đủ 2 năm sau, chỉ có thể chính mình rời đi. Mà 2 năm sau, võ quán cũng sẽ tuyển nhận mới nhập môn đệ tử, lại từ bên trong chọn lựa một vị tấn thăng ký danh đệ tử. Đây chính là võ quán vận doanh phương thức. Vừa làm nóng người xong xuôi, Trần Giang đang muốn bắt đầu luyện tập lúc, đột nhiên nhìn thấy Mã sư phó đi tới. "Trần Giang, còn tại luyện a, không đi cùng sư minh của ngươi các sư tỷ hỏi thăm tốt?" Mã sư phó mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trần Giang lúc này mới cười nói, đệ tử một lòng luyện võ, quên chuyện này, hiện tại ta liền đi. Ừ, đi thôi, nhớ kỹ đừng sợ sinh, ngươi những sư minh kia sư tỷ, phần lớn cũng cùng ngươi, tầng dưới chót xuất thân, đi tới bây giờ vị trí. Mã sư phó nói, đệ tử nhớ kỹ. Trần Giang nói một câu, sau đó liền ly khai nơi đây. Kim cương võ quán chính đường bên trong. Một cái thanh niên mặc áo lam chính tĩnh tọa ở đây, uống nước trà, người này mặc dù nhìn bề ngoài văn tĩnh, nhưng này quần áo phía dưới hở ra cơ bắp lại hiện ra một cỗ cường dã cảm giác. Không bao lâu, cửa ra vào đi vào một thân ảnh. Thinh linh chính là Trần Giang. Ngươi chính là mới tới ngũ sư đệ a. Thấy thế, thanh niên mặc áo lam mở miệng nói, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Giang. Không sai, Trần Giang gặp qua sư minh. Trần Giang hồi đáp. Thanh niên mặc áo lam cười nói, không cần thần trường, ta là ngươi nhị sư minh, tên là Lư Tấn Bằng, nghe nói ngươi tấn thăng, hôm nay truyền tới để thăm hỏi. Nhị sư minh có lòng. Đến ngồi đi, ta mang theo một chút trà, đều là nội thành hàng tốt. Trần Giang gật đầu, ngồi xuống Lư Tấn Bằng một bên. Lư Kim Bằng cho mình ngũ sư đệ tự tay rót một chén trà về sau, mở miệng hỏi, nghe nói ngươi đánh bại Lệ Hổ Bàng Tiết Thông. Thật có việc này? Trần Giang hồi đáp, sau đó nhấp một ngụm trà. Nước trà mùi thơm ngát, hương vị không tệ, làm hắn hai mắt tỏa sáng. Lư Tấn Bằng lời nói xoay chuyển, ngữ khí ngưng trọng nói, Lệ Hổ Bàng cũng không phải tốt như vậy trêu chọc, ta đều nghe nói, ngươi không chỉ có đánh bại Tiết Thông, còn đem hắn đả thương, Lệ Hổ Bàng mặt mũi cơ hồ mất hết, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Trần Giang hồi đáp, có nghĩ qua, nhưng cũng không có cách, hôm đó đả thương Tiết Thông, đơn thuần ngoại ý muốn tiến hành, ta căn bản không nghĩ tới hắn như vậy không chịu nổi một kích. Huống hồ, lập tức cái này tình huống, ta ra mặt xin lỗi cũng là vô dụng, còn không bằng nắm chặt tăng thực lực lên dùng cái này tự vệ. Bất quá cũng may, trong nhà của ta chỉ có một vị tỷ tỷ, hôm qua cũng tại võ quán bên trong tìm công việc, ngày bình thường cùng ta cùng chỗ, không có nỗi lo về sau. Nghe vậy, Lư Tấn Bằng nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực, lập tức ngươi chỉ có tranh thủ thời gian mạnh lên, mới có thể tránh miễn tử trong tay Lệ Hồ Bang. Nhị sư huynh có thể quan tâm như vậy, tại hạ đa tạ. Lư Tấn Bằng cười nói, ngày sau đều là đồng môn, không cần phải khách khí. Hắn tiếp lấy nói ra, ngươi phía trước ngoại trừ ta, còn có hai vị sư huynh một vị sư tỷ, nếu là có cái gì khó xử, có thể tìm đến chúng ta. Lúc này, cửa ra vào lại đi tới một người, là cái trẻ tuổi nữ nhân, dáng vóc thon thả, tóc đen trải thành đuôi ngựa, khí chất nhẹ nhàng khoan khoái. Đồng sư muội, ngươi lại đến muộn, ta cùng ngũ sư đệ đợi ngươi hồi lâu, có phải hay không lại phạm vào dân mù đường ma bệnh? Lư Tấn Bằng cười nói, ta trên đường gặp chút nạn dân, ra tay giúp đỡ sau liền nhận không ra đường, vẫn là nửa đường ngẫu nhiên gặp người quen, mới chạy tới. Tuổi trẻ nữ nhân gãi đầu một cái nói, mang theo ấy nấy. Sau đó, nàng nhìn về phía Trần Giang, nói ra, ngươi chính là ngũ sư đệ a? Ta gọi Đồng Tang, ngươi có thể gọi ta Tam sư tỷ. Ta gọi Trần Giang, Tam sư tỷ tốt. Ngũ sư đệ, sự tích của ngươi ta đều nghe nói, làm được không tệ. Kia Lệ Hổ Bang tiết thông, bất quá là cái lưng tựa trưởng bối, khi nam phách nữ chi đồ, đánh cho nhừ đòn mới giải trong lòng mối hận. Đồng Tang mở miệng nói ra, đa tạ Tam sư tỷ khích lệ. Ba người nói chuyện phiếm sau một lúc, Lư Tấn Bằng đứng dậy, mang trên mặt ý cười, nói ra, ta còn có chút chuyện quan trọng xử lý, liền đi trước một bước. Nhị sư huynh tạm biệt. Trần Giang nói, Lư Tấn Bằng sau khi đi, chính đường bên trong còn sót lại một nam một nữ. Lúc này, Đồng Tang tới gần Trần Giang, lời nói xoay chuyển, thấp giọng nói ra, ngũ sư đệ, chớ có cùng cái này họ Lư đi quá gần. Trần Giang trong lòng kinh ngạc, hỏi, vì sao? Đồng Tang than nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi cũng không phải là chúng ta cái thứ nhất ngũ sư đệ. A tại trước ngươi, ký danh đệ tử cái thứ năm danh ngạch kỳ thật đã coi nhân tuyển, nhưng ở tấn thăng không đến một tháng sau, một thân liền chết bất đắc kỳ tử mà chết, chết bởi một trận sống mái với nhau. Đồng Tang giảng thuật, ở trong đó, Lư Tấn Bằng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nàng tiếp lấy nói ra, cái này họ Lư, chính là ký danh đệ tử bên trong thiên phú tốt nhất, nhưng hết lần này tới lần khác lòng dạ hẹp hòi, không thể gặp những người còn lại tốt hơn chính mình. Nếu không phải chúng ta cái khác ba người đệ tử thiên phú hơi kém với hắn, chỉ sợ cũng khó thoát kỳ độc tay. Cuối cùng, nàng cố ý nói ra, cho nên ngũ sư đệ, lấy ngươi trước mắt bày ra thiên phú, ngươi phải để phòng lấy điểm ngươi nhị sư mình. Nghe vậy, Trần Giang sắc mặt trầm xuống. Cây có mọc thành rừng, gió tất phá vỡ. Điểm đạo lý này hắn vẫn hiểu. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới hết thể sẽ đến nhanh như vậy. Kim Cương Võ Quán bên ngoài, một đầu âm u trong ngõ nhỏ, Lư Tấn Bằng đạp trên phiến đá gạch đi đến. Trong bóng tối, tựa hồ đứng đấy một cái to lớn thân ảnh. Trần Giang người này, tâm tư cẩn thận, các ngươi Lệ Hổ Bang nghĩ ra tay, liền muốn nhanh lên, hai ngày này tốt nhất. Lư Tấn Bằng mặt hướng bóng ma nói ra, đúng rồi, hắn có người tỉ tỉ, cũng tại võ quán bên trong, ta có thể vận dụng chút quan hệ, biết rõ tướng mạo của nàng. Chương 17, giết huyết hổ người đăng, như ý cơ đen vô tà bất quá sư đệ ngươi cũng không cần quá lo nghĩ, chuyên tâm luyện võ liền tốt. Đồng Tang vô vô Trần Giang bả vai nói. Trần Giang nhẹ gật đầu, hồi đáp, sư tỷ yên tâm, chính ta sẽ xử lý. Lúc này, Đồng Tang lại hỏi, sư đệ, ngươi còn tại dưỡng huyết sơ kỳ a? Không sai, vừa mới bắt đầu dưỡng huyết không bao lâu. Vậy ngươi nhớ kỹ, không cần thiết sốt ruột, dưỡng huyết bốn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, có ít người thậm chí 6-70 tuổi cũng vẫn ở vào dưỡng huyết giai đoạn. Đồng Tang nhắc nhở, bất quá, kia họ Lư, bây giờ lại là dưỡng huyết đại thành, không dùng đến mấy năm mới có thể bắt đầu luyện tạo. Nàng nói lời này ngụ ý, Trần Giang có thể minh bạch. Lư Tấn Bằng đối với mình tới nói, tuyệt đối là cái nguy hiểm tồn tại, nhất định phải đề phòng. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Trần Giang mở miệng nói. Đồng Tang than nhẹ một tiếng, hồi đáp, về phần về sau sự tình, liền nhìn cá nhân ngươi. Lư Tấn Bằng rất thông minh, từ đầu đến cuối từ một nơi bí mật gần đó ra tay, không bỏ ra nổi chứng cứ, chúng ta cũng bắt hắn không có cách nào. Chật, nàng đứng dậy, cuối cùng nói ra, ta đi trước một bước, ngày sau gặp lại. Ừm, sư tỷ gặp lại. Trần Giang đứng dậy khua tay nói. Cuối cùng, chính đường bên trong lại không một người. Trần Giang một mình trở lại trong sân, dự định lần nữa bắt đầu luyện tập. Lư Tấn Bằng sự tình đặt ở trong lòng của hắn, làm hắn có chút phiền muộn. Chỉ có mạnh lên, mới có thể giải quyết những vấn đề này. Trần Giang ánh mắt nóng bỏng, tín niệm trong lòng lại lần nữa bốc cháy lên. Dạng này thế đạo, chỉ có chính mình là dựa vào được. Dưới thái dương, Trần Giang thân ảnh chớp động, một chiêu một thức đều mãnh liệt vô cùng, rõ ràng nguyên bản điệu thấp nội liễm kim cương công, bây giờ lại bị hắn thi triển tràn ngập sát phạt chi khí. Âm hắn một trường rơi xuống, trực tiếp đem trước mặt dày vách đá xuyên thấu, dễ như trở bàn tay. Bây giờ lực lượng của ta, so với trước đó khảo hạch thời điểm, lại nên đón tăng lên không nhỏ, ta hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào? Theo thời gian chuyển rời, mặt trời sắp xuống núi. Trần Anh lau sạch lấy mồ hôi trên trán, từ hậu viện công việc chỗ đi ra, thẳng đến cửa chính, từ khi đi vào võ quán về sau, tâm tình của nàng đều trở nên so lúc trước tốt hơn nhiều. Mặc dù tiền công ít, nhưng tối thiểu nhất không về phần quá mức mệt nhọc cùng bị người khi dễ, đồng thời chủ yếu nhất vẫn là có thể cùng đệ đệ Trần Giang tới gần. Đi vào cửa ra vào, Trần Anh nhưng không có nhìn thấy đệ đệ thân ảnh, nàng lập tức sinh lòng nghi hoặc, nguyên bản cái này thời điểm tiểu Giang cũng nên ra, không phải là có chuyện gì chậm trễ. Nàng không có gấp đi, mà là tại chỗ đợi. Nhưng qua một hồi lâu, mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, Trần Giang thân ảnh vẫn chưa từng xuất hiện. Trần Anh than nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, tiểu Giang như thế đại nhân, cũng không mất được, ta còn là về nhà trước nấu cơm đi. Nàng cũng không nghĩ nhiều, chính mình đi ra võ quán. Võ quán bên ngoài trên đường phố người đi đường thưa thớt, hơi có vẻ quẩn cũ kẽ, lập tức chính vào đầu thu, trong gió nhẹ mang theo cảm lạnh ý Trần Anh chính đi tới, càng thêm rời xa võ quán, nhưng ở giờ phút này, nàng lại nhạy cảm phát giác chu vi âm thầm nhiều hơn một chút ánh mắt. đã từng áp tiêu kinh nghiệm nhiều năm nói cho nàng những này ánh mắt kẻ đến không thiện. Thế là Trần Anh đi ngang qua một cái thập tự xiên miệng lúc, trong lúc lơ đạm chuyển hướng, cấp tốc trốn vào một chỗ trong hẻm nhỏ. Quả nhiên cũng không lâu lắm, năm sáu cái tráng hán đuổi theo, nhìn thấy Trần Anh mất tung ảnh, bọn hắn đều là giật mình. Thử để nàng trốn thoát, một cái cầm đầu tráng hán nói, trên người hắn cơ bắp càng bành trướng, cả người lực lượng cảm giác mười phần. Sơ ca, đừng nản chí, nàng trốn được một, tránh không khỏi 15. Một bên tiểu đệ nói, cái này cầm đầu tráng hán chính là Lệ Hổ Bang nhị đương gia, tên là Sở Hạo, chính là dưỡng huyết nhiều năm cao thủ, luyện võ học luyện huyết trưởng càng là tàn bạo vô cùng, thường thường giết người uống máu dùng cái này luyện võ. Sở Hạo hừ lạnh một tiếng, cần phải ngươi nói, này đương môn nhất định phải bắt vào tay. Sở ca, chúng ta trực tiếp đi giết cái kia Trần Giang, là thiếu gia báo thù không phải tốt, làm sao đến mức hiện tại phiền toái như vậy? Một tiểu đệ mở miệng hỏi. Bang chủ nói qua, không thể để cho Trần Giang chết được quá sảng khoái, muốn đem bên cạnh hắn thân nhân từng cái giết chết, tra tấn hắn. Sở Hạo hồi đáp, trên mặt hiện hiện cười lạnh, bởi vậy có thể thấy được, loại thủ đoạn này rất được tâm hắn. Cái này, có thể hay không quá mức tàn nhẫn? Một cái cơ bắp hơi yếu tiểu đệ thấp phòng nói. Ngươi là mới tới? Sở Hạo đi đến trước hỏi. Không sai, Sở ca. Xem ra, ngươi vẫn là không hiểu chúng ta Lệ Hổ Bang tác phong. Sở Hạo thở dài nói. Sau một khắc, trong mắt của hắn hiện lên một vòng sắc cơ, cấp tốc đưa tay, một chưởng đánh ra, đánh vào vị kia tiểu đệ lồng ngực chỗ. Phốc, vị tiểu đệ này hai mắt trừng trừng, lập tức trong miệng còn dâng trào ra đại lượng tiên huyết, lồng ngực chỗ quần áo trực tiếp bị cường đại trưởng lực xé nát, trên da thình lình hiện hiện một đạo dữ tợn trưởng ấn. Bình hắn quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân kịch liệt đau nhức làm hắn nhịn không được run. Sở ca, tiểu đệ biết sai rồi, sẽ không còn nói loại lời này, còn xin buông tha tiểu đệ một mạng. Hắn gian nan nói. Sở Hào lại phảng phất không đếm xỉa đến, trên mặt đều là lạnh lùng, nói ra, tiếp sau lại đổi đi. Dứt lời, hắn lại lần nữa đánh ra một trưởng, một kích mất mạng. Sau đó, Sở Hào xuất ra mang theo người chén rượu, đựng một chén tiên huyết, miệng lớn uống bắt đầu. Sau một khắc, tiếp xúc đến tiên huyết hương vị về sau, hắn bắp thịt cả người phảng phất đều đang nhảy nhót, toàn bộ người khí thế toàn vẹn trở nên càng thêm cường đại. Bực này bẩn máu, thật sự là cặn bã. Sở Hào đem trong chén máu hắt vây trên mặt đất, lại đổ bãi nước bọt tại trên thi thể. Nhìn thấy phát sinh trước mắt hết thảy, còn lại ba cái tráng hán đều không dám lên tiếng, giống như là con chuột đồng dạng nút ở một bên. Cho ta đem con đường này lật mấy lần, nhất định phải tìm tới người, nếu là lần này thất thủ, đó chính là đánh cỏ động rắn. Sở Hào mở miệng nói ra, thái độ nghiêm túc. Nghe vậy, còn lại ba cái tráng hán đồng loạt gật đầu, dự định tứ tán ra. Nhưng vừa đi ra không có mấy bước, Sở Hào đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn quanh chu vi. Trong chốc lát, một đạo bóng đen lóe ra, thẳng đến Sở Hào. Có người. Sở Hào kinh hô một tiếng, vội vàng giơ cánh tay lên phòng ngự. Ầm, nhưng này bóng đen một quyền đánh ra, trực tiếp đem Sở Hào phòng ngự như không có gì. Chật, Sở Hào cả người bay rất ra ngoài, phản phất bị một đầu man như va chạm, ngã rơi xuống mặt đất, chật vật không chịu nổi. Được, thật nặng lực đạo. Lúc này, hắn mới nhìn rõ kia bóng đen cụ thể hình dạng. Một thân áo đen, miếng vải đen che mặt, vẻn vẹn lộ ra một đôi tràn ngập sát ý con mắt, giống như là trong đêm tối tùy thời mà động giá thú. Làm càn, dám tập kích chúng ta Lệ Hổ Bang người. Ba cái tráng hán thấy thế, đồng loạt rút ra bên hông trường đao, hướng về người áo đen đánh tới. Tam đao cùng rơi. Bang nhưng không có làm bị thương người áo đen mảy may. Người này chỉ là quần áo tổn hại, mà làn da tựa như kim cương, tại lưỡi đao chém vào dưới, nhưng không có nửa điểm thụ thương. Cách đó không xa, Sở Hào hai tay còn tại vừa rồi cự lực dư ba hạ run rẩy, hắn che lấy ngực, nhìn về phía người áo đen, hỏi: "Ngươi là người phương nào? Có biết ta danh hảo?" "Huyết Hổ Sở Hào, ta giết chính là ngươi." Người áo đen mở miệng nói, trong mắt hiển thị rõ lanh ý chương 18, niềm vui ngoài ý muốn người đăng, như ý cơ đen vô tả người áo đen tỉnh lỉnh chính là cải trang cách ăn mặc qua đi Trần Giang, sự xuất hiện của hắn cũng không phải ngẫu nhiên. Bởi vì lúc trước chính mình hướng Lưu Tấn Bằng tiết lộ qua tỉ tỉ sự tình, cho nên tâm hắn có đề phòng, dứt khoát tương kế tự kế, trốn, nếu là Trần Anh một đường bình an vô sự, vậy cũng không có gì tổn thất, nhưng nếu là có người xuất thủ, Trần Giang cũng sẽ không do dự, lúc này bắt đầu phản kích. Giờ phút này, Sở Hào đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa Trần Giang, ánh mắt âm trầm, nói ra, đã ngươi muốn chết, vậy liền đừng trách ta vô tình. Dứt lời, hắn thân ảnh nhảy lên, hướng về Trần Giang đánh tới, một thân khí thế cực kỳ bằng bạc. Âm Trần Giang vững vàng đón đỡ lấy cái này một quyền, càng nhẹ nhõm, sau đó phản kích ra một trường. Sở Hào nghiêng người tránh thoát, cũng nói ra, quá chậm. Nhưng cái này cũng không có kết thúc, đó lấy, Trần Giang lại là mãnh liệt một quyền đánh ra. Âm Sở Hào ngực trúng quyền, thân thể lúc này ngã về phía sau, sắc mặt cũng bỗng biến đổi. Tại bên cạnh hắn, ba vị tiểu đệ thấy thế cũng nhao nhao tiến lên trợ trận. Trần Giang như cũng mặt không biểu lộ, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, uy lực vô song. Ba quyền đánh ra, phanh phanh phanh. Nhất thời, ba người ngã xuống đất, trong miệng phun ra tiên huyết, đã thoi thóp. Sở Hào nhìn thấy một màn này, trong lòng hoảng hốt, lại ẩn ẩn sinh ra một tia thoái ý. Ý thức được trước mắt vị này người áo đen thực lực cũng không tầm thường. Kim Cương Công, ngươi là Kim Cương võ quán người, vì sao muốn xuất thủ trở ngại ta? Hắn mở miệng hỏi. Trần Giang nhìn về phía Sở Hạo, hồi đáp, ngươi không cần biết rõ. Sau một khắc, hắn thân ảnh lóe lên, đi vào Sở Hạo trước mặt, tràn ngập lực lượng cảm giác cánh tay phải vung mạnh, một quyền rơi xuống. Âm Sở Hạo không kịp tránh né, liền bị một quyền đánh trúng, trong khoảnh khắc con ngươi nhăn co lại, khuôn mặt thống khổ. Phốc, một ngụm tiên huyết phun ra, Sở Hạo ngã xuống đất, bộ dáng vô cùng suy yếu. Đừng giết ta. Hắn vội vàng nói, tràn đầy cầu xin dụ. biết rõ Lư Tấn Bằng là ai chăng? Trần Giang tiến lên hỏi. Sở Hào hồi đáp, biết rõ, chính là Lư Tấn Bằng nói cho chúng ta Trần Giang tỷ tỷ tồn tại. Hắn lại nói ra, ta làm đây hết thảy đều chỉ là nhằm vào Trần Giang, không có nửa điểm nguy hại võ quán y tứ. Trần Giang trầm mặc một lát, lại chậm rãi mở miệng, ngươi làm sao biết rõ, ta không phải Trần Giang? Cái gì? Sở Hào sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, không có khả năng, Trần Giang nhiều lắm thì cái vừa dưỡng huyết võ giả, không có thực lực mạnh như vậy. Không có cái gì không có khả năng. Trần Giang nói, hắn đã không kiên nhẫn được nữa, nhìn chằm chằm Sở Hào trong ánh mắt tràn đầy sát ý trận, hắn đột nhiên đánh ra một quyền. Âm Sở Hào lồng ngực bị trực tiếp xuyên qua, chảy đầy đất tiên huyết. Bình hắn ngã trên mặt đất, đã thành một cỗ thi thể. Trên đường, nhiều bốn cỗ thi thể. Trần Giang dọn dẹp một phen vết máu trên người, sau đó đi vào vừa rồi Trần Anh biến mất trong ngõ nhỏ. Vừa mới đi vào, một cây tráng kiện gậy gỗ liền đối diện đánh tới. Âm Trần Giang phản ứng cấp tốc, nâng lên cánh tay phải, ngăn cản xuống tới, may may không bị thương. "Tỷ, là ta." Hắn lúc này mới lấy tấm che mặt xuống, lộ ra chân dung. Mà vừa rồi tại âm thầm vùng côn, chính là Trần Anh, nhìn thấy người đến thật sự là đệ đệ về sau, nàng nuối lòng một hơi, nói ra, "Ngươi làm sao qua được? Người bên ngoài đi rồi. Những người kia ta đều giải quyết, không cần lo lắng." Trần Anh nghe vậy, trên mặt hiện hiện vẻ khiếp sợ, những cái kia đều là người nào? "Một chút tiểu lâu la mà thôi, không đáng giá nhắc tới, về nhà đi." Trần Giang nói. Nghe vậy, Trần Anh cũng gật gật đầu, "Về nhà đi." Đi ra ngõ nhỏ, Trần Giang trở lại lệ hổ bang đám người bên cạnh thi thể, lần lượt lục lọi. Tổng cộng tìm ra 20 lượng bạc cùng một tờ giấy. Tờ giấy là trên người Sở Hào tìm tới, Trần Giang mở ra xem, Xuân Diễn Miếu một cái địa danh. Tòa này Xuân Diễn Miếu, ta nhớ được, ở vào thành Đông, những năm gần đây đã hoang phế, vết chân hiếm thấy. Trần Giang trong lòng hơi động, có lẽ nơi đó sẽ có tốt đồ vật. Đem tỷ tỷ an toàn đưa về nhà về sau, Trần Giang cũng không có rời đi, hắn từ đầu đến cuối không yên lòng. Một đêm đi qua, thẳng đến ngày thứ hai, tỷ đệ hai người kết bạn lần nữa trở lại võ quán. Nhìn xem tỷ tỷ cùng mình phân biệt, tiến vào võ quán, Trần Giang trong lòng lúc này mới an ổn rất nhiều. Hắn trực tiếp lách qua võ quán, thẳng đến thành phương đông hướng. Sau nửa canh giờ, Xuân Diễn Miếu bên ngoài, Trần Giang rất cẩn thận, như cũ lấy miếng vải đèn che mặt, đồng thời thời khắc quan sát đến chu vi. Chương này đầu này, có lẽ là cái cơ duyên, nhưng cũng có thể là cái cạm bẫy. Nếu có nửa phần không thích hợp, ta lập tức ly khai, không thể lấy chính mình an toàn làm tiền đặt cược. Trần Giang thầm nghĩ. Hắn cẩn thận nghiêm túc tiến vào miếu bên trong, nhìn quanh một vòng, cũng không phát đương nhiệm gì bóng người. Nơi này không có bất luận kẻ nào. Ngay sau đó, Trần Giang tại trong miếu chính giữa vị trí cao lớn thần tượng về sau, thấy được một cái bị màu đen bao khỏa. Mở ra bao khỏa, nội bộ là một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, bàn tay lớn nhỏ. Đồng thời, trong bao còn có một tờ giấy, từ đó, hai chúng ta thanh toán xong Trần Giang suy đoán, người này có thể là thiếu Sở Hào ân tình, dự định lấy cái này trong hộp đồ vật đến trả thanh. Nhưng chưa từng nghĩ, Sở Hào chưa thể dẫn tới, liền đã cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Này cũng tiện nghi Trần Giang. Cái này trong hộp, đến tột cùng sẽ là cái gì? Trần Giang mở hộp ra. Nội bộ lặng lặng trưng bày một viên phát ra mùi thơm màu xanh lá thịt loại, cẩn thận quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy hạt giống mặt ngoài còn tại có quy luật nhảy lên, tựa như là có trái tim. Đây là yêu trùng. Trần Giang phi thường kinh hỉ. Lúc này, hắn tốc tốc đi ra Xuân Diễn Miếu, ly khai nơi đây, đem chứa yêu trùng hộp chăm chú bảo hộ ở trong quần áo bên cạnh. Cứ như vậy, một đường về đến trong nhà. Trần Giang lấy ra yêu trùng, đem nó vùi vào bồn hoa bên trong, rồi lên nước. Lần này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Chết một cái Sở Hào, đổi lấy một viên yêu trùng. Kia 20 lượng bạc ở chỗ này trước đều lộ ra không có ý nghĩa. Cuối cùng, Trần Giang bình tĩnh lại. Không thể khoa trương, hết thể dẹp an ổn làm chủ. Chợt, hắn lại khởi hành rời khỏi nhà, thẳng đến võ quán, trước khi đi đem bùn hoa giấu cực kỳ ẩn ấp. Kim cương võ quán bên trong. Trần Giang vừa đi vào, liền phát hiện không thích hợp. Một đám đệ tử chính vây tại một chỗ xì xào bàn tán. Thậm chí Mã sư phó đều đứng tại cách đó không xa, vẻ mặt buồn hiu. Trong đám người, Đông Y nhìn thấy Trần Giang đi tới, vội vàng kêu lên, "Trần Giang, mau tới đây." Trần Giang đi tới, hỏi, "Thế nào?" Sáng nay võ quán trước cửa phát hiện mấy cô thi thể, điều tra rõ đi sau hiện, đều là lệ hổ bang người, trong đó một người càng là cự phụ danh hào huyết hổ Sở Hào. Đông Y tiếp lấy hồi đáp, việc này thật không đơn giản, kim cương võ quán từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, nhưng bây giờ trước cửa không hiểu thêm ra như thế mấy cô thi thể, ảnh hưởng thanh danh. Huống chi, lệ hổ bang tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe vậy, Trần Giang cũng là phụ họa gật gật đầu. May mắn hôm qua muộn hắn xuất thủ lúc không dùng kim cương công, mà là lấy hổ khiếu quyền phương pháp ra chiêu, không phải kim cương võ quán càng nói không rõ. Chương 19, lại lần nữa tấn thăng. Chói sư đỏ sức tượng người đăng, như ý cơ đen vô tả cái này huyết hổ Sở Hào ta nghe qua, là nhân sinh tính tàn bạo, thực lực càng là cực kỳ cường hãn, hung thủ đến tột cùng là người phương nào, liền Sở Hào bực này nhân vật đều có thể giết chết. Một người đệ tử khác nghị luận. Đông Y nhìn về phía Trần Giang, nhỏ giọng hỏi, lần này chết là lệ hổ bằng người, rất có thể cùng Tiết Thông có quan hệ, ngươi. Ta hôm qua muộn một mực tại nhà, chưa thấy qua những người này. Trần Giang hồi đáp. Đông Y nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Sau đó, Trần Giang thoát ly đám người, tìm tới Mã sư phó. Trần Giang, kim cương công đến tiếp sau hai tầng, còn thích ứng. Mã sư phó thuận miệng một câu hỏi. Có thể thích ứng, bất quá tiến độ xác thực không được như xưa. Trần Giang hồi đáp. Chật, hắn lại hỏi, buổi sáng phát hiện những thi thể này ta đều nghe nói, đối võ quán sinh ra ảnh hưởng không nhỏ à. Mã sư phó than nhẹ một tiếng, hồi đáp, còn lại đều dễ nói, chỉ là lệ hổ bang bên kia có chút phiền phức, dù sao liền Sở Hạo đều đã chết, không coi là chuyện nhỏ. Bất quá không cần lo lắng, chúng ta Kim Cương Võ Quán cũng không phải là tốt trêu chọc, Lệ Hổ Bang coi như muốn tìm phiền phức, cũng phải nghĩ lại cho kỹ. Nghe vậy, Trần Giang nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Đúng rồi Mã sư phó, đệ tử còn có một chuyện muốn hỏi. Cứ nói đừng ngại. Trần Giang trầm ngâm một lát, hỏi, là có liên quan trở thành quán chủ sát người đệ tử sự tình. Cái này à, cũng không có cái gì tiêu chuẩn, nói trắng ra là đều xem quán chủ chủ ý. Mã sư phó hồi đáp, ngươi cho rằng võ quán chủ yếu ích lợi đến từ chỗ nào? Thu học phí. Kia ba dưa hai táo, không đang chú ý, hoàn toàn chống đỡ không nổi võ quán vận hành. Võ quán ích lợi chủ yếu đến từ hai nơi, một là nội thành đồng minh, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có bạc trợ cấp, thứ hai là xác nhận một chút việc tư. Mã sư phó tiếp lấy nói ra, ký danh đệ tử là miễn trừ hết thẻ phí dụng, nhưng cũng không dùng ra tiền, lại có thể miễn phí luyện võ, nhận lấy yêu thị, trên đời này cũng không có chuyện tốt như vậy. Cho nên, có chút thời điểm võ quán tiếp vào một chút việc tư, ký danh đệ tử liền muốn xuất động. Mà trong lúc này, biểu hiện chói sáng đệ tử, có khả năng sẽ bị quán chủ nhìn trúng, từ đó đạt được dốc lòng bồi dưỡng. Trần Giang khẽ bước cằm, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói võ quán kinh phí nơi phát ra. Đồng thời hắn cũng minh bạch muốn trở thành sát người đệ tử, liền muốn hướng quán chủ hiện ra chính mình. Đây cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, cần thời gian tích lũy. Mã sư phó vô vô Trần Giang bả vai, nói ra, ngươi tạm thời không cần cân nhắc sát người đệ tử sự tình, bình tĩnh lại luyện võ liền tốt. Đệ tử minh bạch. Trần Giang hồi đáp. Chợt, hắn bái biệt Mã sư phó, một mình đi đến xó xỉnh bên trong, bắt đầu luyện võ. Đồng thời, Trần Giang cũng đang tự hỏi, Lư Tấn Bằng nhất định phải diệt trừ, không phải chính là cái tai họa, ai, vẫn là thực lực không đủ. Hắn than nhẹ một tiếng. Đảo mắt, thời gian trôi qua nửa tháng. Trong thời gian này bên trong, Trần Giang thời gian trôi qua tương đối an ổn, Lư Tấn Bằng không có lại tìm qua phiền phức, Lệ Hổ Bang bên kia cũng không có động tĩnh. Ngày này, khiến Trần Giang kinh ngạc chính là, yêu trùng vậy mà kết quả. Trước kia Hàn Thiên Lang yêu trùng từ nở hoa đến kết quả, cần một tháng thời gian, mà cái này mai yêu trùng, vậy mà chỉ cần nửa tháng. Trần Giang thầm nghĩ, cũng coi như rất kinh hỉ. Sau đó, hắn lấy xuống trái cây. Cái này mai màu xanh lá cây đậm yêu cây đục đậu khấu thực mặt ngoài tản ra từng tia nhiệt khí, đại biểu cho hỏa thuộc tính. Trần Giang ăn một ngụm, cảm giác rất khác xưa kia, giống như là thịt cá, đồng thời hương vị lại chua. Yêu dưới thịt bụng, trong cơ thể hắn khí huyết lập tức bắt đầu táo động, đồng thời ngũ tạng lục phủ nên đón một cỗ thiêu đốt cảm giác. Hàn thuộc tính yêu thịt có thể gia tốc khí huyết chiết xuất, mà hỏa thuộc tính yêu thịt thì có thể tăng lớn khí huyết lượng. Trần Giang tràn đầy cảm xúc. Lập tức, như thế một viên yêu cây đục đậu khấu thực mang cho hắn tăng lên là trước này chưa từng có. Hổ lực, khổng vũ hữu lực 87, hiện tại Trần Giang còn chưa hoàn toàn đem yêu cây đục đậu khấu thực luyện hóa, hổ lực thần thông tiến độ liền đã bạo tăng, nếu như luyện hóa hoàn thành, tất nhiên còn có tăng lên. Không bao lâu, Trần Giang thở ra một hơi, phiếm hồng làn da dần dần khôi phục thường sắc, cả người cũng hướng tới bình ổn. Luyện hóa hoàn thành. Hổ lực, chói sư đỏ sức được không? Ngay trong khoảnh khắc, Trần Giang toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế cường hãn, uy mãnh vô song, trên thân cơ bắp cũng có chút hở ra, trở nên càng thêm có lực, kinh khủng. Chợt, hắn manh kích một quyền, ầm ống tay áo phồng lên, nắm đấm bạch phá không khí, một trận tựa như bạo liệt tiếng vang truyền đến, bồi hồi tại chu vi. Bây giờ lực lượng của ta, so với trước kia đã có bay vọt thức tăng lên. Trần Giang trong lòng hưng phấn. Cuối cùng, tâm hắn hài lòng đủ, trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Lại lắng đọng một đoạn thời gian, có đầy đủ thực lực về sau, có lẽ Lư Tấn Bằng cùng Lệ Hổ Bang với ta mà nói, cũng liền không có gì uy hiếp. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là cuối thu thời tiết. Mấy tháng này trong lúc đó, Trần Giang thâm cư không ra ngoài, thậm chí có khi liền võ quán đều chưa từng vào xem. Viên tiêu hỏa thuộc tính yêu trùng còn tại sinh trưởng, nửa tháng một kết quả, tăng thêm võ quán mỗi một trang phát ra yêu thịt, Trần Giang tăng lên càng cấp tốc. Lúc chạm vào tối, Trần Giang mình trần mà đứng, một thân cơ bắp rất có mỹ cảm, vừa mới kết thúc luyện tập, liền ngồi vào trên ghế. Tên: Trần Giang, kỹ năng: Dạy học, viên mãn, võ học, hổ khiếu quyền, viên mãn, kim cương công, tầng thứ tháng 2 năm 68, thần thông, bách ngộ, tâm dung thần hội 97. Hổ lực, chói sư đỏ sức tượng 31, hổ lực thần thông tăng lên tới chói sư đỏ sức tượng về sau, Trần Giang kim cương công tiến độ có rõ ràng tăng lên. Nhưng cũng có chỗ xấu, đó chính là hổ lực thần thông tiến độ tương đối trở nên tăng lên chật vật, cho dù có yêu thị phụ trợ, cũng không có quá nhanh hiệu quả. Bất quá, Trần Giang rất có kiên nhẫn, cũng không sốt ruột. Giờ phút này, Trần Giang cảm thụ được thể nội nóng bỏng khí huyết, sinh mệnh lực càng tràn đầy, hắn không khỏi nắm chặt song quyền. Cố lực lượng này, không gì sánh kịp. Hiện tại ta đại khái đã là dưỡng huyết trung kỳ giai đoạn, tố chất thân thể cùng người bình thường lớn không đồng dạng. Trần Giang thở ra một hơi, cảm giác mình đã chính thức bước vào võ đạo một đường. Cùng lúc đó, một bên khác, Kim Cương Võ Quán, nhóm đệ tử đã rời đi. Mã sư phó một mình đứng ở trước cửa, hai tay phụ về sau, một mặt nghiêm trọng. Cửa ra vào, đi vào một cái thân mặc áo đen khôi ngô chẳng hán, liền liền trên mặt đều là cơ bắp, có chút kinh khủng. "Mã sư, ngươi là tiền bối, Tiết Mộ không muốn làm có ngươi, nhưng hy vọng võ quán thức thời một chút, giao ra Trần Giang." Chẳng hán mở miệng nói ra, tiếng nói hùng hậu. "Tiết ban chủ, khảo hạch vốn là nương theo lấy phong hiểm, tựa như trước đây lệnh tử phế bỏ đối thủ." Trần Giang đã thương lệnh tử, cũng không phải là lỗi lầm của hắn. Mã sư phó hồi đáp, ngữ khí việc nhân đức không được ai. Tráng hán khẽ nhíu mày, tiếp lấy nói ra, ngươi cho rằng ta quan tâm chỉ là Tiết Thông bị đánh tổn thương? Không chỉ. Sở Hào chết, Trần Giang cũng tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Nghe vậy, Mã sư phó lại lắc đầu nói, ngươi cho rằng là Trần Giang giết Sở Hào? Không có khả năng, hắn coi như thiên phú lại cao hơn, tập võ cũng bất quá thời gian một năm, mới là dưỡng huyết sơ kỳ, làm sao có thể có thực lực giết chết Sở Hạo? Thà giết lầm, không thể buông tha. Thiết Cương mở miệng nói ra. Thiết Bang chủ mời trở về đi, Trần Giang đã là võ quán ký danh đệ tử, vậy liền không có khả năng giao ra. Mã sư phó ngữ khí mang theo nghiêm túc nói, khí chàng dần dần triển khai, nếu là lại không rời đi, đừng trách ta vô tình. Người ta cùng là luyện tạng, ta sợ ngươi không thành. Thiết Cương khí huyết dâng lên, chẳng những không có rời đi, ngược lại tiến lên một bước. Mã sư phó sừng sững bất động, nhìn phía trước. Rốt cục, Thiết Cương nhẹ gật đầu, trong lòng tức giận lại không chỗ có thể phát, nói ra, tốt, chờ xem, con ta cùng Sở Hạo thủ, chúng ta chậm rãi tính. Dứt lời, hắn quay người rời đi, cũng không quay đầu. Chương 20, nhiệm vụ người đăng, như ý cơ đen vô tà đột phá dưỡng huyết trung kỳ về sau, Trần Giang đối với luyện võ khát vọng càng thêm bức thiết. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền giống nhau thường ngày, rời khỏi giường, đi vào trong sân. Còn chưa chờ hắn luyện tập mấy lần kim cương công. Đông đông đông. Bên ngoài viện liền truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Trần Giang đi đến tiền đến, mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một cái ngây ngô thiếu niên, hắn nhận ra, người này là kim cương võ quán một cái làm việc vặt gã sai vặt. Nguyên lai là ngươi. Đối diện, gã sai vặt cười nói, Trần ca tốt, là mã sư phó để cho ta tới, nói là mời ngươi mau mau chạy tới võ quán, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Trần Giang nhẹ gật đầu, ta minh bạch, trở về chuẩn bị một phen liền đi qua. Tốt, vậy ta đi trước một bước. Ưm trận, Trần Giang trở lại trong phòng đổi một bộ quần áo, liền đi ra cửa, thẳng đến kim cương võ quán. Kim cương võ quán bên trong, mã sư phó đứng ở trên trận, hai tay phụ về sau, mắt thấy phía trước nhóm đệ tử động tác, có khi sẽ cho ra một chút chỉ điểm. Trần Giang đi vào cửa, nhích tới gần, mở miệng hỏi, mã sư, ngài tìm ta? Mã sư phó nghiêng đầu đến, nhìn thấy Trần Giang về sau, trên mặt cũng hiện hiện một vòng ý cười, hồi đáp, còn nhớ rõ trước đó ta nói qua sao, ký danh đệ tử có khi sẽ có ra ngoài nhiệm vụ. Nhớ kỹ. Mã sư phó tiếp lấy nói ra, lần này có cái nhiệm vụ, là muốn ra khỏi thành hộ tống một người, đi đến sát vách Xuân Thủy Thành, đường xá bất quá 50 dặm, ngươi có bằng lòng hay không ra mặt? Không nguyện ý cũng không sao, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ký danh đệ tử trong nửa năm, ít nhất phải hoàn thành một hạng ra ngoài nhiệm vụ. Suy tư một lát, Trần Giang hồi đáp, đệ tử nguyện ý, khi nào xuất phát? Thấy thế, mã sư phó cũng mang ý gật đầu, sau đó nói ra, ta đây cũng không biết rõ, nhưng người bị thác hứa công tử trước mắt ngay tại trong quán, ngươi có thể cùng hắn thương lượng một phen, ta dẫn ngươi đi gặp. Được dứt lời, mã sư phó liền dẫn Trần Giang đi đến chính đường bên trong. Chính đường bên trong, đang ngồi lấy một vị áo trắng công tử, dáng vẻ đường đường, khí chất cũng không phải là bình dân. Đem người tới về sau, mã sư phó trước hết đi rời đi. Trần Giang đi đến trước, mở miệng nói, hứa công tử, nhiệm vụ lần này, ta tiếp nhận. Một thân áo trắng hứa công tử đứng dậy, cười nói, họ gì? Không dám họ Trần. Tốt, Trần huynh đệ, vậy lần này liền nhờ ngươi. Trần Giang hỏi, thời gian nào xuất phát? Có thể lại kỹ càng cho tại hạ biết một việc thích hợp. Xuất phát thời gian tốt nhất là ngày mai giờ mão, không biết Trần huynh đệ ngươi nhưng có thời gian. Trần Giang gật đầu nói, có. Hứa công tử tiếp lấy nói ra, nhà ta là làm vải vóc buôn bán, trước kia chủ yếu từ cha ta quản lý cửa hàng, nhưng bây giờ cha ta tuổi tác đã cao, tinh lực thua thiệt, cho nên liền muốn đi sát vách Xuân Thủy Thành an độ lúc tuổi già. Lần này hộ tống người chính là cha ta, ngày mai sẽ có 3 chiếc xe ngựa, một cỗ cha ta cưới, một cỗ hộ vệ ngồi, một cỗ chính là cho người chỗ chuẩn bị. Trên đường nếu là gặp được hộ vệ không cách nào giải quyết nguy hiểm, liền cần mời Trần huynh đệ ngươi giải quyết. Hứa công tử than nhẹ một tiếng, nói ra, thông hướng Xuân Thủy Thành phải qua đường, nạn trộm cướp thành họa, một đường cũng không an toàn, cho nên ta mới đến võ quán tìm người. Nghe vậy, Trần Giang hồi đáp, ta làm theo khả năng. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Chợt, Hứa công tử nói ra, kia ngày mai gặp lại ai Trần huynh đệ, đến lúc đó ta sẽ lại vì ngươi giảng giải kỹ càng lộ tuyến, cùng một việc thích hợp. Tốt, ta về trước đi chuẩn bị. Dứt lời, Trần Giang liền quay người rời đi. Một lát sau, Hứa công tử cũng ly khai kim cương võ quán, đi vào cửa ra vào trên đường, leo lên một chiếc xe ngựa. Toa xe bên trong còn có một cái độc nhãn trung niên nam nhân, dáng vóc cường tráng, lạ mặt trùm râu. Hứa công tử. Nam nhân cung kính kêu một tiếng. Hầu như đều chuẩn bị xong, ngày mai liền nhìn ngươi ra sân. Hứa công tử mở miệng nói, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một vòng ấm lãnh. Nam nhân khó hiểu nói, ngài đã muốn ta nửa đường chặn giết Hứa lao ra, vì sao còn muốn thuê võ quán người tùy hành? Hứa công tử cười nói, cứ như vậy, ta hiểm nghi liền có thể thoát khỏi, bởi vì ta là bảo hộ cha ta người, không ai sẽ hoài nghi giết hắn cũng là ta. Loại này chỉ là võ quán đệ tử, ta tin tưởng ngươi giải quyết cũng rất dễ dàng. Nam nhân có chút hiểu được, nhẹ gật đầu, Hứa công tử chiêu này thật sự là cao. Nhớ kỹ, ngày mai không được lưu bất luận cái gì người sống, cái kia võ quán đệ tử cũng muốn đuổi tận giết tuyệt, dù sao như thế xem xét chỉ là chết bởi một trận sơn phỉ náo động. Yên tâm, bao tại ta hám thiên truy trên thân. Nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, vỗ ngực nói. Hứa công tử tựa ở trên ghế ngồi, nhếch lên chân, góc miệng ngăn không được dương lên, cha, đừng trách Hải Nhi tâm ngoan, muốn trách thì trách chính ngươi là cái lao bất tử, còn chết không phải bị, đành phải Hải Nhi giúp ngươi lui. Trần Giang kỳ thật cũng không có trực tiếp ly khai võ quán, mà là tại cửa ra vào đợi. Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, Trần Anh cũng là thời điểm nên kết thúc công việc. Hắn nhìn thấy Hứa công tử ngồi lên xe ngựa, sau đó nên ngang rời đi. Không bao lâu, nơi xa đi tới một thân ảnh, chính là Trần Anh, nhìn thấy đệ đệ nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dĩ vãng đều là Trần Giang hộ tống nàng lui tới võ quán, đều đã quen thuộc. "Tỷ, về nhà đi." Ừm trên đường, Trần Giang đề lời miệng, "Tỷ, ngày mai ta cần ra ngoài một chuyến, là võ quán nhiệm vụ, cụ thể bao lâu thời gian trở về còn không biết rõ, đoạn này thời gian ngươi cẩn thận một chút." Lập tức hoàn cảnh này làm hắn không yên tâm nhiều lắm. Lư Tấn Bằng, Lệ Hồ Bang, thậm chí sòng bạc đám người kia, chờ có cơ hội, nhất định phải dọn nhà. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Trần Giang tiếp lấy nói ra, ngày mai ta đi hỏi một chút Mã sư phó, có thể hay không để ngươi trong khoảng thời gian này liền ở tại võ quán, nếu như có thể ngược lại là bất việc không ít. Ta một người có thể, không cần quan tâm ta. Trần Anh cười nói. Sau đó, nàng lại hỏi, đi nơi nào a? Nguy hiểm không? Sát vách Xuân Thủy Thành, không tính rất nguy hiểm. Trần Giang hồi đáp, tận lực để tỷ tỷ ít lo lắng. Trần Anh nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, nhớ kỹ chú ý an toàn. Về đến trong nhà về sau, Trần Anh như thường lệ nấu cơm, hai người ăn một bữa bình thường cơm tối. Về sau, Trần Giang như cũng không có lời biếng, đi đến trong sân luyện võ. Đợi cho sắc trời hoàn toàn tối xuống dưới, chu vi gió nhẹ mang theo hàn ý, hắn lúc này mới thanh tẩy sạch mồ hôi trên người, trở lại trong phòng. Trong phòng, Trần Anh đánh thẳng lý lấy một cái túi lớn, thỉnh thoảng hướng bên trong nhét đồ vật. Đây là cái gì? Trần Giang hỏi. Trần Anh cười trả lời, ngươi lần đầu đi xa nhà, đồ vật hẳn là chuẩn bị đầy đủ chút, ta mang cho ngươi mấy bộ thay giặt quần áo, một chút vòng mèo, một tháng lương khô, còn có. Nghe tỷ tỷ giới thiệu xong một đống lớn đồ vật, Trần Giang che lấy cái chán, nói ra, tỷ, ta là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không phải đi đặt thu. Đều đồng dạng, mang lên chuẩn không sai. Cuối cùng, Trần Anh đem cái kia cao cỡ nửa người gói đồ đóng kín, vô vô sau nói ra, kỳ thật cũng không có bao nhiêu đồ vật. Chương 21, dạ tập người đăng, như ý cơ đen vô tả ngày thứ hai. Trần Giang sáng sớm rời giường, rửa mặt, nhớ kỹ đem gói đồ trên lưng. Một bên, tỷ tỷ Trần Anh dặn dò, biết rõ. Ăn xong điểm tâm về sau, hai người liền kết bạn hướng về võ quán mà đi. Đi vào võ quán, Trần Giang đi đến trong sân. Mã sư phó vẫn như cũ ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm nhóm đệ tử luyện tập kim cương công. Mã sư, đệ tử có chuyện muốn hỏi. Hán tiến lên nói. Mã sư phó hồi đáp, cứ hỏi. Ta trong khoảng thời gian này ra ngoài có thể hay không để cho ta tỷ trước tiên ở võ quán ở lại, không phải ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Trần Giang mở miệng hỏi. Mã sư phó gật gật đầu, nói ra, võ quán cũng không có quy định như vậy, nhưng nếu là ngươi người thân, ở tạm một chút thời gian cũng không sao, trong quán cũng có mấy gian trống không phòng ốc. Đa tạ. Trần Giang ôm quyền nói. Việc nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Mã sư phó đông nhiên sắc mặt ngưng tụ, mở miệng nói, lần này ngươi ra ngoài, thông hướng Xuân Thủy Thành phải qua đường, trong đó một đoạn là một cái đại sơn phỉ địa bàn, tên là Thái Kiên, ngoại hiệu Sái Huyết Đao, hung danh truyền xa, người này muốn ngàn vạn chú ý một khi xác nhận người này ẩn hiện, ngươi có thể trốn, bảo mệnh quan trọng. Hắn nắm tay đặt ở Trần Giang trên vai, ngữ khí ngưng trọng nói, người sống một đời, mệnh liền một đầu, cùng cái này so sánh, cái gì tiền tài, tài nguyên, đều không đáng nhắc lên. Đệ tử minh bạch. Trần Giang gật đầu nói, còn lại ta liền không có gì tốt dặn dò, hành sự tùy theo hoàn cảnh liền tốt. Mã sư phó cuối cùng nói, vậy đệ tử đi trước một bước. Trần Giang nói, sau đó quay người rời đi, đi hướng cửa ra vào. Kim Cương Võ Quán bên ngoài, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, dừng ở bên đường. Một thân áo trắng Hứa công tử vẹn màn cửa sổ ra, thò đầu ra, cùng Trần Giang đối mặt. Lên xe ai Trần huynh đệ? Được Trần Giang leo lên xe ngựa. Chật, xe ngựa một đường phi nhanh, cuối cùng đứng tại một chỗ trước lầu. Sau khi xuống xe, Hứa công tử giới thiệu nói, đây cũng là nhà ta sản nghiệp một trong, đợi cho thời điểm thành thủ, đội ngũ cũng là từ nơi này xuất phát. Trần Giang nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Chỉ chốc lát, ba chiếc xe ngựa liền chậm rãi lái tới, dừng ở cửa ra vào đường đi trước. Trong đó trên một chiếc xe, đi xuống mấy cái trắng hán, nhìn thấy Hứa công tử về sau, đồng loạt cung kính nói, "Hứa công tử." Hứa công tử khẽ bước cằm, không nói gì. Những này trắng hán đều là Hứa lao ra tử nhân thủ, có thể nói trung thành tuyệt đối. Vị này là Trần Giang, ta trước đó nói với các ngươi qua, hôm nay sẽ theo đội xuất hành. Hứa công tử nhìn về phía một bên Trần Giang, giới thiệu nói, "Mấy cái trắng hán bên trong, một cái cầm đầu thấy thế, nhíu mày, nói ra, Hứa công tử đều có thể yên tâm, có chúng ta tại, Hứa lao ra tuyệt đối không ra được ngoài ý muốn, làm sao đến mức để một ngoại nhân gia nhập. Ta có ta ý nghĩ, các ngươi một mực làm việc liền tốt, đừng nhìn vị này Trần huynh đệ tuổi trẻ, nhưng đã là Kim Cương Võ Quán ký danh đệ tử." Hứa công tử mở miệng nói ra. Có thể lời tuy như thế, mấy cái tráng hán lại vẫn là âm thầm lắc đầu, nguyên nhân hai điểm, thứ nhất bọn hắn là tương đối bài xích ngoại nhân, thứ hai Trần Giang mặc dù thể phách trắng kiện, không thể bắt bẻ, nhưng khuôn mặt còn hơi có vẻ non nớt, nhìn liền khó thành đại sự. Như Trần Giang chỉ là theo đội còn dễ nói, nhưng Hứa công tử đơn độc cho Trần Giang an bài một chiếc xe, cái này không đồng dạng. Cái này há không chính là đang nói, bọn hắn mấy cái này lao thủ cùng một chỗ, còn không bằng cái này cái mao đầu tiểu tử. Cho dù ai trong lòng đều sẽ có khí. Trần Giang tự nhiên có thể nhìn ra mấy người kia trong lòng khúc phục, hắn cũng không có quá mức để ý. Không bao lâu, trong cửa đi ra một lừng gù lão giả, đầu tóc hoa râm, chống gậy trống, thân hình run run rẩy rẩy. Mấy cái tráng hán lúc này cúi đầu, mở miệng nói, gặp qua Hứa lao gia. Hứa lao gia dùng đục ngầu ánh mắt liếc nhìn phía trước, khẽ gật đầu sau nói ra, không cần quá câu thúc, đều là lao bằng hữu, lên xe đi, nên xuất phát. Một bên, Hứa công tử tiến lên, cười nói, cha, trong nhà có việc phải xử lý, ta liền không theo đội đi, nhưng ta tìm đến một vị huynh đệ đi theo, trên đường cũng có lẽ có thể dùng đến. Nói, hắn nhìn về phía Trần Giang. Vạn bối Trần Giang, gặp qua Hứa lao gia. Trần Giang mở miệng nói, tốt, ngươi có lòng. Hứa lao gia cười nói, chợt vô vô Hứa công tử bà bay. Cuối cùng, đám người leo lên xe ngựa. Mấy tên tráng hán ở vào nhất phía trước cố xe, Hứa lao gia thì là ở giữa cố xe. Cuối cùng, chính là Trần Giang đơn độc một người áp trụ, cưỡi cuối cùng nhất cố xe. Sau khi lên xe, Trần Giang ngồi tại bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài đường đi, theo đội xe bắt đầu tiến lên, Phía sau Hứa công tử chậm rãi phất tay, giống như tại tạm biệt. Một lát sau, hắn buông rèm cửa sổ xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy đội xe dần dần đi xa, đường đi bên cạnh, Hứa công tử nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt hiện ra một vòng băng lãnh. Toa xe bên trong có chuẩn bị xong địa đồ, phía trên miêu tả lấy mấy ngày kế tiếp lộ tuyến. Trần Giang mở ra địa đồ, tự hỏi, toàn bộ hành trình cần thiết tiêu hao thời gian, dự tính là 2 ngày, nhưng thực tế khả năng cần càng lâu, bởi vì còn có một số không thể đoán được đột nhiên sự cố. Hắn chú ý tới, lộ tuyến trên tiêu ký có 3 cái điểm đỏ, đều là sơn phỉ hoa điểm. Cái thứ 3 điểm đỏ càng đột xuất, vị trí ở vào Quảng Vân Sơn. Đơn giản suy nghĩ liền có thể biết được, nơi đây chính là Sái Huyết Đao Thái Tiên địa bàn. Hy vọng vô sự phát sinh đi. Trần Giang than nhẹ một tiếng, lại vẹt màn cửa sổ ra, nhìn ra phía ngoài. Giờ phút này, đội xe đã ly khai Thủy Hưng Thành, đua đầu tại Hoàng Vu cổ đạo bên trên. Cổ đạo bên cạnh, cỏ hoang mọc thành bụi, trong đó chôn lấy đứt gãy binh khí, mục nát khô cốt, thậm chí một chút hình như khô lâu thi thể. Lần này loạn thế cảnh tượng, Trần Giang vẫn là lần đầu tận mắt nhìn đến. Không biết Thủy Hưng Thành còn có thể kiên trì bao lâu, hy vọng đến lúc đó ta có thể có đầy đủ thực lực tự vệ đi. Hắn than nhẹ một tiếng. Đội xe hết tốc độ tiến về phía trước, không dám có chỗ dừng lại, ngoài thành khắp nơi nguy hiểm mọi người đều chù bước. Nhưng bởi vì Hứa lão gia tuổi tác đã cao, trải qua không chịu nổi bốn ba, cho nên mỗi tiến lên một đoạn đường, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi, cái này chậm trễ không ít thời gian. Nhưng cũng may cũng không có chuyện gì cho nên phát sinh. Trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua. Đêm tối giáng lâm. Cái này một cả ngày, đội xe vừa đi vừa nghỉ, lại bình yên vô sự đi qua địa đồ tiến lên 2 cái điểm đỏ vị trí. Kể từ đó, sau cùng nguy hiểm chính là kia Thái Kiên địa bàn. Một dòng suối nhỏ bên cạnh, đống lửa từ từ bay lên, xua tán đi rét lạnh. Hứa lao ra bọc lấy tấm thảm, thụy nhãn mông lung. Bên cạnh hộ vệ ngay tại vì hắn thì nướng. Cách đó không xa trên đại thụ, Trần Giang ngồi tại chỗ cao, dưới đáy cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, hắn thời khắc cảnh giác, đồng thời tại gặm ăn trong tay lương khô. Phía trước 5 dặm địa ngoại, chính là Thái Kiên địa bàn, ngày mai trời vừa sáng, đội xe hết tốc độ tiến về phía trước, cũng có thể nhanh chóng hướng về đi qua. Trong lòng của hắn tính toán. Lúc này, Trần Giang đột nhiên nhíu mày, dừng lại nhấm ướt, tụ tinh hội thần hướng phía nơi xa nhìn lại. Bên kia đen nghịt trong rừng rậm, hình như có bóng người phun trào. Sau một khắc, hắn nhảy xuống, trở về mặt đất, hướng về đống lửa phương hướng hô, đều nấp kỹ, có người đến. Chương 22, đường về người đăng, như ý cơ đen vô tả Trần Giang dứt lời, lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng phía Hứa lao ra bên kia dựa vào, đồng thời cũng đang quan sát trong bóng tối bóng người động tĩnh. Ít nhất 5 người, tuyệt đối kẻ đến không thiện, chẳng lẽ lại là Thái Kiên? Không đợi suy nghĩ nhiều, hắn liền đi tới đống lửa bên cạnh. Bị như thế một hô, Hứa lao ra cũng làm tức tinh thần, đứng lên, nhìn quanh chu vi, có người. Không sai, mau tránh bắt đầu. Trần Giang nói, ý nghĩ của hắn là có thể tránh khỏi chiến đấu liền tận lực phòng ngừa. Chu Vi mấy cái tráng hán nghe vậy, cũng sâu cao mày, một người nói ra, Hứa lao ra, cùng chúng ta đi trước đi. Được. Hứa lao ra hồi đáp. Chật, đám người liền đồ vật đều không tới kịp thu thập, liền đem đống lửa diệt đi, cấp tốc rút lui. Đột nhiên, một đạo thô kệch thanh âm vang lên, trốn. Các người chạy không thoát. Trần Giang nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh lóe lên, cấp tốc đem Hứa lao ra bọn người vây quanh. Những người này đều là một thân áo đen, đầu đội mặt nạ, thấy không rõ dung mạo, nhưng có thể xác định là bọn hắn đều cũng không phải là hạng người bình thường, thân hình càng trắng kiện. Trong đám người cầm đầu nam nhân chậm rãi đi ra, nhìn về phía Hứa lao ra, cười nói, hôm nay gặp phải chính là duyên phận, vì sao muốn đi đâu? Trần Giang giữ im lặng, mà là tại quan sát chu vi, tự hỏi đến cùng nên ứng đối ra sao, đồng thời hắn cũng chuẩn bị kỹ càng tùy thời xuất thủ. Các ngươi là ai? Hứa lao ra mở miệng hỏi. Ha ha, tại hạ Thái Kiên. Cầm đầu nam nhân hồi đáp, một thân khí thế không hề tầm thường, hoặc là cũng có thể gọi ta Sái Huyết Đao. Nghe vậy, Hứa lao ra lập tức sắc mặt một trắng, liền liền thân hình đều có chút bất ổn. Một bên bọn hộ vệ nhao nhao tiến lên, đem nó nâng lên. Sau đó một tên hộ vệ mở miệng nói, cái này Thái Kiên cũng bất quá là dưỡng huyết cảnh giới, không vào luyện tạo, huynh đệ chúng ta bọn người cùng nhau xuất thủ, chưa chắc sẽ bại, có lẽ có thể liều mạng một lần. Lập tức, bọn hộ vệ đem Hứa lao ra bảo hộ ở sau lưng, đối mặt Thái Kiên đám người. Đối diện cầm đầu nam nhân thấy thế, cười lạnh liên tục, chuẩn bị khẳng khái chịu chết rồi. Vậy ta thành toàn các ngươi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên bạo khởi, hướng về phía trước đột tiến, một đôi bàn tay lớn nắm chặt nắm tay, ầm vang rơi xuống. Âm chỉ là một quyền, trong đó một tên hộ vệ bị đánh trúng lồng ngực, chính là miệng phun tiên huyết, ngã về phía sau. Một cái khác hộ vệ tiến lên, một cái thủ đao bổ ra. Cùng lúc đó, Trần Giang cũng không ngồi chờ chết, mà là cấp tốc đi vào Hứa lao ra trước người, mở miệng nói ra, Hứa lao ra, chúng ta đi trước. Thấy thế, Hứa lao ra lúc này mới gật đầu. Trần Giang mang theo Hứa lao ra hướng về nơi xa bỏ chạy. Hai người vừa đi ra không có mấy bước, liền có hai cái người áo đen tiến lên ngăn cản, cầm trong tay binh khí, tràn đầy sát ý. Trần Giang sắc mặt ngưng tụ, lúc này xuất thủ, cực nhanh hai quyền đánh ra. Ầm ầm. Hai người trong nháy mắt ngã xuống đất, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đi. Trần Giang mở miệng. Phía sau, mấy tên hộ vệ đều đã ngã xuống đất, hoàn toàn không phải đối phương một chiêu chi địch. Cầm đầu nam nhân lại ngẩng đầu, lại phát hiện Trần Giang cùng Hứa lao ra đã thoát đi, hắn hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Truy." Một bên, một tiểu đệ hỏi, "Lão đại, chúng ta náo ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ không quấy nhiều đến Trần Chính Thái Kiên à?" "Yên tâm, chỉ cần mau mau tiêu diệt bọn hắn liền tốt." Nam nhân hồi đáp. Hắn cũng không phải là Thái Kiên, mà là hôm đó tại trong xe mật hội Hứa công tử Hám Tiên truy thân là dưỡng huyết võ giả, mặc dù mười mấy năm qua đi, vẫn chỉ là giai đoạn khởi đầu, nhưng luyện truy pháp xuất thần nhập hóa, thực lực kinh khủng. Một lát sau, lấy Hám Tiên truy cầm đầu các người áo đen tìm được Hứa Lao ra tung tích, chợt cấp tốc truy tiến lên. Trần Giang ở giữa rừng vừa đi vừa về xuyên toa, trở về nhìn lại, nhìn thấy các người áo đen đuổi theo, chợt hơi cau mày. Nếu là chính hắn chạy, rất nhẹ nhàng, nhưng còn muốn mang theo một cái Hứa Lao ra, cái này có thể khó làm. Trần Giang tiểu huynh đệ, lần này nếu có thể cứu ta, sau khi trở về Hứa Mùa ổn thỏa có trả báo. Hứa Lao ra mở miệng nói, cũng sợ hai Trần Giang sẽ vì bảo toàn chính mình mà vứt xuống hắn. Ta hết sức. Trần Giang hồi đáp, mắt nhìn xem phía sau người áo đen liền muốn đuổi theo, hắn không khỏi nắm chặt song quyền, chuẩn bị phản công. Đột nhiên, Hám Tiên truy ra tốc tiến lên, trên mặt hiện hiện một vòng lạnh ý, chợt nhảy lên thật cao, song quyền phảng phất cự truy, hướng phía dưới đập tới, thẳng đến Trần Giang đầu lâu. Đi chết. Trong khoảnh khắc, Trần Giang quay đầu, trong mắt đều là sát khí, hắn không tiếp tục lượn bộ, mà là đứng vững thân hình về sau, hướng về Hám Tiên truy đánh tới, bắp thịt cả người hở ra, khí thế khủng bố tản ra. Quanh hai người đồng loạt rơi xuống đất, lập tức giơ lên mảng lớn bụi đất tung bay. Đợi cho bụi đất tan đi, dưới ánh trăng, đi ra một thân ảnh. Chính là Trần Giang, mà tại hắn trong tay, dẫn theo đã hôn mê Hám Tiên truy. Không nên ép ta. Hắn nhìn về phía trước đám người, giận không kìm được. Lão, lão đại chết sao? Các vị người áo đen thấy thế, hai mắt trừng trừng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, Trần Giang lại cử động, hướng về ba người đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Ba vị người áo đen hoàn toàn chống đỡ không được, theo thứ tự ngã xuống, không một tiếng động. Cuối cùng, Trần Giang đứng vững, bên chân nằm thi thể. Cách đó không xa, Hứa Lao ra đã mệt ngã trên mặt đất, thở hổn hển, nhìn thấy một màn này, hắn cũng tại chỗ sửng sốt. Vị tiểu huynh đệ này vậy mà mạnh như vậy. Trần Giang thở ra một hơi, mà sau đó đến Hám Tiên truy bên cạnh, mở miệng nói, "Đừng giả bộ chết đứng dậy, hỏi ngươi một số chuyện." Sau một khắc, Hám Tiên truy mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đã không dám đối mặt Trần Giang. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là một cái võ quán ký danh đệ tử, lại sẽ mạnh như vậy. "Ngươi thật sự là Thái Kiên?" Trần Giang hỏi. Hám Tiên truy liền vội vàng lắc đầu nói, "Ta không phải." "Vậy ngươi là ai? Vì sao mà đến?" "Ta ngoại hiệu Hám Tiên truy, là Hứa công tử để cho chúng ta tới chặn giết Hứa Lao gia." "Bất đắc dĩ." Hám Tiên truy đành phải ăn ngay nói thật, dù sao bảo mệnh quan trọng. Nghe vậy, Hứa Lao ra trợn mắt hốt mồm, trong lòng nổi lên một cỗ lửa giận, "Tốt, cái này danh con, chủ ý đánh tới lao tử trên thân." Hắn cơ hồ minh bạch hết thảy. Đây đều là Hứa gia việc nhà, Trần Giang cũng không thèm để ý, hắn lại hỏi, "Trên người có không có cái gì đáng tiền đồ vật?" "Không có." Hám Tiên truy trả lời, "Ta ra giết người, trên thân khẳng định cái gì đều không mang." "Tốt, ngươi có thể đi chết rồi." Trần Giang mở miệng nói. Giải quyết hết Hám Tiên truy về sau, Trần Giang liền dẫn Hứa Lao ra về tới xe ngựa vị trí. Đồng thời, hắn cũng mang tới Hám Tiên truy thi thể. Ba vị mã phu giờ phút này đang núp ở sau xe run lẩy bẩy, dù sao bọn hắn đều là bình dân, không có bất kỳ võ lực nào, cái này cũng đương nhiên. Hứa Lao ra, ngài mấy vị kia hộ vệ đã không có hít thở. Trần Giang kiểm tra rồi nói ra. Hứa Lao ra một mặt bi thống, trung điệp thở dài một tiếng, nói ra, "Tiểu huynh đệ, chúng ta đường về đi, không đi Xuân Thủy thành rồi." "Không sai, về Thủy Hưng thành, ta phải xử lý một chút gia sự." Trần Giang chỉ là gật gật đầu. "Kia lên xe đi, Hứa Lao ra." Chương 23, triệt để phá bỡ, nuôi xuân quyền người đằng. Như ý cơ đen vô tả bởi vì lần này tập kích, Hứa Lao ra không còn dám trì hoãn, sợ tái xuất biến cố, thế là dự định trong đêm đường về, trở lại Thủy Hưng thành. Trên nửa đường, Trần Giang cùng Hứa Lao ra ngồi chung một chiếc xe toa. "Tiểu huynh đệ, ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, liền có thực lực như thế, chắc hẳn tiên phu không tầm thường a." Hứa Lao ra mở miệng cười nói. Lần này hắn có thể thoát khốn, căn bản chính là Trần Giang công lao. Hứa Lao ra quá khen, vạn bối tiên phú bình thường, nhưng cũng may hiểu được chịu khổ, chăm học khổ luyện xuống tới, mới có bây giờ thành tựu. Trần Giang khiêm tốn nói. Nhưng hắn còn không cho rằng thực lực của mình liền đầy đủ cương đại. Mạnh hơn hắn không biết còn có bao nhiêu, cho nên hắn không thể như vậy dừng lại bước chân, không ngừng mạnh lên, mới có thể thích ứng hoàn cảnh. "Ai, nếu là ta đứa con kia có mấy phần giống ngươi, ta cũng liền thỏa mãn." Hứa Lao ra thở dài. Trần Giang chỉ là cười cười, không nói gì, lần này trở về, chỉ sợ Hứa công tử liền muốn tao ương. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời dần sáng, Đông Phương Thiên bên cạnh hiện ra một vòng bình minh, cổ đạo bên trên, ba chiếc xe ngựa phi nhanh mà đi, đến gần Thủy Hưng thành môn. Trần Giang nhìn về phía ngoài cửa sổ, tâm thần rốt cục an định lại, trở lại Thủy Hưng thành về sau, liền đại biểu cho nhiệm vụ lần này xem như kết thúc, mặc dù không viên mãn, nhưng cũng may chính mình không có tổn thất. Không bao lâu, đội xe lái vào Thủy Hưng thành môn. Trần Giang nửa đường xuống xe, không có theo Hứa Lao ra trở về, người khác phải xử lý ra sự, hắn ở đây cũng vô dụng. Lúc gần đi, Hứa Lao ra mở miệng nói ra, "Tiểu huynh đệ, ngươi là sư thừa Kim Cương Võ Quán a?" "Không sai." "Tốt, ngày khác Lao phu nhất định đến nhà bái tạ." Chợt, hai người phân biệt. Trần Giang đầu tiên về tới Kim Cương Võ Quán, trong sân hết thảy vẫn như cũ. Nhóm đệ tử khổ luyện lấy kim cương công, mã sư phó thì tại bên cạnh giám sát. "Trần Giang, người trở về rồi." Mã sư phó thấy thế, nghi ngờ nói. Trần Giang tiến lên, cười nói, "Trên đường ra chút ngoài ý muốn, Hứa Lao ra tử dự định đường về, ta cũng liền đi theo trở về." "Xảy ra ngoài ý muốn, không phải là gặp Thái Kiên?" mã sư phó hỏi. "Không." Trần Giang lắc đầu, chợt nói ra hôm qua muộn gặp phải sự tình. Nghe vậy, mã sư phó nhíu mày, "Hám Thiên truy người này, ta nghe nói qua, trước tiên là Bản Sơn võ quán đệ tử, nửa đường lui quán về sau, đi theo một vị lao sư phó luyện truy pháp, thực lực có thể nhìn. Hắn nhìn chằm chằm Trần Giang, lại nói ra, người này không thể khinh thường, ngươi vậy mà đánh bại hắn rồi.
Không sai.
Trần Giang hồi đáp. Hiện tại hắn không muốn giấu giếm nữa thực lực, dù sao nếu như muốn trở thành quán chủ sát người đệ tử, liền muốn hiện ra chính mình thiên phú. Mã sư phó nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trần Giang ánh mắt nhiều một tia bội phục, của ngươi phát triển, thật là khiến ta lau mắt mà nhìn. Sau đó, hai người lại hàn huyên vài câu. Nhìn thời điểm không sai biệt lắm, Trần Giang liền nói ra, Mã sư, ta đi trước luyện võ.
Ừm, đi thôi.
Mã sư phó hồi đáp, trong lòng cũng đang cảm thán, Trần Giang thiên phú tốt, lại biết rõ cố gắng, thật sự là hiếm có. Trần Giang trở lại quen thuộc nơi hẻo lánh, bắt đầu làm nóng người. Làm nóng người kết thúc về sau, thi triển lên kim cương công đến, quyền trưởng thay nhau đánh ra, uy lực thế như trẻ tre, nhìn cực kỳ lăng lệ. Âm một khối cứng rắn đại thạch ở trước mặt hắn, lộ ra không chịu nổi một kích, tựa như đậu hũ, một quyền tức nát. Tên, Trần Giang, kỹ năng, dạy học, viên mãn, võ học, hổ khiếu quyền, viên mãn, kim cương công, tầng thứ tháng 2 năm 69, thần thông, bách ngộ, tâm dung thần hội 97, hổ lực, chói sư đỏ sức tượng 31, lại lắng động một đoạn thời gian, đem kim cương công đột phá đến 3 tầng đi, mà lại bách ngộ thần thông cũng sắp tấn thăng, không biết sẽ có hiệu quả gì. Trần Giang thở ra một hơi, tiếp tục luyện công, khí thế như hổ. Đảo mắt, 2 ngày thời gian đi qua. Trần Giang lại khôi phục thường ngày sinh hoạt, vẫn như cũ khắc khổ luyện công. Đồng thời, cân nhắc đến tỷ tỷ an nguy, hắn quyết định dạy Trần Anh luyện võ. Kim cương công tự nhiên không thể dạy, một là võ quán không cho phép loại hành vi này, hai là Trần Anh hoàn toàn chính xác cũng không cách nào luyện. Cho nên, có thể dạy cũng chỉ có hổ khiếu quyền. Trải qua Trần Giang không ngừng cải tiến, bây giờ hổ khiếu quyền cùng dĩ vãng khác biệt, vô luận là chiêu thức, uy lực, đều chiếm được cực lớn ưu hóa, có thể nói là triệt để thay hình đổi dạng. Bởi vì Trần Anh trên đùi có cũ tổn thương, cho nên hạ bản công phu rất khó luyện, cho nên Trần Giang lần nữa đem bộ này quyền pháp cải tiến, cứ trừ một chút hạ bản luyện tập, chú trọng hơn tại nửa người trên công phu. Cuối cùng, một bộ hoàn mỹ thích phối Trần Anh hổ khiếu quyền đản sinh. Trần Giang trong đêm viết một bộ quyền phổ, triệt để phá vỡ ban đầu hổ khiếu quyền, đơn giản tựa như là chính mình mới sáng tạo ra một bộ võ học. "Tỷ, đây là ta ưu hóa sau hổ khiếu quyền, chuyên môn cho ngươi luyện, ngươi xem một chút." Mở nhạt đèn đuốc dưới, Trần Giang đem quyền phổ đưa cho tỷ tỷ. Trần Anh tiếp nhận quyền phổ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lúc này là xem. Vừa mới bắt đầu, nàng còn không xem ra gì, nhưng dần dần, trên mặt biểu lộ bắt đầu ngưng kết. Dù sao nàng trước kia có luyện võ công đấy, có thể nhìn ra được, bộ này mới quyền phổ tuy là hổ khiếu quyền giản cung, nhưng trong đó hạch đã hoàn toàn phát sinh cải biến. "Đây là ngươi một mình hoàn thành?" Nàng kinh ngạc nói. "Không sai." Trần Giang gật đầu đáp lại nói. Trần Anh lâm vào trầm tư, bộ này mới hổ khiếu quyền nàng sau khi xem xong, chỉ có một cái cảm giác, đó chính là phi thường thích hợp mình bây giờ luyện tập. Mà lại, luyện tập bộ này hổ khiếu quyền không chỉ có thể dùng nàng có được năng lực tự vệ nhất định, còn có thể từng bước làm dịu chân tổn thương mang cho nàng ảnh hưởng. Mặc dù không cách nào triệt để trừ tận gốc, nhưng nếu là luyện thành, Trần Anh trên đùi tổn thương có lẽ có thể giảm bớt một bộ phận. Cho nên bộ này mới hổ khiếu quyền cũng là một bộ dưỡng sinh quyền. Trần Anh nhất thời ngây người, nếu quả thật như đệ lời nói, hổ khiếu quyền ưu hóa xong tất cả đều là từ hắn một người hoàn thành, vậy hắn ha không chính là một thiên tài? Cũng không phải là người người đều có năng lực cải tiến võ học. "Tỷ, lần này ưu hóa về sau, ta quyết định cho bộ này quyền pháp định một cái tên mới, liền cứ gọi nuôi xuân quyền, như thế nào?" Lúc này Trần Giang nói. "Tự nhiên có thể, đều từ ngươi định." Trần Anh hồi đáp. "Trần," giọng nói của nàng ngưng trọng nói, "Tiểu Giang, về sau tuyệt đối không nên tùy tiện bên ngoài biểu hiện ra chính mình thiên phú, bằng không sẽ dẫn tới họa sát thân. Lúc trước ta có một cái tỉ muội, đối với luyện võ thiên phú dị bẩm, tuổi gần 16 liền bái nhập võ quán, như mặt trời ban trưa, nhất thời danh tiếng vang xa, nhưng tiệc vui trong tàn, đột nhiên có một ngày, nàng liền bị người trên đường loạn đao chém chết, mà ra tay người chính là còn lại võ quán đỏ mắt người. Mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng đây chính là sự thật." Nghe vậy, Trần Giang nhẹ gật đầu, "Yên tâm, ta sẽ điều thấp." Trần, hắn đứng dậy, nói ra, "Tỷ, ngươi đánh một lần nuôi xuân quyền ta xem một chút." Được Trần Anh thử dựa theo quyền phổ trên đi chép, triển khai tư thế, bởi vì nhiều năm chưa tiếp xúc võ đạo, dẫn đến động tác của nàng hơi có vẻ là nhạt. Nhưng rất nhanh, nàng liền thích hứng đến đây. Một quyền đánh ra, phá phong mà đi. Mặc dù nhìn uy lực không hiện, nhưng cũng đầy đủ khiến Trần Anh kích động lên. Bởi vì cái này một quyền, nàng tìm được năm đó cảm giác. Đánh mấy lần quyền về sau, Trần Anh thở hổn hển, ngừng lại, nói ra, "Vẫn còn có chút không thích hứng, về sau mỗi ngày luyện thành tốt." "Ừm, từ từ sẽ đến liền tốt." Trần Giang cũng nói. Ngày thứ hai, Trần Giang cùng tỷ tỷ kết bạn tiến về võ quán. Trên nửa đường, hắn có thể nghe được những người đi đường một chút tạp đàm. Trong đó vậy mà liền có hắn cảm thấy hứng thú. Đó chính là Hứa gia phụ tử tin tức. Chương 24, tặng vải, khách khanh người đăng, như ý cơ đen vô tả nghe nói không, Hứa thị hãng buôn vải bên kia ra chuyện lớn. "Chuyện gì?" "Hứa lão gia tử tự tay đem nhi tử đưa vào đại lao, nghe nói phải nốt cả một đời." "A, quân pháp bất vị thân." "Trong lúc này phát sinh chuyện gì?" "Không biết rõ." Nghe được chuyện sự tình này về sau, Trần Giang cũng không có quá mức kinh ngạc, ngược lại cảm thấy Hứa lão gia vẫn là quá nặng tình nghĩa, tối thiểu nhất lưu lại Hứa công tử một mạng, để hắn an độ quãng đời còn lại, nói không chính xác lúc nào sẽ chả có thể gặp lại mặt trời. Đi vào võ quán về sau, Trần Giang trông thấy cửa ra vào ngừng lại một chiếc xe ngựa, thình lình chính là Hứa lão gia tỏa giá. Chợt, hắn đi vào cửa bên trong, nhìn thấy trong sân Mã sư phó đang cùng một cái lão giả trò chuyện, chính là Hứa lão gia, so với trước kia, hắn hôm nay sắc mặt hơi hồng nhuận rất nhiều. Nhìn thấy Trần Giang đi tới, Mã sư phó quăng tới ánh mắt, mở miệng cười nói, "Trần Giang, đến rất đúng lúc, Hứa lao gia chính tìm ngươi đây. Trần Giang gật gật đầu, đi đến tiền đến, cung kính nói, gặp qua Hứa lao gia. Tiểu huynh đệ không cần phải khách khí, đều là tự mình người. Hứa lao gia hồi đáp, hôm nay ta tới là vì báo đáp ngươi. Hắn đưa tay chỉ một bên, trên mặt đất đặt vào mấy cái tinh xảo cái dương. Đây đều là tốt nhất vải vóc, giá cả không ít, nếu là tiểu huynh đệ ngươi không chê, liền thu cất đi, mặt khác, cái này 100 lượng bạc, nói nhiều không nhiều, ngươi cầm đi. Hứa lao gia nói tiếp, đem một túi tiền đưa cho Trần Giang. Trần Giang không có cự tuyệt, dù sao trước đây hắn nhưng chính là vì những thủ lao này mới ra tay, hắn sau khi gật đầu, nói ra, đà tạ Hứa lao gia. Kỳ thật, lão phu còn có một cái yêu cầu quá đáng. Hứa lao gia còn nói thêm, cứ nói đừng ngại. Những năm gần đây, Hứa thị hãng buôn vải một mực tại đi xuống dốc, về căn bản nguyên nhân hay là bởi vì xung quanh bang phái chèn ép, chúng ta thiếu khuyết một cái người có thực lực tỏa chấn. Nói đến chỗ này, Hứa lao gia than nhẹ một tiếng, giống như là cùng chúng ta cạnh tranh thu đến hãng buôn vải, liền có một vị luyện tạm võ giả tỏa chấn, những bang phái kia căn bản không dám quấy rối, cho nên năm gần đây liên tục tăng lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản, ẩn ẩn có thay thế chúng ta Hứa thị hãng buôn vải tình thế. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi có thể gia nhập chúng ta Hứa thị hãng buôn vải, trở thành khách khanh. Ta, Trần Giang cũng ngây mẩn cả người, trở thành một nhà hãng buôn vải khách khanh, cái này xác thực không thể coi thường, rất có sức hấp dẫn, không nói đến có bối cảnh chỗ dựa, hàng năm bổng tuổi cũng đủ để nghiền ép đại đa số người bình thường. Tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ mặc dù không hiện thanh danh, nhưng ta tin tưởng, không dùng đến bao nhiêu thời gian, ngươi nhất định có thể trưởng thành. Hứa lao ra mở miệng nói ra, hắn đây là tại cược, đánh cược là Trần Giang tương lai có thể hay không bước vào luyện tạm cảnh giới. Nếu như có thể, đối với Hứa thị hãng buôn vải tới nói tuyệt đối là kiếm được. Trầm mặc một lát, Trần Giang nhẹ gật đầu, vãn bối nguyện ý. Như thế rất tốt. Hứa lao ra cười nói, chợt hắn lại nói ra, đã như vậy, kia ngày sau trò chuyện tiếp, hãng buôn vải còn có chút sự tình cần giải quyết, lao phu đi trước một bước. Hứa lao ra đi thong thả. Trần Giang nói, đưa mắt nhìn Hứa lao ra rời đi, Mã sư phó cười nói, Trần Giang, lần này để ngươi mò được đại tiện nghi. Mã sư cớ gì nói ra lời ấy? Hứa thị hãng buôn vải mặc dù những năm gần đây sự suy thoái, nhưng dầu gì cũng là cái kinh điển danh tiếng lâu năm, cho loại này cửa hàng làm khách hành, giữ huyết đại thành cũng không nhất định có thể thành, giữ gốc đều muốn có luyện tạm thực lực. Mã sư phó giải thích nói, Hứa lao ra xem ra là nhìn chúng ngươi thiên phú, dự định bồi dưỡng ngươi, ngày sau ngươi gặp được khó khăn, hắn tất nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Mã sư phó nắm tay đặt ở Trần Giang trên bờ vai, cười nói, ngươi cũng muốn không chịu thua kém à, nhớ kỹ luyện tạm cũng không phải dễ dàng như vậy. Trần Giang chỉ là nhẹ gật đầu. Đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt, nếu là mình hôm qua muộn không thể cứu Hứa lao ra, vậy liền không có khả năng có sự tình hôm nay, thậm chí nếu như chính trước đây không thể tấn thăng ký danh đệ tử, loại kỳ ngộ này cũng không thể rơi xuống. Chợt, hắn một mình đi đến xó xỉnh bên trong, bắt đầu hôm nay rèn luyện. Chạm vạng tối thời điểm, Trần Giang rửa sạch mồ hôi trên người, đổi một bộ quần áo về sau, liền đi tới cửa ra vào, tỷ tỷ Trần Anh ở đây đã đợi chờ đã lâu. Hứa lao ra đưa tới mấy dương vải vóc bị võ quán bọn sai vặt dơ lên, dự định cứ như vậy trở về Trần Giang trong nhà. Hiện tại Trần Giang không chỉ có là ký danh đệ tử, vẫn là Hứa thị hãng buôn vải khách hành, tại võ quán mặc dù thân là người mới, nhưng hy vọng đã không nhỏ, những này gã sai vật cũng đều là cam nguyện làm việc, không có một tia lời oán giận. Tỷ, những này là một cái bằng hữu tặng vải vóc, cầm lại nhà đi giúp ta làm mấy bộ y phục đi. Trần Giang mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trần Anh nhẹ gật đầu, cái này dễ nói, bất quá ngươi lấy ở đâu như thế một vị bằng hữu? Gần nhất mới quen. Trần Anh không có hỏi nhiều nữa, chợt cùng đệ đệ hướng phía nhà phương hướng trở về. Sau khi về đến nhà, mấy cái tinh xảo cái dương bị đặt ở trong phòng, Trần Giang tiện tay mở ra một dương, lấy ra một chút vải vóc, đưa cho võ quán bọn sai vặt. Đừng đi một chuyến uổng công, những này là thù lao của các ngươi. Không thể không nói, Hứa lao ra cũng không quyết đại, mặc dù Trần Giang không hiểu vải vóc, nhưng cái này tài năng vô luận thoạt nhìn vẫn là sờ tới sờ lui, đều không thể bắt bẻ, tuyệt đối hàng cao đẳng. Thế thế, võ quán bọn sai vặt thụ sủng nhược kinh. Trần ca khách khí. Cái này tài năng thật tốt ta, vừa vặn mẹ ta muốn làm mấy món quần áo mới. Lúc này, Trần Giang nhìn về phía một cái gã sai vặt, người này chính là trước đó không lâu tới qua nhà hắn thông tin bị kia. Đúng rồi, tiểu lý, bệnh của mẹ ngươi rất nhiều đi. Trần Giang hỏi. Tiểu lý gật gật đầu, cười nói, nắm Trần ca phúc, có chuyện tốt. Dạng này liền tốt. Trần Giang nói. Sau đó, võ quán bọn sai vặt từng cái cùng Trần Giang tạm biệt, ly khai gian phòng. Tiểu lý đi ra tiểu viện, hai tay chăm chú nắm chặt Trần Giang cho vải vóc, không có trước tiên trở về võ quán, mà là hướng về một phương hướng khác tiến đến. Ca phúc hiệu cầm đồ trước. U, tiểu lý, lại tới. Lần này bán cái gì? Tiểu lý trong nhà mẫu thân bệnh nặng, gấp thiếu tiền tài, gần chút thời gian đã bán đi vô số đồ vật, nếu không phải việc này, hắn cũng quyết sẽ không vừa cầm tới vải vóc liền lập tức ra bán. Những này vải vóc, Lưu trưởng quỹ phiền phức nhìn xem giá trị bao nhiêu. Lưu trưởng quỹ tiếp nhận vải vóc, cẩn thận nghiên cứu bắt đầu, không bao lâu, hắn sắc mặt ngưng tụ, nói ra, đây chính là tốt đồ vật ta, Thanh Châu châm hoa bố, một thất nói ít 10 lượng bạc. Nghe vậy, tiểu lý trừng to mắt, có chút ngây người. Như thế điểm vải vóc, như thế đáng tiền. Lúc này, Lưu trưởng quỹ nói ra, như vậy đi, ngươi cũng là khách quen cũ, ta giá gấp thù, nơi này đại khái hết thảy hai tớt, cho ngươi 20 lượng bạc, như thế nào? Có thể, có thể. Tiểu lý liền vội vàng gật đầu, trong lòng kích động không thôi. Cuối cùng, hắn nắm chặt chiếu nặng túi tiền ly khai cá phúc hiệu cầm đồ, liền liền bước chân đều trở nên nhẹ nhàng. Trần ca thật sự là ta quý nhân. Tiểu lý sau khi đi, trong tiệm cầm đồ, Lưu trưởng quý nhẹ vỗ về mặt ngoài tơ lụa vải vóc, cười đến không ngậm miệng được. Một bên, có người hỏi, trưởng quỹ, cái này hai thất bố, coi là thật có thể đáng nhiều như vậy bạc. Lưu trưởng quỹ một mặt mưu kế được như ý bộ dáng, hồi đáp, kia ngốc tiểu tử, căn bản không hiểu việc, cái này châm hoa có bảy giá không thị, đều là cung cấp cho nội thành xuyên chất liệu tốt, một thất 10 lượng bạc, ta đều xem như nhặt được đại tiện nghi. Chương 25, cự tuyệt ở ngoài cửa người đăng, như ý cơ đen vô tả cái này tài năng không tệ a. Trần Anh mở ra cái dương, lấy ra vài bóc, dùng tay vướt ve bắt đầu, đáng giá không ít tiền a. Khẳng định đáng tiền, nhưng dù sao cũng là người ta một phen tâm ý, ta cũng không thể chuyển tay bán đi. Trần Giang than nhẹ một tiếng, nói, tốt như vậy tài năng, bán đi làm gì, Lưu bắt đầu chờ ngươi cưới vợ thời điểm dùng. Trần Anh cười nói, cự ly dùng tới, chỉ sợ không xa. Trần Giang nhíu mày, hỏi, có ý tứ gì? Tỷ cho ngươi tìm một nữ hải, là thành Đông tiền gia khuê nữ, trong nhà rất giàu có, người cũng xinh đẹp, còn có thể làm, trong nhà nghiệp vụ đều là nàng một tay tổ chức, an tiết cũng mới 20 tuổi. Trần Anh mở miệng nói, tuổi tác tuy là hơi lớn, nhưng điều kiện không tệ. Trần Giang vịn cái chán, nói ra, tỷ, ta thật còn không có thành ra dự định. Ai nha, chờ ngươi nhìn thấy người ý nghĩ liền thay đổi, vạn nhất vừa thấy đã yêu, không phải liền là một cọc chuyện tốt sao? Trần Anh cười nói, đều đã hẹn, cái này hai ngày ngươi phải có thời gian, liền đi nhìn xem người ta. Bất đắc dĩ, Trần Giang đành phải gật đầu nói, ta nhìn xem xử lý đi. Ừm, không được tỷ cho người thêm tìm. Nghỉ ngơi trước đi tỷ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Giang lập tức khởi hành, căn cứ tỷ tỷ cho địa chỉ, đi đến thành Đông. Đối với thành gia, trong lòng của hắn trước mắt còn không có cái này khái niệm. Bây giờ là thế, hắn còn chưa nắm giữ đủ để tả hữu thực lực bản thân, hoàn toàn không kịp cân nhắc những chuyện này. Nhưng có lẽ có thể thử một chút. Rốt cục, Trần Giang đi tới thành Đông Tiền gia. Tiền gia viện lạc khá lớn, chỉ là bên ngoài xem xét, liền biết rõ cũng không phải là bình dân chỗ. Viện cửa ra vào càng là có mấy tên hộ vệ đứng gác, người bình thường căn bản sẽ không có loại đãi ngộ này. Đi vào trước cửa, Trần Giang hướng hộ vệ giải thích tới đây nguyên nhân. Hộ vệ nghe vậy, lúc này nói ra, ta đi vào thông báo một tiếng. Tiền gia trong nội viện, một cái tuổi trẻ nữ nhân đang ngồi ở trong phòng, nhíu mày, nhìn có chút lo nghĩ. Nàng chính là Tiền gia độc nữ, tên là Tiền Di, là ngoại thành so sánh có danh tiếng tài nữ, tiếp nhận phụ thân vị trí, có thể đem trong nhà sản nghiệp quản lý phát triển không ngừng, là thật cũng ít khi thấy. Lúc này, Tiền Di than nhẹ một tiếng. Bên ngoài truyền đến động tĩnh, tiểu thư, có cái tên là Trần Giang người muốn gặp ngươi, nói là có bà mới giới thiệu. Yên lặng một lát, Tiền Di hồi đáp, để hắn ở ngoài cửa chờ xem. Được chợt, lại có một vị nữ tử áo xanh đẩy cửa vào. Vạn tỷ tỷ, người rốt cuộc đã đến. Tiền Di cười nói, tranh thủ thời gian đứng dậy nên đón người này. Nữ tử áo xanh tên là Vạn Vũ, là Tiền Di nhiều năm qua chi tâm hảo hữu, hai người có thể nói là cùng nhau lớn lên. Lời nói mới rồi ta đều nghe được, làm sao, ngươi muốn thành hôn a? Vạn Vũ mở miệng hỏi. Tiền Di hồi đáp, là mẹ ta lại tại thúc giục, còn tìm cái bà mối làm mối, nhưng ta căn bản không có phương diện này dự định, chỉ là cửa hàng những phá sự kia liền đủ ta bận bịu, nơi nào còn có thời gian giúp chồng dạy con. Lại nói, ngoại thành cái này địa phương quá loạn, muốn tìm cũng phải tìm nội thành. Nghe vậy, Vạn Vũ cười nói, đúng, nhà chúng ta tiểu di xinh xinh đẹp như vậy, cũng không thể tiện nghi ngoại thành đám này số nam nhân, phải đi nội thành tìm có tiền công tử, dạng này nửa đời sau liền áo cơm không lo. Nàng lại hỏi, ngoài cửa người kia xử lý như thế nào? Để hắn trở về, phơi lấy hắn liền tốt, thời điểm đến hắn tự nhiên sẽ minh bạch ta ý tứ, tự động rời đi. Tiền Di nói, không nói những thứ này, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, cửa hàng bên kia lại xảy ra chuyện. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, cái gì tình huống? Tiền Di thở dài, còn không phải xung quanh những bang phái kia, năm nay lại tăng phí bảo hộ, lại thêm tư kim thần trường, ta đã hoàn toàn đóng không nổi, những người kia còn tuyên bố nếu là lại kéo lấy, liền đập nhà chúng ta cửa hàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Không phải ngươi thử một chút kéo tới một chút danh tiếng lâu năm đầu tư thử một chút? Vạn Vũ đội bằng nói, biện pháp này ta có nghĩ qua, nhưng còn không có đã định trở qua một thời gian ngắn tổ chức mỗi năm một lần sinh ý tụ hội bên trên, ta lại đi thử một chút. Tiền Di nói ra ý nghĩ của mình. Vạn Vũ lại hỏi, ngươi có hay không mục tiêu? Ngược lại là có một cái, là Hứa thị hãng buôn bài, trước mắt đến xem, nhà này danh tiếng lâu năm mới là nhất phù hợp tiền gia sản nghiệp, nếu là có thể ôm vào đầu này đuổi, về sau đường muốn dễ dàng đến rất nhiều. Tiền Di hồi đáp. Nhưng chợt, nàng sầu mi khổ kiểm bắt đầu, trong khoảng thời gian này ta cũng một mực tại cùng Hứa thị hãng buôn bài bên kia câu thông, nhưng dù sao người ta là cự đầu, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đừng lục trí, nhất định sẽ có kết quả tốt. Vạn Vũ cười nói, cho bắt đầu cho tỷ bội động viên. Chỉ mong đi. Tiền Di than nhẹ một tiếng. Lúc này, cửa ra vào đi vào một cái cao mày trung niên phụ nhân. Nương, ngài đã tới. Tiền Di lúc này kêu lên. Tiền mẫu mở miệng nói ra, người ta tiểu hỏa tử đã đến ngoài cửa, ngươi còn không chuẩn bị ra mặt. Nương, theo nữ nhi nhìn, không cần gặp mặt, ta không nguyện ý thành thân. Tiền Di hồi đáp, ngữ khí kiên định. Liên ngươi ta mặt cũng không thấy. Dù là gặp một lần lại cự tuyệt đây, ngươi dạng này nhiều để phía ngoài tiểu tử thất vọng đau khổ a. Tiền mẫu nghiêm khắc nói. Tiền Di đi đến tiền đến, cho mẫu thân méo méo bả vai, nói ra, lúc đầu hắn liền không nên xuất hiện ở chỗ này, còn không phải ngài tự tác chủ trương, nhất định phải cho ta làm mối. Ngươi. Tiền mẫu thở dài một tiếng, mở miệng nói, tốt, coi như ta vẽ vời thêm chuyện, ngày sau chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta sẽ không lại quan tâm. Dứt lời, nàng liền lập tức quay người rời đi, không quay đầu lại. Tiểu Di, mẹ ngươi giống như tức giận. Một bên, Vạn Vũ nói, không cần phải để ý đến nàng. Tiền Di hồi đáp, ngươi thật không đi ra cùng người kia gặp một lần? Gặp mặt sẽ chỉ hại hắn, nếu là hắn đối ta vừa thấy đại yêu, về sau chẳng phải quấn lên ta sao? Ta cũng không có thời gian cùng hắn hao tổn. Trần Giang đợi ước chừng nửa canh giờ. Nhà các ngươi tiểu thư chuẩn bị đến đủ lâu a? Hắn nhìn về phía một bên hộ vệ nói. Hộ vệ hồi đáp, không có cách, tiểu thư mệnh lệnh chính là để ngươi bên ngoài chờ lấy. Trần Giang đã minh bạch một chút sự tình, chợt hắn mở miệng nói, ta còn có việc, đi trước một bước, nếu như các ngươi nhà tiểu thư ra, liền nói cho nàng không cần tìm ta. Dứt lời, hắn dự định quay người rời đi. Lúc này, trong nội viện bỗng nhiên đi ra một thân ảnh, thình lình chính là Tiền Di mẫu thân, người trung niên phụ nhân kia. Tiểu hòa tử, ngươi gọi Trần Giang đúng không? Tiền mẫu mở miệng hỏi. Trần Giang gật đầu nói, không sai, ngài là. Ta là Tiền Di mẫu thân, lần này tới để ngươi một chuyến tay không, nói thật giống ta ấy nấy, có thể Tiền Di chính là không chịu ra gặp mặt, ta cũng không có cách nào. Trần Giang cười một tiếng mà qua, nói ra, ta minh bạch, không sao. Như vậy đi, ta cho ngươi chút bạc, coi như là buổi lễ. Tiền mẫu vừa định móc ra túi tiền. Trần Giang lắc đầu nói ra, không cần, ngài cũng mời trở về đi, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Dứt lời, hắn lúc này mới quay đầu rời đi. Tiền mẫu tại phía sau nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 26, thấy do yếu đất, nộ mục kim cương người đăng, như ý cơ đen vô tả Trần Giang một đường trở về nhà, đối với tại Tiền gia gặp phải sự tình, hắn cũng không thèm để ý, này cũng bất đi chút lực ý, dù sao hắn đại khái suất cũng sẽ tự tuyệt đối phương. Hôm nay Trần Anh nghỉ mục, cho nên không có đi võ quán, mà là tại trong nhà, vừa vặn đem vải vóc xử lý một phen, làm mấy thân quần áo mới. Trần Giang đẩy cửa ra, đi đến. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Trần Anh hồ nghi nói, buông xuống công việc trong tay. Trần Giang cười một tiếng, chợt nói ra chuyện lúc trước. Nghe nói toàn bộ quá trình, Trần Anh trong lòng tức giận, mở miệng nói ra, bọn hắn sao có thể dạng này, liền môn đều không có để ngươi tiến, đơn giản quá vô lễ. Thì, ta không quan tâm. Trần Giang tùy ý nói. Trần Anh thở dài một tiếng, nói ra, đều là tỷ không tốt, sớm biết rõ đối diện là dạng này người, ta liền không cho ngươi đi. Không sao. Trần Giang chỉ là như vậy nói, đoán chừng lần này về sau, tỷ tỷ trong thời gian ngắn liền sẽ không lại cho hắn tìm vợ, này cũng bất lo. Chợt, hắn buông xuống tạp niệm, đi vào trong sân, bắt đầu luyện võ, động tác thuần thục, thuận buồm xuôi gió. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Trong nhà, rốt cục, tại Trần Giang không ngừng cố gắng dưới, thần thông lại nên đón biến hóa mới. Thần thông, bách ngộ, thấy do yếu ớt không, trong khoảnh khắc, Trần Giang trong đầu phảng phất có nước sạch gột rửa mà qua, trở nên vô cùng thanh tĩnh, thậm chí tự thân giác quan đều nên đón cực lớn tăng cường. Chu vi lá khô phiêu đãng mà xuống, trong mắt hắn quý tích mà theo, ở ngoài viện, trên cây nhỏ xíu động vật tiếng kêu, giờ phút này cũng bồi hồi tại thai, phá lệ rõ ràng. Loại cảm giác này còn không tệ. Trần Giang thở ra một hơi, trong khoảng thời gian này cố gắng cuối cùng không có uổng phí, chợt hắn đi đến cách đó không xa buồn hoa trước. Yêu trùng kết thân thân bên trên, đã vừa dài ra một viên cây đục đầu cấu. Hắn đưa tay đem nó lấy xuống. Sau một khắc, yêu trùng hóa thành cho bụi, biến mất hầu như không còn. Đây là cuối cùng một viên yêu cây đục đầu khấu thực rồi sao? Thấy thế, Trần Giang trong mắt lóe lên thất lạc thần sắc, khẽ thở dài một tiếng. Yêu thịt thật sự là làm sao ăn cũng không đủ. Sau đó, hắn đem cuối cùng này một viên yêu cây đục đầu khấu thực ăn. Mở ra bảng. Tên: Trần Giang, kỹ năng: Dạy học, viên mãn, võ học, hổ khiếu quyền, viên mãn, kim cương công, tầng thứ tháng 2 năm 70, thần thông: Bách ngộ, thấy do yếu đất không, hổ lực, chói sư đỏ sức tượng 40, luyện hóa xong yêu cây đục đầu khấu thực, Trần Giang lực khí lần nữa tăng lớn rất nhiều, cả người hắn cũng biến thành phá lệ tinh thần. Toàn thân huyết mạch phun trương, hoàn toàn không đủ, ta cần càng nhiều yêu thịt, hổ lực thần thông càng đi về phía sau, cần khí huyết lượng liền càng lớn, nhưng tương ứng, đưa cho ta mang tới ích lợi cũng càng nhiều. Trần Giang trong lòng thầm nghĩ, ai, vẫn là trước tăng lên thực lực của mình đi, bách ngộ thần thông sau khi tấn thăng, cũng không biết biến hóa lớn đến bao nhiêu. Trần Giang xếp bằng ngồi dưới đất, hắn muốn làm một kiện trước kia tuyệt đối không cách nào làm được sự tình. Chiều sâu cải tiến kim cương công, để cho ta nhìn xem bách ngộ thần thông sau khi tấn cấp hiệu quả như thế nào. Hắn tiến vào một loại cực độ chuyên chú trạng thái. Phản phất đưa thân vào một mảnh không có dấu người hoang dã bên trong, càng yên tĩnh. Trước kia, Trần Giang chỉ cần ý đồ tiến một bước cải tiến kim cương công, liền sẽ gặp được linh cảm khô kiệt, tâm thần có chút không tập trung tình huống, nhưng bây giờ những vấn đề này cũng đã không còn sót lại chút gì. Chỉ cần cho ta thời gian, liền nhất định có thể đem kim cương công hoàn thành ưu hóa. Một canh giờ trôi qua, sắp trời bắt đầu tối, phòng trước, Trần Anh đi ra, bản ý gọi là đệ đệ ăn cơm, nhưng nhìn thấy đối phương như thế chuyên chú bộ dáng, nàng cũng không có quấy rầy, lại lui về trong phòng. Lại một canh giờ trôi qua, Trần Giang vẫn không có động tĩnh, ngồi tại nguyên chỗ phảng phất khô mục. Cho đến đêm kia, Trần Giang mở mắt ra, trên người hắn không biết khi nào bị tỷ tỷ phụ thêm một tầng chăn mền, ngăn cách lạnh lẽo gió lạnh. Thành công. Lúc này, hắn đứng dậy, toàn thân khí thế bỗng biến đổi, càng thêm mãnh liệt lên. Ầm, hắn đánh ra một quyền, vừa nhanh vừa mạnh. Chợt, hắn lại đánh ra một bộ nước chảy mây trôi chiêu thức, quyền, khuỷu tay, trưởng, chân, thay nhau sử dụng. Hắn ưu hóa những chiêu thức này, có thể dùng càng thêm phong phú, lăng lệ, đồng thời nhiều hơn lấy chân làm chủ yếu tiến công thủ đoạn. Còn không chỉ như thế, hiện tại ta kim cương công có một cái cùng loại hổ khiếu sơn lâm năng lực. Trần Giang trong mắt áp chế không nổi hứng phấn. Tên là nộ mục kim cương. Sử dụng lúc có thể tăng lên trên diện rộng tự thân phòng ngự, lực lượng thậm chí hình thể trở nên như là nhân gian kim cương, không thể địch nổi. Hô, Trần Giang thở ra một hơi, chợt thân ảnh trong sân cấp động, không ngừng quen thuộc lấy kim cương công chiêu thức mới, uy lực viễn siêu lúc trước. Đồng thời trên bản này cũng có chỗ biến hóa. Kim cương công tầng thứ tháng 2 năm 70, một nháy mắt tăng trưởng 5 độ thuần thục, coi như không tệ. Trần Giang thầm nghĩ. Rốt cục, hắn dừng lại động tác, lau khô mồ hôi về sau, về tới trong phòng, ưu hóa kim cương công tiêu hao hắn đại bộ phận tinh lực, giờ phút này trở nên mỏi mệt không chịu nổi, làm hắn ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai, kim cương võ quán bên trong, Trần Giang vẫn chính mình ở vào trong góc, cố gắng luyện tập kim cương công, hắn thực sự như muốn đột phá đến tầng thứ ba. Cách đó không xa, Mã sư phó quăng tới ánh mắt, nhìn thấy Trần Giang thi triển kim cương công chiêu thức, lập tức hơi cao mày, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Chiêu thức kia, mặc dù giống như là kim cương công, nhưng kỳ thực viễn siêu kim cương công, Trần Giang là làm được bằng cách nào? Sau đó, hắn đi đến tiến đến, đi vào Trần Giang bên người. Mã sư. Trần Giang dừng lại động tác cung kính kêu một tiếng. Mã sư phó gật gật đầu, chợt hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ngươi kim cương công, tựa hồ có chỗ khác biệt. Nghe vậy, Trần Giang cười nói, có lẽ là ngài nhất thời hoảng hốt đi, công phu của ta đều là võ quán dạy, nơi nào sẽ có cái gì khác biệt? Mã sư phó sờ lên cằm, mặc dù không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Đúng rồi Mã sư, đệ tử muốn hỏi một sự kiện, trừ ta ra, ký danh đệ tử bên trong có mấy người kim cương công đạt tới 3 tầng. Lúc này Trần Giang hỏi. Mã sư phó hồi đáp, kim cương công 3 tầng cũng không dễ dàng, cho đến trước mắt chỉ có Bành Nghị đi cùng Lư Tấn Bằng hai người đạt tới. Ngươi là lo lắng sát người đệ tử sự tình đi. Cùng trước đây ký danh đệ tử khảo hạch, muốn trở thành sát người đệ tử, cũng cần từ trong đám người giết ra ngoài. Không sai, Trần Giang gật đầu nói. An tâm luyện võ liền tốt, lo lắng cũng là vô dụng công. Mã sư phó mở miệng nói, Bành Nghị đi chính là người đại sư mình, tuổi tác gần 30, năm ngoài mới khó khăn lắm đột phá tầng thứ 3, không đáng giá nhắc tới, nhưng này Lư Tấn Bằng, ngươi có thể nhất định phải chú ý. Mã sư phó lại nói ra, người này thiên phú cực giai, vừa qua khỏi 20 niên kỷ, liền đã có bây giờ thành tựu, tương lai bất khả hạn lượng. Mặt khác, mặc dù nghe nói hắn tại gần nhất ra ngoài nhiệm vụ bên trong biểu hiện cực kỳ xuất sắc, nhưng chỉ cần đối địch với hắn, hắn liền gặp người liền giết, vô luận tốt xấu, sát tâm quá nặng đi, ngươi muốn phá lệ xem chừng. Chương 27, đại thành võ giả, kim cương giáng lâm người đăng. Như ý cơ đen vô tà thủy hưng thành 20 dặm địa ngoại, Bạch Lâm sơn trại. Trong sơn trại một mảnh loạn tượng, thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, liền liền trong không khí đều tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối. "Đừng, đừng giết ta." Âm một thân áo trắng nhuốm máu, Lư Tấn Bằng đánh ra một quyền, trước mặt gầy yếu sơn phỉ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, bỏ mình tại đây. Rốt cục, Lư Tấn Bằng thở ra một hơi, đè nén xuống toàn thân sát khí. Hắn thân ở đây là bởi vì nhận được tiêu diệt sơn phỉ nhiệm vụ, gần đoạn thời gian hắn đã liên tục tiếp mấy cái loại nhiệm vụ này, chỉ là vì giết chóc cho hả giận. Trần Giang xuất hiện, làm hắn cảm nhận được nguy cơ, thế là hắn lập tức xuất thủ, ý đồ mượn đao giết người, nhưng cũng tiếp thất bại. Hắn không ưa thích thất bại, cho nên trong lòng đọng lại không ít lửa giận. Trần Giang, ta muốn động tới ngươi, hoàn toàn không cần chính mình xuất thủ, lệ hổ băng cũng đủ để cho ngươi sống không bằng chết. Lư Tấn Bằng trên mặt hiện hiện cười lạnh. Từ lần trước sau khi thất bại, hắn liền không có lại xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ, lệ hổ băng cùng Trần Giang cựu oán đã kết xuống, không cần chính mình lại từ bên trong cản trở, chỉ cần chờ đợi, Trần Giang hẳn phải chết. Lúc này, cách đó không xa trong túp lều, có một cái chật vật không chịu nổi phụ nhân đi ra, trong tay ôm khóc nỉ non không chỉ Hải Nhi. Phụ nhân nhìn quanh chu vi, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, nhìn thấy Lư Tấn Bằng về sau, lúc này tiến lên, quỳ xuống nói ra: "Ân nhân, ta cùng con của ta là bị cưỡng ép bắt lên núi, đám này sơn phỉ quả nhiên là không bằng heo chó. May mắn hôm nay có ân nhân cứu giúp." Hải Nhi còn tại khóc nỉ non. "A a a." Tiếng khóc quanh quẩn tại đã thành núi thây biển máu Bạch Lâm trong sơn trại. "Thật phiền." Lư Tấn Bằng nỉ non một tiếng, chợt trong mắt lóe lên sắc cơ, giơ lên một cái tay đặt ở Hải Nhi đỉnh đầu. "Con của ta nhũ danh Đại Bảo, từ nhỏ đã trắng tinh, nếu là ân nhân không chê, có thể để Đại Bảo bái ngài làm nghĩa phụ." Phụ nhân cười nói, "Tiện trùng một cái, cũng xứng nhận ta làm nghĩa phụ." Sau một khắc, Lư Tấn Bằng bàn tay khép lại, mạnh mẽ phát lực, âm một đóa hoa máu tràn ra. Hải Nhi đầu lâu trực tiếp bị cự lực bóp nát. "Hải tử, con của ta." Phụ nhân thấy thế, trực tiếp sửng sốt, đầy mắt không thể tin. "Người cũng đi chết đi." Lư Tấn Bằng lạnh lùng nói, sau đó tái xuất một trường. Phốc, bị một trường đánh trúng, phụ nhân miệng phun tiên huyết, lúc này ngã xuống đất, hai mắt trắng dã như vậy chết. Cuối cùng, Lư Tấn Bằng bình tĩnh quay người, dự định ly khai sơn trại. "Cần phải trở về, không biết Lệ Hổ Bang có cái gì động tác, có lẽ ta có thể trợ giúp một cái." Sắc trời đen như mực, trên đường phố thổi mạnh lạnh lẽo gió lạnh, mùa đông dáng vẻ càng thêm rõ ràng. Trần Giang nhà bên ngoài viện. Trên đường phố, một cái đầu trọc đại hán đi tới, cầm trong tay một cây to cỡ miệng chén côn sắt, thân hình khôi ngô, khí thế phi phàm, hai đầu lông mày đều là sát ý hừ, bang chủ thật sự là càng ngày càng nhát gan, chỉ là một cái mao đầu tiểu tử, độc lại như thế nào? Trong lòng của hắn nghĩ đến, bàn tay không khỏi nắm chặt côn sắt. Người này chính là Lệ Hổ Bang Tam Đương gia, tên là Viên Chân, thân là dưỡng huyết đại thành võ giả, côn pháp cao minh, danh xưng một côn trọng núi, bên ngoài thành hung danh hiển hách. Lấy trước như vậy thời gian dài, Lệ Hổ Bang sở dĩ không có động tĩnh, đó là bởi vì trở ngại Kim Cương Võ Quán bối cảnh. Lại không luận Kim Cương quán chủ cường hãn cỡ nào, Kim Cương Võ Quán phía sau, thế nhưng là đứng đấy nội thành đại nhân vật, Lệ Hổ Bang nếu là nghĩ trêu chọc, thực sự nghĩ lại mà làm sao? Ngoại thành võ quán, phía sau bao nhiêu đều có nội thành bối cảnh. Nói một cách khác, những này võ quán đều là vì nội thành phục vụ, chuyển vận nhân tài. Lệ Hổ Bang chủ Tiết Cương lo lắng sâu xa, cho nên nhất thời không dám động Trần Giang. Nhưng Viên Chân cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ biết mình nhị ca chết cùng Trần Giang thoát không được quan hệ, chính mình nhất định phải báo thủ. Nếu là một mực quất ước xuống dưới, còn không bằng chết một lần. Cái này họ Trần tiểu tử phía sau có lẽ còn có người khác, ta được ép hỏi ra đến, hắn một cái vừa dưỡng huyết võ giả, không có khả năng giết chết nhị ca, nhất định là người ở sau lưng hắn ra tay. Nghĩ đến, Viên Chân đi đến tiền đến, bạo lực đem môn đẩy ra. Ầm, trong sân, Trần Giang mình trần mà đứng, một thân cơ bắp hở ra, tương đối kinh khủng, nghe được cửa chính phương hướng động tĩnh, hắn quay đầu đi. Người chính là Trần Giang. Viên Chân bước vào sân, mở miệng hỏi. Trần Giang sắc mặt trầm xuống, ý thức được kẻ đến không thiện, đồng thời hắn cũng đang tự hỏi, đối mới là ai? Nếu như ta nói ta không phải đâu? Hắn mở miệng nói. Ừ, đừng giả bộ, nơi đây chính là Trần Giang nơi ở, ngươi tuyệt đối là. Viên Chân nói ra, nói cho ta, là ai giết Sở Hạo? Nghe vậy, Trần Giang lúc này mới minh bạch, nguyên lai người này là Lệ Hổ Bang người. Ta làm sao biết rõ, không liên quan gì đến ta. Hắn hồi đáp. Viên Chân trong mắt lóe lên sắc ý, nhẹ gật đầu, cả giận nói, rất tốt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đối ta đánh gãy hai chân của ngươi, nhóm chúng ta lại hào hào nói. Thế thế, Trần Giang ý thức được đối mới là muốn làm thật, hắn vội vàng trở về nhìn lại, cũng may cũng không làm kinh động tỷ tỷ. Muốn đoạn chân của ta, ngươi có thể thử một chút. Hắn mở miệng nói ra, song quyền nắm chặt. Tốt, đủ cuồng. Viên Chân tay cầm côn sắt, cất bước tiến lên, nhấc cánh tay quét ra một côn. Ông Trần Giang không có chút nào tránh né, chỉ là nhấc tay tiếp nhận một côn này. Nhưng hắn lại lông tóc vô hại, côn sắt phảng phất đập đệm tại một khối cực kỳ cứng rắn nham thạch bên trên. Sau một khắc, hắn có hành động, cướp đến phía trước, cơ bắp hở ra, một quyền đánh ra. Viên Chân thấy thế, con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ, thật nhanh quyền. Lúc này, hắn giơ lên côn sắt, ý đồ đón lấy. Ông Trần Giang nắm đấm rơi xuống, đập đệm tại côn sắt mặt ngoài, lập tức nguyên bản thẳng tắp côn sắt trên diện rộng vô lượng, phảng phất muốn bẻ gãy. Viên Chân càng là không khỏi lui lại một bước, hai chân hãm sâu thổ nhượng bên trong. Mãnh liệt như vậy lực đạo, cái này tiểu tử thật sự là dưỡng huyết sơ kỳ sao? Nội tâm của hắn kinh ngạc. Chợt, Viên Chân cứng rắn cắn răng, mặt đỏ tới mang tai, chính mình vậy mà không bằng một cái mao đầu tiểu tử, điều này làm hắn hết sức tức giận. Hắn đánh văng ra Trần Giang, cấp tốc tiến lên, một côn đánh xuống, tình thế mãnh liệt. Hắn luyện võ học là trấn sơn côn, chủ tu lực đạo, mỗi một côn đều rất có sát thương. Không nói người bình thường, coi như là bình thường dưỡng huyết võ giả ở trước mặt hắn, một côn xuống dưới cũng không chết cũng bị thương. Trần Giang lại bình tĩnh tự nhiên, một côn rơi xuống, hắn nhưng không có nửa phần tổn thương, cả người đứng tại chỗ sừng sững bất động, vững như Thái Sơn. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên bạo khởi, hướng về Viên Chân đánh tới, một thân cơ bắp giống như sắt thép, hiện ra băng lãnh quang trạch. Một trường, quanh Viên Chân ngực trúng chiêu, cả người bay rất ra ngoài, ngã nhào trên đất mặt, biểu lộ bởi vì bị đau mà trở nên dữ tợn. Nhưng không thể không nói, hắn dù sao cũng là dưỡng huyết đại thành võ giả, lực phòng ngự phi phàm, giờ phút này cũng không lo ngại. Trần Giang thấy thế, hơi cau mày, hắn cũng đại khái kiểm tra xong trước mặt người này thực lực. Tuyệt đối tại trên ta, có lẽ là dưỡng huyết đại thành. Hắn thầm nghĩ. Viên Chân bò người lên, triệt để nổi giận, nổi gân xanh, toàn thân khí thế cũng đông tăng lớn. Chỉ là loại trình độ này, còn không có ở trước mặt ta cuồng một liếng. Thật sao? Trần Giang thản nhiên nói. Chợt cả người hắn bành trướng, cơ bắp điên cuồng tăng trưởng, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền biến thành một cái gần 4 mét cơ bắp quái vật, hai mắt đỏ tươi, rất có cảm giác các bách. Nộ mục kim cương. Chương 28, Hắc thị lệnh, đêm đi người đằng, như ý cơ đen vô tà hiện tại, Trần Giang mua đi ra một bước, dưới chân thổ địa đều tại hạ hãm, bên người luôn kèm theo của phòng, trên người hắn cơ bắp phảng phất sơn nham, to lớn mà hữu lực, thân thể đứng sừng sững, che đậy ánh trăng. Cái gì tình huống? Thấy thế, Viên Chân trừng lớn hai mắt, thế giới quan bị hoàn toàn phá vỡ, một cỗ thật sâu tuyệt vọng bao phủ hắn, thật giống như ra đời hài nhi đối mặt một đầu cự tượng, trên lệch cách xa. Một cái võ giả đột nhiên thân thể trở nên to lớn, khí thế bạo tăng, đây là hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng. Yêu pháp, tuyệt đối là yêu pháp. Hắn run rẩy nói, thân thể ngăn không được lùi lại, muốn chạy trốn lại dưới chân mềm nhũn, mới ngã xuống đất, căn bản không có đảm lượng đứng dậy. Trần Giang phóng ra một bước, thẳng đến Viên Chân, chợt một quyền đánh ra, cuốn phong gào thét. Quanh Viên Chân vội vàng đem côn sắt hộ đến trước người, vọng tưởng ngăn cản được một kích này, nhưng sau một khắc, Trần Giang cứng rắn nắm đấm rơi xuống, lại trực tiếp đem côn sắt cắt đứt. Giang rắc, đứt gãy âm thanh thanh thúy. Quanh Trần Giang lần nữa đánh ra một quyền, mãnh liệt vô cùng. Chợt, Viên Chân trong lồng ngực quyền, xương cốt vỡ vụn giang rắc tiếng vang lên, hắn căn bản bất lực phản kích, dưới thân thể hãm, mặt đất đều xuất hiện một đạo hố sâu. Rõ ràng hắn mới là dưỡng huyết đại thành võ giả, nhưng lại bị Trần Giang nghiền ép. Ngươi là thế nào tìm tới nhà ta? Lúc này, Trần Giang mở miệng hỏi. Phúc. Viên Chân phun mạnh một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Hắn run rẩy hồi đáp, là một người nói cho ta biết, ta không biết hắn, nhưng nghe nói là người của võ quán các ngươi. Lúc này, Trần Giang liền khóa chặt một người. Lư Tấn Bằng. Quanh trong khoảnh khắc, từ Trần Giang trên thân bộc phát ra một trận nóng nảy khí thế, tại chu vi hình thành của phong, hắn bắp thịt cả người càng thêm bành trướng, nổi gân xanh, nộ khí ngập trời. Sau một khắc, hắn bàn tay nô ra, tựa như núi cao trấn áp, ép qua Viên Chân đầu lâu, lại mạnh mẽ phát lực. Âm huyết tương văng khắp nơi. Viên Chân đầu lâu nổ tung mà chết. Một lát sau, Trần Giang giải trừ trạng thái, một lần nữa về tới người bình thường bộ dáng, hắn thở nhẹ ra một hơi, tóc đen trong gió rét phất phới. Thực lực của ta còn chưa đủ, người này chỉ sợ tuy là dưỡng huyết đại thành, nhưng cũng chỉ là tán hộ xuất thân, mà Lư Tấn Bằng không chỉ có là dưỡng huyết đại thành, còn chiếm được kim cương võ quán truyền thừa, ta như muốn lấy thực lực bây giờ đối cứng hắn, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nếu muốn giết Lư Tấn Bằng chấm dứt hậu họa, hắn nhất định phải trở nên càng thêm cường đại. Trần Giang không nghĩ nhiều nữa, túi người đi lục soát lên Viên Chân thi thể, ý đồ tìm tới tốt hơn đồ vật. Cuối cùng hết thảy tìm tới 7 lựa bạc, còn có một khối sắt lệnh bài. Tính cả lần này đoạt được, Trần Giang tổng cộng chừng 180 lượng bạc, bên ngoài thành loại này địa phương, tuyệt đối coi là một cái ẩn hình phú hào. Đồng thời, còn có những cái kia Hứa lão gia đưa tới vải vóc không có tính cả, những cái kia vải vóc chỉ sợ giá cả sẽ cao hơn, cũng coi là một loại khác tài phú. Cái này sát lệnh bài, có chút quen mắt. Trần Giang cầm trong tay lệnh bài, cẩn thận nghiên cứu bắt đầu trầm tư. Ta nhớ ra rồi, đây là Hắc thị lệnh. Tại thành Nam có một tòa dưới mặt đất Hắc thị, chỉ có nắm lệnh này người mới có tư cách tiến vào. Trần Giang ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ. Kỳ thật nguyên bản, Trần Giang có nhiều như vậy tiền, nhất thời còn không biết nên như thế nào tốn hao, nhiều lắm là ăn ngon một chút, ngày sau lại mua một chỗ bất động sản, cuối cùng cũng không hao phí bao nhiêu. Nhưng bây giờ, có Hắc thị lệnh, liền đại biểu hắn có thể tiến vào Hắc thị, loại kia địa phương, chỉ cần có tiền, cái gì đồ vật đều có thể mua được. Võ học, binh khí, độc dược, cái gì cần có đều có. Thậm chí, khả năng vẫn tồn tại có yêu trùng. Tiền tựa hồ cũng có chính xác địa phương bỏ ra. Có thể tiêu tiền tăng lên tự thân, đây chính là Trần Giang muốn. Có lẽ, ta nên đi Hắc thị một chuyến, thử thời vận. Trần Giang thầm nghĩ, không cần bao lâu thời gian, liền lấy định chủ ý sau đó, Trần Giang thu thập một cái sân nhỏ, đem viên chân thi thể xử lý, liền trở về trong phòng. Bởi vì ban ngày võ quán quá mức bận rộn, tỷ tỷ Trần Anh vô cùng mệt mỏi, giờ phút này đang ngủ say, đắm chìm ở mộng đẹp bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới vừa rồi ngoại giới đánh nhau. Trần Giang tìm ra một bộ áo đen, mang lên trên mặt nạ màu đen, chợt nhìn nếu không phải người quen, hoàn toàn không có khả năng nhận ra hắn. Hắn đi đến tỷ tỷ trước giường, vì đó đắp chăn xong. Về sau, Trần Giang liền đóng cửa phòng, đi ra sân nhỏ. Thành Nam dưới mặt đất Hắc thị có một cái tên là Đồng Minh Hắc thị. Hắn ngụ ý cũng rất đơn giản, đó chính là nước Hưng ngoại thành các đại bang phái liên hợp thành đồng minh, kiến tạo khu vực giao dịch. Trong đó vãng lai phần lớn cũng là bang phái người. Muốn có được Hắc thị lệnh, nhất định phải tại tự mình trong bang phái có nhất định danh vọng, yêu cầu này nói khó không khó, nhưng cũng không thể nói dễ dàng. Dù sao ngoại thành những bang phái này đều là mũi dao liếm máu, trong đống người chết lăn lộn mới có thể có lấy đặt chân, nửa đường ai biết mình có thể hay không biến thành thi thể. Nhưng ngay cả như vậy, bởi vì bang phái đông đảo, cho nên có được Hắc thị khiến người cũng không phải số ít. Bóng đêm chính đồng, Trần Giang đi vào Hắc thị lối vào, thấy được hai cái khí thế không kém thủ vệ đang đánh ngủ gật, tinh thần mệt mỏi. Dừng lại, nhìn thấy Trần Giang đi tới, một người tranh thủ thời gian thanh tỉnh, đưa tay chặn đường, cũng mở miệng nói. Trần Giang cũng không nhiều nói nhảm, đưa tay lấy ra chính mình Hắc thị lệnh. Thấy thế, thủ vệ cũng gật gật đầu, không có làm khó, tránh ra thông đạo, nói ra, đi vào đi, nhớ kỹ đường dày vò, thủ quy củ điểm. Trần Giang một thân áo đen, đầu đội mặt đen che đậy, có chút thần bí, nhưng trong chợ đen phần lớn người đều cùng hắn, không muốn lộ ra thân phận, cho nên loại trang phục này cũng không hiếm thấy. Thủ vệ cũng liền không có coi ra gì. Trần Giang chỉ là gật gật đầu, chợt đi vào thông đạo, thẳng tới dưới mặt đất. Trong thông đạo u ám yên tĩnh, tiếng bước chân bị vô hạn phóng đại, Trần Giang thậm chí còn có thể nghe được phía sau hai cái thủ vệ trò chuyện âm thanh, hồi trước cũng bởi vì một cái thúc dẫn, hai đám người dưới đất liền đánh nhau, thật vất vả mới giải quyết, thật sự là mệt mỏi khổ ta. Hắc hắc, may mà ta luôn tiền, không có đụng loại này suối quẻ sự tình. Ai, hiện tại hôn bác phái đều quá không nói văn minh, một lời không hợp liền lên sắc mặt, vung mạnh nắm đấm, nào giống chúng ta năm đó. Đi một đoạn thời gian, Trần Giang rốt cục tại phía trước nhìn thấy qua mình, bên hai cũng có thể nghe được như ẩn như hiện tiếng người huyên náo. Đây chính là dưới mặt đất Hắc thị. Rốt cục, hắn đến dưới mặt đất, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi trong lòng thầm than. Cái này dưới đất Hắc thị, cùng trên đất phiên chợ căn bản không có hai loại, ven đường có cửa hàng, lâm thời nâng lên quầy hàng, còn có người đi đường vắng lai, bất quá đại đa số đều che mặt. Không thể không nói, còn rất náo nhiệt. Trần Giang tại trong chợ đen dạo bước bắt đầu, một bên rực rỡ muôn màu thương phẩm làm hắn mở rộng tầm mắt, có chút đồ vật quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng hắn cũng không có quên chính mình tới đây mục đích. Võ học, yêu trùng. Trần Giang tới đây chỉ vì hai thứ này đổ vật. Cái này dưới đất trong chợ đen, võ học đại khái suất sẽ có người bán, nhưng yêu trùng liền không nhất định. Cho nên Trần Giang cần thử thời vận,